Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, chú ơi cháu đau quá. Tiểu thiếu chủ, 4 năm rồi, cậu nên về rồi, Long Quân bảo tôi đưa cậu về Long Môn. Long Môn bây giờ loạn trong giặc ngoài, Long Quân bệnh tình nguy cấp, đại thiếu chủ bây giờ hôn mê bất tỉnh, chỉ có cậu mới có thể dẫn dắt Long Môn. Bên ngoài cửa tiệm Sở Pa Đình Mỹ, có một chiếc Rolls-Royce Sở Phẹn Tùng đang đậu, bên cạnh cửa là một ông lao đang đứng nói chuyện với Lý Phạm bằng khuôn mặt bình thản. Lão già này mặc một thân đồ vest lịch sự, đội một chiếc mũ màu đen, chống một cây gậy màu vàng đen. 4 năm rồi, cảm ơn ông ta vẫn còn nhớ đến tôi. Khóe môi Lý Phạm nhàn nhạt nở nụ cười lạnh, ánh mắt lặng lẽ, đã không còn bất kỳ hoang tưởng nào đối với cái Long Môn đó từ lâu rồi. Ban đầu, ba nghe lời của người phụ nữ đó, nhẫn tâm đuổi tôi và mẹ ra khỏi Long Môn, không phải vì tôi là con riêng, là con hoang mà người người đều nói sao? Bao nhiêu năm như vậy rồi, ông ta có khi nào quan tâm đến sống chết của tôi và mẹ qua chứ? Bây giờ, ông ta bảo tôi về thì tôi phải về ư? Lý Phạm tôi, không lẽ là một con chó của Long Môn bọn họ? Têu là tới, đuổi là đi. Tôi đã lập gia đình rồi, tôi không cần bất kỳ sự thương xót của ai, đặc biệt là Long Môn. Về hết đi, đừng quấy rầy đến tôi nữa. Lý Phạm lạnh giọng nói, sải bước quay người đi vào trong tiệm spa, để lại lao già thở dài liên miên ở ngoài cửa. Long Môn, một tổ chức thần bí lớn nhất trên thế giới, nắm giữ nguồn tài nguyên về y tế, khoáng sản đỉnh cao nhất thế giới, sở hữu nguồn tài phú giàu có nhất, quyền thế ngập trời. Không ai dám chọc vào, là gia tộc truyền thừa lâu nhất. Nội bộ Long Môn, môn chủ là Long Quân, dưới trướng là 8 đại Long Vương, mỗi người đều là đầu đàn nắm giữ một phương, tài phú quyền thế đều là một tay che trời. Và những cao thủ đánh nhau, bậc thầy công phu siêu phàm trong phạm vi toàn thế giới, đều là môn đồ của Long Môn, đều nghe lệnh của Long Quân. Lý Phạm đẩy cửa ra, một đám nhân viên tiệm Sở Ba đều đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Lý Phạm, làm ở đây 4 năm rồi, hoàn toàn là một nhân vật nhỏ thấp cổ bé họng. Bây giờ, anh vậy mà lại được nói chuyện cùng với người đi xe rồn rỏi sở, thật khó tin. Bên này, Lý Phạm mới đi được vài bước thì điện thoại trong túi quần liền rung lên. Nhìn cuộc gọi đến, là bà xã Cố Họa Y. Alo, bà xã, có chuyện gì vậy? Lý Phạm mỉm cười hỏi. Cố Họa Y ở Hán Thành này là mỹ nhân nổi tiếng, có danh xưng là một trong tứ đại nữ thần của Hán Thành. Đương nhiên, bây giờ người thường khi nói về Cố Họa Y đều niệm ai, cười nhạo cô vì đã gả cho một tên phế vật kiếp nhược không ra gì. Lý Phạm, mau đến bệnh viện Nhân dân thành phố mau. Xuyến Xuyến xảy ra chuyện rồi. Bên đầu dây kia, thanh âm của Cố Họa Y nghe rất sốt sắng. Được, anh qua đó ngay. Lý Phạm không có chút chần chừ nào, nói một câu với quản lý xong liền nhanh chóng chạy ra cửa, lái chiếc xe điện của mình, phóng nhanh đến bệnh viện. Nhà họ Cố là hào môn loại B ở Sở Châu Hán Thành. 4 năm trước, Lý Phạm vì một sự cố tình cờ mà quen biết với Cố Họa Y, đã vào ở rể nhà họ Cố. Lúc đó, hôn lễ của anh và Cố Họa Y đã chấn động cả Hán Thành, bởi vì đó là một hôn lễ nghèo kiết hủ lậu nhất trong lịch sử hào môn của Hán Thành. Bởi vì Lý Phạm là một tên nghèo nàn không có bối cảnh, nhà họ Cố cũng vì vậy mà trở thành câu chuyện cười trong miệng của đám hào môn thế gia Hán Thành. 4 năm nay, Lý Phạm sống cẩn thận dè dặt ở nhà họ Cố, cho dù bị mỉa mai trào phúng, bị đối đãi thậm tệ, anh cũng đều nhẫn nhịn. Ở rể, đương nhiên là có giác ngộ của ở rể. Càng huống hồ, Lý Phạm cần có sự giúp đỡ của nhà họ Cố, bởi vì mẹ cần tiền để chữa bệnh. Cửa bệnh viện, Lý Phạm nhìn thấy Cố Họa Y đã đứng đợi từ lâu, cô đang trong cơn bực bội, cũng trông rất lo lắng. Nhìn thấy Lý Phạm đến, sắc mặt cô lạnh lẽo, nhấc bước đi qua đó, giơ tay lên. Chắc. Tiếng bàn tay giòn giã vang lên ở cửa bệnh viện, thu hút sự chú ý của người qua đường. Sao anh lại lâu như vậy chứ? Đôi con ngươi như sóng mây của Cố Họa Y lấp loé ánh sáng nước mắt, trong ánh mắt toàn là sự phẫn nộ. Lý Phạm khẽ sững sờ, nhìn bà xã như vậy, cấp thiết mà hỏi, bà Họa Y, chuyện gì vậy, Xuyến Xuyến sao rồi? Cố Họa Y để mặc cho nước mắt tuôn ra, vùi đầu vào lòng của Lý Phạm, khóc nấc lên, nói, Xuyến 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 bị bệnh máu trắng rồi. Giây phút này, người đàn ông đã sống kiếp nhược 4 năm, người đàn ông khiến cho mình và nhà họ Cố trở thành câu chuyện cười ở Hán Thành, đã trở thành chỗ dựa duy nhất của Cố Họa Y. Thịt. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lý Phạm chợt khựng lại, đôi đồng tư co lại, run rẩy đôi môi mà hỏi, bệnh máu trắng? Sao có thể? Xuyến Xuyến, đương nhiên là con gái của Lý Phạm và Cố Họa Y, mới 3 tuổi. Trong phòng bệnh, lúc này đã có đầy người nhà họ Cố vây quanh. Ôn Cụ Cố ngồi ở đầu giường, đang ở bên cạnh cô bé nhỏ đáng yêu lanh lợi ở trên giường bệnh, trong mắt toàn là thần sắc yêu thương. Xung quanh đều là con cháu của nhà họ Cố. Lúc này nhìn thấy Lý Phạm và Cố Họa Y đi vào, một câu quát mắng trực tiếp nổ vang trong phòng bệnh. Lý Phạm, thằng phế vật này còn có mặt mũi đến đây nữa ư? Cút ra ngoài đi. Mẹ vợ Vương Cần Mai, mặt mày tràn đầy sự căm hận, hai tay khoanh trước ngực mà mắng. Thằng con rể vô dụng này, ở đâu cũng là cái thứ chó gây mất mặt. Ha ha, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Lý Phạm à, một tên bùn nhão không có tích sự gì như cậu đến đây làm gì. Ở bên cạnh, một tiếng mỉa mai chuyển tới, người nói chuyện là con trai của con cả nhà họ Cố, Cố Tuấn Hảo. Anh ta đã luôn không thích Lý Phạm, một tên phế vật không làm nên sự tích gì, dựa vào đâu có thể trở thành con rể nhà họ Cố chứ. Hơn nữa, vì anh mà nhà họ Cố đã mất hết mặt mũi ở Hán Thành. Đúng đó, một thứ rách nát đến đây làm gì. Hai, dù sao cũng là ba của Xuyên Xuyến, đến thăm cũng là đúng thôi. Im miệng. Bà nhỏ tiếng chút, không thấy ông cụ đang ở đây sao? Bà đừng quên, trước mặt hay đằng sau gì, Xuyến Xuyến chỉ có thể gọi cậu ta là chú thôi. Nói đến đây, đám người nhà họ Cố trong phòng bệnh, ai cũng cười lạnh một cái. Một người đàn ông tới mức như Lý Phạm, thật sự là đã đủ lắm rồi, ngay cả con gái của mình cũng không thể nhận. Quá là phế vật rồi. Lúc này Cố Họa Y tiến lên trước, nói với ông cụ, ông nội, Lý Phạm đến rồi. Ông cụ nhà họ Cố tóc bạc đầy đầu, mặc một bộ đường trang màu trắng, vương bàn tay nhỏ bé mềm mại của Xuyến Xuyến ra, không nhìn Lý Phạm lấy một cái mà chỉ nói với quản gia ở bên cạnh, đưa cậu ta ký tên. Vâng thưa ông chủ. Tên quản gia đó đi tới trước Lý Phạm, lấy ra một bản văn kiện, sắc mặt lạnh lùng nói, đây là thư thỏa thuận ly hôn của cậu và cô Họa Y, ký rồi thì ông cụ sẽ chữa trị cho cô chủ nhỏ Xuyến Xuyến. Cậu yên tâm, về tủy của cô chủ nhỏ Xuyến Xuyến, ông cụ đã tìm được rồi, phí chữa trị cũng không cần cậu lo. Nghe thấy lời này, đôi mắt Lý Phạm đầy thần sắc, nhìn tên quản gia đó với sự khó hiểu và phẫn nộ, rồi lại nghiêng đầu nhìn sang ông cụ, nói, ông nội, Xuyến Xuyến là con gái của cháu, tại sao không dùng tủy của cháu? Cậu im miệng. Ông cụ quát, đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào Lý Phạm, trong tay nắm lấy cây gậy, cậu cũng xứng làm ba của Xuyến Xuyến sao? Mau ký đi, từ nay về sau, cậu và nhà họ Cố tôi không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Nhớ, nó tên là Cố Xuyến Xuyến, là họ Cố, không phải họ Lý. Nghe thấy lời này, Cố Họa Y cũng sốt sắng, nói, ông nội, cháu không ly hôn với Lý Phạm đâu, anh ấy dù gì cũng là ba của Xuyến Xuyến, cháu hy vọng ông suy nghĩ lại đi ạ. Cố Họa Y dù gì cũng gả cho Lý Phạm 4 năm rồi, trong 4 năm, sống dưới cùng một mái nhà, nói không có tình cảm thì chính là giả. Nghe thấy câu nói này của Cố Họa Y, đáy lòng của Lý Phạm cũng sững sờ. Hóa ra, cô đã công nhận người chồng là mình, công nhận mình là ba của Xuyến Xuyến. Chắc. Ông cụ hất tay tắt lên mặt Cố Họa Y một cái, tức giận quát, mày đáng đánh lắm. Khi nào mà tới phiên này nói chuyện rồi vậy? Nếu như không phải mày gả cho một thằng phế vật thì nhà họ Cố ta sao lại trở thành trò cười của Hán Thành chứ? Một đám người nhà họ Cố ở bên cạnh cũng lũ lượt nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng hiện lên nụ cười khẩy. Đôi mắt Cố Họa Y đỏ hoe, ôm lấy bờ má, rụt rè đứng ở một bên. Nhìn thấy Cố Họa Y bị đánh, trái tim Lý Phạm như bị thắt lại, siết chặt nắm đấm của mình. Người phụ nữ của anh, sao lại bị người khác ức hiếp như vậy? Sau đó, ông cụ Cố trừng khuôn mặt đã đỏ bừng của Lý Phạm, lạnh giọng nói, không có sự đồng ý của tôi, bệnh viện sẽ không dùng tủy của cậu. Tôi cũng đã mua toàn bộ tùy thích hợp với Xuyến Xuyến rồi, cậu không ký vào thỏa thuận ly hôn thì tôi sẽ không chữa trị cho Xuyến Xuyến. Hơn nữa, phí chữa trị cũng phải hơn 600 triệu, cậu bỏ ra được số tiền đó không? Nghe thấy lời này, đáy lòng Lý Phạm run lên một cái, lão già thật nhẫn tâm. Vậy mà lại lợi dụng Xuyến Xuyến ra để ép mình và Cố Họa Y ly hôn. Im lặng. Trong lòng Lý Phạm nhiều hơn là sự phẫn nộ. Cố Họa Y cũng len lén nhìn Lý Phạm vài cái, khóe mắt đỏ bừng, nơi góc mắt đã lóe qua vài giọt lệ long lanh, trong lòng vừa thất vọng, vừa mong đợi. Điều cô thất vọng là ông xã mình trong lúc này lại không có bất kỳ hành động gì cả. Điều cô mong đợi là ông xã mình có thể phản kháng, có thể biện giải, có thể gánh trách nhiệm của cái nhà này, gánh vác trách nhiệm của chồng, của cha. Đúng vào lúc này, Xuyến Xuyến ở trên giường bệnh mở mắt ra, sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt to to linh động, lúc này như mất đi sắc thái, nhìn sang Lý Phạm đang đứng hứng chịu nước bọt của đám người ở bên cạnh, lẩm bẩm kêu một tiếng, "Chú ơi, cháu đau quá." "Chú, con gái chỉ có thể gọi mình là chú." Lý Phạm là thiếu chủ của Long Môn, là Long Quân tương lai. Nhưng mà ngay cả con gái ruột của mình cũng không thể nhận nhau. Chương 2, tôi là Hà Môn. Chỉ bởi vì mình không làm được gì, chỉ vì mình là một tên phế vật, là một tên ở rể. Nghe thấy thanh âm yếu ớt khiến người ta đau lòng của con gái, Lý Phạm siết chặt nắm đấm, nói, tôi sẽ góp đủ tiền. Nghe thấy lời này, đôi đồng tử của Cố Họa Y chợt phóng to ra, trái tim khẽ run rẩy, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Lý Phạm. Anh, hóa ra vẫn còn có dáng vẻ của đàn ông. Lý Phạm quay người, nghiêm túc mà nhìn Cố Họa Y đã lập tức nghiêng đầu lau nước mắt kia, sau đó rời khỏi bệnh viện trong tiếng trách cứ của đám người. Ông cụ, ông xem kìa, tên Lý Phạm này thật sự là quá hỗn sợ rồi. Đúng rồi đó ông nội, tên phế vật gió mà lại dám không nghe lời của ông. Người nhà họ Cố lập tức đem quạt ra thổi lửa. Ông cụ Cố cũng chỉ lắc đầu, không nói gì cả. Lý Phạm có thể gom góp được nhiều tiền như vậy sao? Ha ha. Cố Họa Y nhìn bóng lưng Lý Phạm rời đi, trong lòng rất bất lực. Mình tuy là cháu gái của nhà họ Cố, nhưng đại quyền tài chính đều nằm trong tay của mẹ, hơn nữa lần này là mệnh lệnh của ông cụ, cho dù mình có chút tích góp thì cũng không thể lấy ra được. Cửa ngân hàng, Lý Phạm và Vương Siêu đứng cùng nhau. Vương Siêu cao cao gầy gầy lấy ra 600 triệu, dùng một túi vải đựng kỹ đưa cho Lý Phạm, nói, cầm lấy mà dùng trước đi, không cần gấp trả cho tôi. Lý Phạm nhận lấy cái túi vải đó, ánh sáng nước mắt lấp ló, cảm kích mà nói, anh Siêu, tôi nhất định sẽ nhanh chóng trả cho anh. Hai, nói gì vậy chứ, hai chúng ta là gì của nhau chứ? Vương Siêu vô vô vai của Lý Phạm cười ha ha nói. Vương Siêu, anh dám cho anh ta mượn tiền thì hai chúng ta đừng kết hôn nữa. Đột nhiên, một tiếng quát mắng lao nghèo chuyển tới, một cô gái ăn vận xinh đẹp đi tới với khí thế hừng hực. Cô ta tiến lên trước liền cho Lý Phạm một bàn tay, chỉ vào mũi anh mà mắng, Lý Phạm, anh thật là không biết xấu hổ, anh mượn tiền Vương Siêu nhà tôi bao nhiêu lần rồi. Anh không xấu hổ, tôi cũng xấu hổ dùm anh đó. Di Giai, em làm gì vậy? Vương Siêu sốt sắng, túm lấy Triệu Di Giai đang phát điên kia. Người phụ nữ này chính là bạn gái của Vương Siêu, mặt đẹp, dáng xinh, chỉ là tính cách cao ngạo, có một loại khí phách không coi ai ra gì. Em làm gì vậy là sao? Vương Siêu, em cảnh cáo anh dám cho anh ta mượn tiền thì hai chúng ta khỏi kết hôn. Triệu Di Giai hất tay Vương Siêu ra, hất cằm, hai tay khoanh trước ngực. Đương nhiên, ngoài cửa đã vây tới không ít người. Vương Siêu liều mạng giải thích, Di Giai, Xuyến Xuyến bị bệnh máu trắng nhập viện rồi, cần tiền gấp. Con nhỏ đó chết rồi thì thôi. Dù gì thì một tên phế vật ở rể như anh ta, ngay cả con gái của mình cũng không thể nhận, anh giúp anh ta làm gì? Triệu Di Giai nói chuyện như kim chọc vào tim vậy. Bàn tay cầm lấy túi vải của Lý Phàm siết chặt lại, sau đó buông lỏng ra, nhét túi vải vào tay Vương Siêu, cười ha ha nói, anh Siêu, không cần nữa, sau này tôi sẽ tới uống rượu mừng của hai người. Nói xong, Lý Phàm quay người, nhanh bước rời khỏi chỗ này. Ở đằng sau, truyền đến tiếng gọi của Vương Siêu, và cả tiếng cãi nhau với Triệu Di Giai. Đi trên con đường phố, trong lòng Lý Phàm rất khổ sở, mình nên làm sao đây? Đúng vào lúc này, Cố Họa Y gọi điện thoại tới, kêu anh về bệnh viện. Nghĩ nghĩ, Lý Phàm lại quay về bệnh viện, ở cửa đã gặp Cố Họa Y với khuôn mặt căng thẳng và hoang mang. Cô chạy tới, đưa cho Lý Phàm một tấm thẻ ngân hàng, nói, trong đây có hơn 600 triệu, là tôi lén gửi tiết kiệm đó, anh cứ nói là anh mượn đi. Lý Phàm cầm lấy tấm thẻ đó, nhìn cô gái xinh đẹp với ngũ quan tinh xảo, trong lòng đột nhiên ấm áp. Cô, vẫn lương thiện và dịu dàng như vậy. 4 năm, bản thân mình đã để cô bất ước 4 năm. Họa Y, anh. Lý Phàm có chút nghẹn ngào, chưa từng cảm thấy mình thất bại như bây giờ. Kể từ khi Cố Họa Y gả cho mình, đã mất đi hào quang của thiên kim nhà họ Cố rồi, trở thành đối tượng mỉa mai trong miệng của người người. Cố Họa Y hít sâu một hơi, rất là ở mức mà nói, tôi chỉ là không muốn Xuyến Xuyến mất đi người cha là anh thôi. Khóe môi Lý Phàm khẽ run rẩy, nói, cảm ơn, anh sẽ không khiến em và Xuyến Xuyến thất vọng rồi. Ha ha, quả nhiên, ông nội nói không sai, biết là cô sẽ len lén nhét tiền cho tên phế vật này mà. Đột nhiên, Cố Tuấn Hào lòi ra từ một bên, nơi khóe mắt mang theo ý cười lạnh lẽo và sự mỉa mai. Bị bắt gặp rồi, hai người coi như xong. Mi tâm Lý Phàm nhíu lại, nhìn Cố Tuấn Hào đang tiêu sái rời đi kia, rồi lại nhìn Cố Họa Y đang sốt sáng lo lắng, anh dịu giọng nói, yên tâm, một mình anh đánh. Trong phòng bệnh, ông cụ Cố đang nghiêm nghị mà phê bình Cố Họa Y, tấm thẻ đó đương nhiên bị mẹ vợ Vương Cẩn Mai cất đi rồi, còn mắng, thằng phế vật này, không có tiền mà còn muốn xin tiền con gái tôi, thật đúng là rác rưởi. Cố Họa Y muốn nói gì đó, nhưng trực tiếp bị Vương Cẩn Mai chừng một cái. Người nhà họ Cố cũng hùa theo mắng, phê phán Lý Phàm không còn gì thừa lại nữa. Đột nhiên, một tiếng kêu yếu ớt khiến đám người sững sờ. Ba, các người đừng mắng ba nữa. Trên giường bệnh, Tiểu Xuyến Xuyến khóc nức nở, trong đôi mắt to tràn đầy những giọt lệ long lanh. Ba, một tiếng gọi ba này khiến đáy lòng Lý Phàm kích động. Kể từ khi Xuyến Xuyến được sinh ra, nhà họ Cố đã không cho mình tiếp xúc với Xuyến Xuyến. 3 năm, thời gian dài nhất mà anh ở bên Xuyến Xuyến, chắc là ngày hôm nay rồi. Còn tiếng ba này, Xuyến Xuyến cũng chưa hề gọi qua. Đây là lần đầu tiên. Cố Họa Y đứng ở một bên, nghe thấy Xuyến Xuyến gọi Lý Phàm là ba, trong lòng cũng tuôn trào những đợt sóng kích động, nước mắt cũng rơi xuống la chã. Toi rồi, con bé này chắc là bị sốt đến hồ đồ rồi, loại phế vật này sao lại là ba chứ? Bên cạnh có người lẩm bẩm. Sắc mặt ông cụ Cố cũng chợt trầm xuống, quay người ngồi xuống, kéo lấy bàn tay nhỏ của Xuyến Xuyến, nói, Xuyến Xuyến à, quên mất lời của ông Cố rồi sao? Cậu ta không phải bà của cháu đâu. Tiếng dạy dỗ lạnh lẽo này khiến cho Tiểu Xuyến Xuyến đáng yêu bĩu môi mềm máu, nước mắt cuộn cuộn. Bé nhìn Lý Phàm, dấy lên dũng khí trong cái nhìn tức giận của đám người bên cạnh, vươn bàn tay nhỏ trắng non ra, nói, chú ấy chính là ba của cháu, cháu muốn ba ở cạnh cháu. Im miệng, cậu ta không phải ba của cháu, có ông Cố ở bên cháu là được rồi. Sắc mặt ông cụ Cố lạnh lẽo, trực tiếp từ chối, đầu cũng không quay lại mà nói với Lý Phàm, cậu chỉ có 2 ngày để suy nghĩ, vì Xuyến Xuyến, cậu biết nên làm gì. Đấy, lòng Lý Phàm lúc này đau đớn cực kỳ, nhìn đứa con gái ở trên giường bệnh, 3 năm nay, lần đầu tiên bé kêu mình là ba. Mình, bất luận thế nào, cũng phải chữa khỏi cho Xuyến Xuyến. Bé là tiểu thiên sứ của mình, là tương lai của mình. Không cần, tôi sẽ tự chữa bệnh cho Xuyến Xuyến. Tùy, phải dùng của Lý Phàm tôi, nó là con gái của tôi. Lúc này, Lý Phàm nghiêm túc chưa hề có mà nói. Vì con gái, Lý Phàm anh nguyện ý làm bất kỳ chuyện gì. Tiếng này cũng khiến cho toàn thân người nhà họ Cố ở trong phòng bệnh chợt run lên. Lúc đó, bọn họ cảm nhận được một loại áp lực từ trên người của Lý Phàm. Tên này. Nói xong, Lý Phàm trực tiếp quay người rời khỏi bệnh viện. Cố Họa Y càng khó tin mà nhìn bóng lưng rời đi của Lý Phàm, trái tim chợt run lên, anh cuối cùng cũng có trách nhiệm rồi sao? Nhưng mà, trong lòng cô cũng toát mồ hôi lạnh thay cho anh. Một tên nghèo không trốn nương thân như anh, làm sao chữa bệnh cho con gái đây? Ở cửa bệnh viện, anh gọi vào số điện thoại đã 4 năm chưa từng gọi qua. Điện thoại được kết nối. Tiểu thiếu chủ, cậu suy nghĩ xong chưa? Thanh âm bên đầu dây kia mang theo sự kích động. Lý Phàm bất lực mà thở dài một hơi, "Tiền lão, tôi quyết định rồi, kế thừa Long Môn." "Được thôi, anh ngả bài đây, Lý Phàm anh là phú nhị đại cao cấp. Tư sản của Long Môn phân bố toàn cầu, là tư sản hàng ngàn tỷ. Ngay cả gia tộc Mạc Găng, gia tộc Rốt Chỉ cũng phải kính Long Môn 3 phần." "Tiểu thiếu chủ, quá tốt rồi, cuối cùng cậu cũng quyết định rồi, cậu ở đâu, tôi lập tức đem văn kiện thừa kế qua đó." Tiền lão ở bên đầu dây kia rất kích động, nước mắt giàn mua tuôn rơi, Long Môn cuối cùng cũng được cứu rồi. "Mấy cái đó cứ để đó trước đã, bây giờ tôi đang cần tiền gấp, 600 triệu." Lý Phàm nói. "Tiểu thiếu chủ, đừng nói là 600 triệu, mà ngay cả 600 tỷ cũng được nữa." Tiền lão ở bên đầu dây bên kia rất hưng phấn, nói, bây giờ tôi sẽ cho người mang qua đó cho cậu. Lý Phàm khẽ im lặng một hồi, rồi nói, không cần, tôi không muốn gây ra sự hiểu lầm, tôi qua đó một chuyến vậy.
Được, tôi ở câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình đợi cậu.
Tiền Lão nói,
câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình vốn là sản nghiệp mắt xích của Long Môn.
Lý Phàm cúp điện thoại, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời.
Nghèo có tội tình chi chứ?
Không tiền thì không làm được gì cả, ngay cả con gái của mình cũng không thể nhận.
Lý Phàm và mẹ bị đuổi ra Long Môn 4 năm, cuối cùng vẫn phải quay về Long Môn sao? Làm con rối mà bọn họ đẩy ra trên bờ vực nguy cấp sao?
Rất nhanh, Lý Phàm lái xe điện đến câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình. Đây là câu lạc bộ tư nhân phồn hoa xa xỉ nhất Hán Thành Sở Châu, tiêu chuẩn vào cửa là phải có thân giá ngàn tỷ. Hơn nữa, cần phải được sự giới thiệu của hội viên nội bộ mới được vào. Cho nên, câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình không phải có tiền là vào được. Phàm là người đến đây tiêu xài, đều là lao đại có tiền có thế có mạng lưới quan hệ của Hán Thành. Vừa bước vào đại sảnh, Lý Phàm liền bị một tiếng quát kêu lại.
Này này này, anh là ai vậy? Ai cho anh vào? Mau ra ngoài đi, ăn mặc rách nát như vậy mà cũng dám vào câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình ư?
Một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám màu đỏ ngăn Lý Phàm lại, mở miệng trách cứ, ánh mắt khinh miệt mà nhìn anh.
Cô gái này, hoàn phi đến xấu, ngực nở eo thon, bộ đi nhấp nhô xinh đẹp, hai vạt sườn xám xẻ tả hai bên lúc đi lại khiến cho đôi chân trắng non thoát tận thoát hiện, khiến người ta suy nghĩ lan man, là người đàn ông thì đều sẽ máu huyết tuôn trào.
Mau cút ra ngoài. Đây không phải là chỗ mà loại nhà quê như anh vào được đâu.
Vương Đình Đình chán ghét mà trừng Lý Phàm, loại nghèo hèn này cô ta thấy nhiều rồi, ai cũng muốn vào câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình hết.
Nhưng, anh ta cũng chả xem thử, chỗ này này rốt cuộc là chỗ nào.
Chương 3, sự giản dị của người có tiền.
Lý Phàm rất là bất lực, túi đầu nhìn bộ dạng mình một cái, khẽ mỉm cười nói, thật ngại quá, tôi đã hẹn với người ta rồi.
Vương Đình Đình vừa nghe thấy lời này, biểu cảm trên mặt vô cùng mất tự nhiên, rất chán ghét và khinh miệt mà hét lên, tên tiểu tử nghèo hèn như anh, có thể hẹn được với ai ở câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình tôi chứ?
Đùa à?
Đi đi đi. Đừng cản trở bọn tôi làm ăn.
Nói xong, cô ta lạnh lùng trừng Lý Phàm, sự mỉa mai trong ánh mắt khiến người ta rất là không vui.
Đôi mày kiếm của Lý Phàm khẽ nhíu lại, vẫn lịch sự mà nói, tôi thật sự đã hẹn với người ta rồi, có việc gấp, làm phiền cho qua.
Nói xong, Lý Phàm nhấc bước, đi về phía sảnh chính.
Lúc này, Vương Đình Đình sốt sắng, túm lấy áo sơ mi của Lý Phàm, quắc, anh có bệnh à, chỗ chúng tôi là câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình, người đến đều là những người có tiền có khởi đầu là thân giá ngàn tỷ. Anh là cái thá gì mà có thể hẹn với một ông chủ lớn như vậy chứ?
Cô ta thật sự tức giận rồi.
Con người rác rưởi gì vậy, mà dám tự ý xông vào câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình nữa chứ?
Quả thực là tìm chết mà.
Khoe mắt Lý Phàm hiện lên ý lạnh, vừa định giải thích gì đó thì một giọng quát đầy nghi hoặc chợt chuyển tới từ bên cạnh.
Chuyện gì vậy, ồn ồn ào ào, để cho khách nhìn thấy rồi thì còn ra thể thống gì nữa?
Người đi tới là một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc đồ vest sọc caro đen vừa khít cơ thể, trước ngực đeo huy chương quản lý, còn mang một đôi kính gọng vàng, trông có vẻ là một người tinh anh.
Quản lý Phương, anh cuối cùng cũng đến rồi. Tên nghèo này tự ý xông vào câu lạc bộ của chúng ta.
Vương Đình Đình lập tức nũng nịu dậm dậm chân, cái dậm chân này khiến cho đồi núi phía trước lắc lư, khiến người ta nghĩ sâu xa.
Tên quản lý Phương đó nhíu mày, đẩy đẩy gọng kính vàng, đánh giá Lý Phàm với một thân ăn mặc giản dị kia một cái, lạnh lùng mở miệng nói, "Xin lỗi, chỗ này là câu lạc bộ tư nhân, có chế độ hội viên, tôi chưa từng nhìn thấy cậu, mời cậu nhanh chóng đi cho."
Quản lý Phương khá khéo léo, không có nói gì quá đáng.
Chủ yếu là, anh ta hoàn toàn xem nhẹ Lý Phàm, đương nhiên không muốn nói nhiều lời.
Thấy Lý Phàm vẫn đứng ở đó, Vương Đình Đình lập tức giận dữ chỉ vào mũi anh quát mắng, sao, còn không cút đi hả?
Muốn tôi kêu bảo vệ tới đuổi anh ra ngoài có đúng không?
Sắc mặt Lý Phàm cuối cùng cũng âm trầm xuống.
Anh chẳng qua chỉ là tới tìm người, tại sao lại nhắm vào mình như vậy chứ?
Không lẽ, chỉ vì mình ăn mặc bình thường mà bị dán cho cái mác người nghèo rồi sao?
Tôi nói lại lần nữa, tôi đến để tìm người.
Lý Phàm nhàn nhạt nói, trong ngữ khi đã có thêm một tia tức giận.
Quản lý Phương ở bên cạnh vừa định quay người, lúc này lại quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn anh, hỏi, cậu tìm ai?
Tiền Phúc.
Lý Phàm nói,
ha ha.
Đột nhiên, tên quản lý Phương đó bất lực mà lắc đầu cười lạnh, hỏi, cậu tìm chủ tịch Tiền của bọn tôi.
Chủ tịch Tiền, chính là ông chủ tịch lớn đứng sau câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình.
Mấy năm nay, chưa từng có, hôm nay là lần đầu tiên.
Nghe nói, ông ta đang đợi một vị khách quý.
Không lẽ là tên tiểu tử thối trước mắt này?
Vương Đình Đình ở bên cạnh cũng mỉa mai mà nói một câu, quản lý Phương, người này chính là một tên ốc, tôi kêu hai người tới ném anh ta ra ngoài.
Quản lý Phương vốn không muốn làm như vậy, nhưng vẫn gật đầu, nói, xử lý sạch sẽ một chút, đừng gây sự phản cảm và hiểu lầm cho mấy vị khách.
Ha ha,
chủ tịch Tiền sao có thể quen với người thấp hèn nghèo nàn như vậy chứ?
Dạ được quản lý Phương, tôi hiểu rồi.
Vương Đình Đình đó không cơ thể mềm mại, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười đều như hồ ly vậy.
Sau đó, cô ta quay đầu lại, hung dữ mà trừng Lý Phàm một cái, cầm lấy điện thoại trong tay, gọi cho bộ phận bảo vệ, cho hai người đến trước cửa, có người làm loạn.
Trước cửa câu lạc bộ Hoàng Đình không có bảo vệ, bởi vì không có ai dám đến đây làm loạn.
Đi ra đi vào đều là những đại nhân vật có máu mặt ở Hán Thành và ở nơi khác, bất kỳ ai cũng có thể hô mưa gọi gió.
Ai mà mù mắt, dám đến gây chuyện ở Hoàng Đình chứ?
Cúp điện thoại, Vương Đình Đình khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt phụng nhìn chăm chăm vào Lý Phàm, mỉm cười mỉa mai, tên ốc, anh coi rồi.
Lý Phàm cũng rất bất lực,
lặng lặng móc điện thoại ra, gọi cho Tiền lão, lạnh giọng nói, tôi ở trước cửa, bị người ta chặn lại rồi, ông chỉ có 3 phút thôi. Nhìn thấy Lý Phạm giả vờ giả vịt gọi điện thoại, Vương Đình Đình cười ngả cười nghiêng, thân người xinh đẹp run rẩy, khinh miệt mà nói, đậu xanh, chắc không phải anh đã gọi cho chủ tịch tiền của bọn tôi rồi đó chứ? Mẹ nó tên nghèo, giả vờ cũng không đến nỗi như anh ok. Lý Phạm không cãi lại, mà chắp tay đằng sau, bình tĩnh đứng ở đó. Điều này khiến Vương Đình Đình tức điên. Thứ gì vậy, vậy mà lại dám ngó lơ mình. Đâu? Cùng lúc đó, Tiền Phúc, chủ tịch đứng sau của câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình, lúc này dắt theo thư ký, nhanh chóng chạy về phía cửa trước, xa xa đã nhìn thấy tiểu thiếu gia bị người ta chặn trước cửa mắng xối xả. Lập tức, đôi mắt Tiền Phúc chừng như muốn rớt ra rồi vậy. Đó là thiếu chủ, là Long Quân tương lai của Long Môn. Ngừng tay. Tiền Phúc hét lớn một tiếng. Mấy tên bảo vệ đang xua đuổi Lý Phạm đột nhiên nghe thấy một tiếng quát giận dữ, quay đầu nhìn một cái, thì nhìn thấy chủ tịch Tiền đang chạy đến với vẻ mặt đầy sự giận dữ. Chủ tịch Tiền. Ông chủ tịch đứng sau câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình. Đứng nghiêm. Kính lễ. Chủ tịch Tiền. Mấy tên bảo vệ nghiêm trang mà kính lễ. Nhưng Tiền Phúc căn bản không nhìn bọn họ, mà chạy thẳng đến chỗ Lý Phạm đang chỉnh sửa quần áo, trên mặt lộ ra nụ cười kích động. Tiểu thiếu chủ đến rồi, mời vào trong. Tiền Phúc cung kính mà đứng trước cách Lý Phạm 1 mét, không người, trông vô cùng tôn kính. Cảnh này cũng khiến Vương Đình Đình ngây người. Tiểu thiếu chủ, tình huống gì vậy? Tên này không phải là một tên nghèo sao? Chủ tịch Tiền, có phải ngài nhận nhầm người rồi không? Anh ta chỉ là một tên nghèo chạy đến đây làm loạn thôi. Vương Đình Đình kinh ngạc mà nói, quay mặt tức giận trừng Lý Phạm, quắc, tên rác rưởi này. Nhìn thấy chủ tịch Tiền bọn tôi mà không hành lễ, hai người các anh còn không mau ném anh ta ra ngoài đi. Vương Đình Đình rất sốt sắng, nếu như làm chủ tịch Tiền không vui thì hậu quả sẽ khó bề tưởng tượng. Hỗn sược. Đột nhiên, Tiền Phúc lạnh lùng trừng sang Vương Đình Đình, tức giận nói, cô muốn ném ai ra ngoài? Cậu ấy là thiếu chủ, là người sở hữu thực sự của câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình, các người dám vô lễ ư? Thịt. Anh ta, một tên nghèo, là ông chủ chân chính của câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình. Đùa ư? Đôi mắt Vương Đình Đình trừng rõ to, rất là không tin và không hiểu, hỏi, chủ tịch Tiền, ngài không đùa chứ? Hừ. Tiền Phúc hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, thần sắc đã tỏ rõ tất cả. Vương Đình Đình lúc này tim gan run rẩy sợ hãi, bờ má run run, không dám tin mà nhìn Lý Phạm. Hóa ra, anh nói đến tìm chủ tịch Tiền là thật. Sau đó, Vương Đình Đình lập tức không người, xin lỗi, chủ tịch Lý, xin lỗi, tôi. Lúc này, quản lý Phương trước đó đã rời đi lại quay lại, không có chú ý đến Tiền Phúc, mà nhìn thấy Lý Phạm vẫn còn ở đây, lập tức tức giận, quắc, sao cậu còn ở đây? Mau chút ngay. Lời nói này của anh ta vừa thốt ra, thì lập tức liền ý thức ra một đôi mắt băng lãnh, đang hung dữ nhìn chăm chăm mình từ đằng sau. Khóe môi Lý Phạm cười nhạt, trong lòng bất lực. Im miệng. Ngọn lửa cháy bùng trong lòng Tiền Phúc, cây gậy màu vàng đen đập mạnh xuống mặt đất. Chủ tịch Tiền, sao ngài lại ở đây? Quản lý Phương lúc này mới chú ý thấy Tiền Phúc ở đằng sau mình, lập tức cười hùa định hót. Mà Tiền Phúc căn bản không quan tâm anh ta, mà cung kính nhìn Lý Phạm, hỏi, tiểu thiếu chủ, cậu định xử lý thế nào? Tiểu thiếu chủ. Nghe thấy lời này, quản lý Phương sững sờ, quay đầy nhìn Lý Phạm đang ngửa mặt nhìn trời thần sắc tự nhiên kia. Lập tức, anh ta ý thức ra có gì đó không đúng. Khách quý mà tối nay chủ tịch Tiền phải gặp, là anh ta. Lý Phạm mím mím môi, nói, xa thải đi. Người đâu, ném hai người này ra ngoài cho tôi. Tiền Phúc tức giận nói. Quản lý Phương không nói không rằng, lập tức lao tới, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lý Phạm, cầu xin, tiểu thiếu chủ, tôi có mắt không tròng đắc tội với cậu, cầu xin cậu tha thứ cho tôi sai rồi. Anh ta không phải tên ngốc, đương nhiên nhìn rõ thế cục. Đại nhân vật thần bí như chủ tịch Tiền, mà đã không người khiêm nhường với người trẻ tuổi trước mắt như vậy. Đủ để thấy, thân phận của đối phương, chắc chắn không phải là người mà mình có thể ngưỡng vọng được. Vương Đình Đình cũng toàn thân run rẩy, vẻ mặt định nọt mà nói, tiểu thiếu chủ, tôi sai rồi, tôi cũng không dám nữa, cầu xin cậu tha thứ cho tôi lần này. Thế nhưng Lý Phạm nhàn nhạt cười cười, nhìn Tiền Phúc trực tiếp ra lệnh với mấy bảo vệ, ném ra ngoài. Bắt đầu từ hôm nay, Hán Thành không còn chỗ cho bọn họ nữa. Tiểu thiếu chủ, tha cho bọn tôi đi, bọn tôi sai rồi, cầu xin cậu. Trong tiếng cầu xin khổ sở của quản lý Phương và Vương Đình Đình, Lý Phạm và Tiền Phúc đã đi đến phòng bao tổng thống xa hoa nhất. Mười mấy phút sau, Lý Phạm ra khỏi câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình, trong tay xách một túi ni lông đựng tiền. Khi Lý Phạm về đến phòng bệnh viện, một đám người đang đợi anh với sắc mặt niềm ai. Ý ho, Lý Phạm à, mượn được tiền rồi ư? Cố Tuấn Hào mang đầy thời sắc trào phúng. Anh ta là cậu chủ của đại phòng nhà họ Cố, đối với cô chủ nhị phòng như Cố Họa Y, đương nhiên là không thích. Đặc biệt là nhị phòng của cô ta còn có một thằng con rể phế vật ở rể, thật là mang nhục cho nhà họ Cố. Lý Phạm chỉ lạnh lùng nhìn anh ta một cái, ném túi ni lông trong tay lên bàn cà phê, nói với ông cụ Cố, chỗ này là 600 triệu, bệnh của con gái tôi, để tôi chữa. Lập tức, Vương Cẩn Mai ở bên cạnh trực tiếp giáng một tát lên mặt Lý Phạm, máng, thằng phế vật này, nói chuyện với ông cụ kiểu gì vậy? Cái tát này khiến cho Lý Phạm sững người. Mi tâm khẽ nhíu. Cố Họa Y cũng nhanh chóng tiến lên trước kéo lấy mẹ của mình, nói, mẹ làm gì vậy? Mẹ làm gì là sao, con tránh ra cho mẹ. Kêu con và thứ không tích sự gì này ly hôn, con không ly, bây giờ ở nhà không tới lượt con nói chuyện. Vương Cần Mai quát, trừng Cố Họa Y vài cái. Lý Phạm, tiền cậu trộm từ đâu ra? Vương Cẩn Mai cười lạnh hỏi. Lý Phàm có đức hạnh gì, người làm mẹ vợ như mình là rõ nhất. Lý Phàm giải thích, mượn.
Ha ha.
Lập tức, người trong cả phòng đều cười lên. Chỉ dựa vào cậu. Ai lại cho một tên phế vật như cậu mượn chứ? Khóe mày Vương Cẩn Mai khẽ nhướng lên đầy khinh miệt. Lúc này, ông cụ cũng đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng nhìn Lý Phàm, nói, mượn được tiền thì đã sao, Xuyến Xuyến là nhà họ của tôi, ai chữa do tôi quyết định, không phải cậu. Tôi là bà của Xuyến Xuyến. Lý Phàm siết chặt nắm đấm, tranh biện.
Chắc.
Ông cụ cố giáng một tát, mắng, tên khốn. Cậu dám thô lỗ với tôi. Ai dạy cậu vậy? Chính vào lúc mọi người đang mắng chửi chỉ trích Lý Phàm thì bên ngoài cửa có một lao trung niên ăn mặc sang trọng, rất lịch sự thân sĩ, có vẻ là một đại nhân vật. Chào ông chính là ông cụ nhà họ Cố sao? Người đàn ông trung niên cười ha ha hỏi, đồng thời vươn tay ra. Ông cụ Cố là người thông minh, vừa nhìn đã biết người đến bất phàm, liền khách sáo mà bắt tay nói, đúng, chính là tôi, xin hỏi ngài là?
Kẻ hèn này họ Tống.
Người đàn ông trung niên đó nói xong, vỗ vỗ tay. Sau đó, ở cửa phòng bệnh, có vài người đàn ông vét đi vào, khiêng một bộ máy y tế tối tân đi vào. Theo sau đó, còn có 4 nhân viên y tế mặc bờ lật trắng tóc hoa tiêu cũng đi vào. Đây là máy lọc máu rỡi. Đây là nhân viên y tế chuyên nghiệp nhất, rất có tiếng tăm trong lĩnh vực bệnh máu trắng, là chuyên gia quyền uy. Người đàn ông trung niên nói xong, sau đó lại lấy ra mấy hộp thuốc, nói, đây là thuốc đặc hiệu đối với bệnh máu trắng. Nhìn thấy cảnh trước mắt, người nhà họ Cố chố mắt nhìn nhau, toàn bộ đều sững sờ. Cái này máy lọc máu rỡi, toàn thế giới chỉ có 3 chiếc thôi, là thiết bị khoa học y tế cao cấp nhất. Trong người nhà họ Cố, một người kinh ngạc kêu lên. Còn có thuốc này nữa, tôi mới tra ra rồi, cũng là thuốc đặc hiệu được nghiên cứu phát triển mới nhất, tỷ lệ chưa khỏi đạt 90%. Một viên có giá trên trời, 2 tỷ mốt. Còn là cung cấp đặc biệt nữa, không phải có tiền là mua được đâu, một năm chỉ sản xuất 100 viên thôi. Có giá nhưng không ai bán.
Ẩm.
Người nhà họ Cố lại chấn kinh lần nữa. Ông cụ Cố kích động mà hỏi, ngài Tống, mấy cái này là ai đưa tới vậy? Ngài Tống đó len lén nhìn Lý Phàm đang khẽ nhíu mày kia, nói, nhà họ Lý.
Chương 4, Lý Phàm, anh vậy mà lại là
nhà họ Lý. Người nhà họ Cố đều mang vẻ mặt nghi hoặc, nhất thời không hiểu nổi. Nhà họ Lý gì chứ?
Ngài Tống, nhà họ Lý này ông cụ Cố khẽ không người cười nói, ông ta đã hiểu được từ trong lời nói của con cháu nhà họ Cố lúc nãy rồi. Nhà họ Lý này đưa nhiều máy móc y tế và thuốc đắt tiền đến như vậy, đủ để thấy địa vị và thực lực của nhà họ Lý này, tuyệt đối không phải là thứ mà nhà họ Cố có thể so được. Ngài Tống đó chỉ mỉm cười một cái, nhìn Lý Phàm, nói, tôi chỉ là tới đưa đồ, còn lại thì không biết. Nói xong, ông ta liền rời khỏi phòng bệnh. Nhất thời, đám người trong phòng bệnh đều im lặng không nói gì. Nhà họ Lý này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà tại sao lại tặng mấy thứ này chứ? Các người có ai quen biết người của nhà họ Lý này không? Ông cụ Cố hỏi.
Đám con cháu nhà họ Cố lắc đầu. Ông nội, chắc không phải là Lý Phàm chứ?
Cố Tuấn Hào lúc này mỉm cười âm dương quái đản, ánh mắt giễu cợt.
Lý Phàm. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên Lý Phàm ở bên cạnh.
Ha ha. Sao có thể là cậu ta chứ, một tên kiếp nhược nổi tiếng, khiến cho nhà họ Cố mất hết mặt mũi ở Hán Thành, có thể có thực lực như vậy ư?
Tuấn Hào à, cháu đừng đùa nữa, Lý Phàm là thứ gì, chúng ta đều rõ, là một vũng bùn nhão không hơn không kém mà thôi.
Mẹ vợ Vương Cẩn Mai mỉa mai hai câu. Bà ta vô cùng xem thường Lý Phàm, cũng không biết trước đây con gái đã nhìn trúng điểm nào của cậu ta nữa.
Ừm, mấy ngày nay mấy đứa nghe ngóng thử, Hán Thành có thêm một nhà họ Lý từ khi nào vậy?
Ông cụ Cố nói.
Cố Hoàng Y Nghi, chắc không phải chị đã gian díu gì với một ông chủ giàu có nào ở bên ngoài đó chứ?
Lúc này, con gái của tam phòng nhà họ Cố ở bên cạnh, Cố Bội Sam nở nụ cười như có như không mà nói.
Cô ta xem thường người chị chú bác này của mình, trước đây ở nhà họ Cố, Cố Họa Y được sủng hơn mình.
Lớn lên, Cố Họa Y lại có danh tiếng tốt ở Hán Thành, còn được xưng là nữ thần đẹp nhất Hán Thành, có mỹ danh là đầu đẳng của tứ đoá kim hoa Hán Thành. Nhưng, tất cả những thứ này đều đã kết thúc sau khi cô gả cho một tên phế vật rồi.
Câu nói này của Cố Bội Sam vừa thốt ra, đám người nhà họ Cố đều nhìn sang Cố Họa Y và Lý Phàm mới vẻ giễu cợt.
Lăng nhăng rồi đúng không?
Các loại ánh mắt kỳ lạ khiến cho Cố Họa Y rất khó chịu, lập tức lạnh mặt nói, "Cố Bội Sam, cô đừng nói bậy, tôi căn bản không quen biết nhà họ Lý gì hết." Lúc nói lời này, cô còn nhìn sang Lý Phàm ở bên cạnh một cái.
"Có khi nào là anh không?
Nếu như là anh, thì sao lại chịu bất ước suốt 4 năm chứ?"
"Được rồi, tất cả đừng nói nữa."
Ông cụ Cố ngắt lời bàn luận của đám người, ánh mắt rơi trên người Lý Phàm, trầm giọng nói, "Thỏa thuận ly hôn, có ký hay không?"
"Không ký."
Lý Phàm lập tức từ chối, "Tôi đã mượn được tiền rồi, tùy để chữa cho Xuyên Xuyên, cũng có thể dùng của tôi."
"Ha ha."
Ông cụ Cố cười lạnh hai tiếng, tức giận nói, cho dù cậu mượn được tiền thì đã sao? Viện trưởng của bệnh viện này là bạn của tôi nói không dùng cái của cậu để chữa thì sẽ không dùng cái của cậu để chữa. Tên phế vật này, còn muốn dùng tùy thấp hèn của anh để chữa bệnh cho chắt nữ của mình sao?
Không có cửa đâu.
Nghe thấy lời này, trái tim Lý Phàm chợt trùng xuống, nói, ông nội, Xuyến Xuyến là con gái tôi, tại sao không dùng của tôi?
Tại sao?
Còn không phải vì cậu là một tên phế vật không chút tích sự gì, là mất mặt nhà họ Cố chúng tôi sao?
Mẹ vợ Vương Cẩn Mai khoanh hai tay trước ngực, nghĩa mai mà mắng.
Nếu như không phải vì anh thì địa vị của mình ở nhà họ Cố sẽ không rơi xuống thê thảm như vậy rồi.
Ha ha, đúng đó, Lý Phàm cậu là cái thá gì, cậu chỉ là một con chó mà thôi, còn muốn ghép tùy cho xuyến xuyến nữa chứ, có bản lĩnh thì cậu kêu viện trưởng tới đi.
Cố Tuấn Hào giễu cợt, chỉ cần viện trưởng nói dùng tùy của cậu thì nhà họ Cố tôi không có ý kiến gì nữa, đúng chứ, ông nội?
Ông cụ Cố gật đầu, nói, không sai, chỉ cần viện trưởng bệnh viện này nói dùng tùy của cậu thì Cố Tử Sâm tôi không có ý kiến gì hết.
Điều đó thể sao?
Cố Tử Sâm đã mở lời trước rồi.
Viện trưởng Lưu Tân Dân lại là bạn tốt của ông ta.
Lý Phàm muốn hiến tùy cho xuyên xuyến, còn khó hơn lên trời nữa.
Cố Họa Y nhìn cảnh này, trong khỏe mắt sương mù dày đặc, cô oán hận mà nhìn Lý Phàm, tiến lên trước giáng cho một cái tát, máng, Lý Phàm, sao anh lại vô dụng như vậy?
Sau đó, cô tức giận khóc lóc, quay người ôm mặt chạy đi.
Lý Phàm nhận cái tát này, bờ má khẽ đỏ, nhìn Cố Họa Y chạy ra ngoài, muốn đuổi theo.
Nhưng, lúc này, cửa phòng bệnh, có hai người bác sĩ mặc áo bờ lật trắng đi vào.
A y y ho, viện trưởng Lưu, sao ngài lại đến rồi, đặc biệt đến thăm chắc nữ của tôi sao?
Ông cụ Cố nhìn thấy người đứng ở cửa, lập tức vươn hai tay ra, cung kính mà nói.
Nói là bạn bè, nhưng thực ra, Cố Tử Sâm vẫn phải nể mặt Lưu Tân Dân.
Dù sao, danh tiếng của Lưu Tân Dân ở Hán Thành rất lớn. Rất nhiều xí nghiệp lớn và nhà giàu ở Hán Thành đều đã từng khám bệnh ở bệnh viện của Lưu Tân Dân qua, cũng có qua lại với Lưu Tân Dân.
Đây chính là một tấm danh thiếp xa giao.
Hơn nữa, danh tiếng của Lưu Tân Dân ở trong nước cũng không tệ, trong giới y học, chuyên chữa bệnh máu trắng, có tôn xưng là tiểu thái đầu chữa bệnh.
Hán Thành, 10 người là có 8 người phải nể mặt Lưu Tân Dân.
Cố Tử Sâm ở trước mặt Lưu Tân Dân cũng phải cung kính 7 phần, nịnh hót 3 phần.
Lưu Tân Dân khoảng 50-60 tuổi, trước ngực đeo nhãn viện trưởng, ông ta quét nhìn tình hình trong phòng bệnh trước, như đang tìm người, sau đó mới cười nói với ông cụ Cố, "Ông cụ Cố khách sáo rồi, tôi đến là để nói với ông một chuyện.
Viện trưởng Lưu, ngài có chuyện gì thì trực tiếp kêu y tá đến thông báo tôi là được rồi, hà tất gì phải đích thân đi một chuyến chứ?"
Ông cụ Cố nịnh hót.
Lưu Tân Dân cười cười, ánh mắt đã rơi trên người Lý Phạm, tiến lên trước mấy bước, hất tay của Cố Tử Sâm ra, rất tôn kính mà nói với Lý Phạm, "Ngài Lý có đúng không? Chào ngài, tôi là viện trưởng của bệnh viện này Lưu Tân Dân."
Nói xong, ông ta đưa hai tay ra.
Lý Phạm, không hề đơn giản.
5 phút trước, ông ta đã nhận được một cuộc gọi trong văn phòng viện trưởng. Đó là cuộc gọi từ tập đoàn đứng sau bệnh viện. Chỉ nói một câu, một vị tiên sinh tôn quý đang ở bệnh viện, bảo Lưu Tân Dân phải nghe lệnh, không được làm trái tất cả ý của vị tiên sinh này.
Mà vị tiên sinh này, chính là con rể phế vật của nhà họ Cố, Lý Phạm.
Có thể khiến cho tập đoàn tài chính đứng sau đích thân gọi điện thoại thông báo cho mình, có thể thấy Lý Phạm này tuyệt đối không phải là tên kiếp nhược như Hán Thành đồn đại. Cảnh này khiến cho tất cả người nhà họ Cố trong phòng bệnh đều sững sờ,
đặc biệt là ông cụ Cố, hoàn toàn không dám tin vào mắt của mình.
Đây là chuyện gì vậy?
Lưu Tân Dân vậy mà lại đi khách sáo với một tên phế vật, hơn nữa còn đưa cả hai tay ra.
Viện trưởng Lưu, ngài đang làm gì vậy?
Sao ngài lại khách sáo với tên phế vật này chứ?
Mi tâm ông cụ Cố nhíu chặt, nghi hoặc mà hỏi.
Cố Tuấn Hào ở bên cạnh cũng hùa theo nói, phải đó viện trưởng Lưu, Lý Phạm chỉ là một tên ở rể nhà họ Cố tôi thôi, không có bản lĩnh gì hết. Ngài không cần khách sáo với cậu ta đâu.
Đúng đó, viện trưởng Lưu, con rể này của tôi chỉ là một thằng nghèo, sao ngài lại khách sáo với cậu ta như thế chứ?
Vương Cần Mai cũng hùa theo niệm ai, lập tức chỉ vào Lý Phạm, quắc, Lý Phạm, cậu làm gì vậy? Thấy viện trưởng Lưu mà còn không mau chào hỏi đi, sao, cho cậu chút mặt mũi rồi, còn muốn đợi người ta bắt tay với tên phế vật như cậu sao?
Nhưng,
đột nhiên, sắc mặt Lưu Tân Dân trầm xuống, quắc, hỗn sư, sao lại nói chuyện với ngài Lý như vậy?
Phế vật gì chứ, các người phải biết, ngài Lý chính là...
Khu... Lý Phạm đột nhiên ho khan một tiếng, ngắt lời của Lưu Tân Dân, vươn tay, kéo lấy tay Lưu Tân Dân với vẻ mặt đầy ý cười, khiêm tốn hèn mọn mà nói, "Viện trưởng Lưu, chào ngài, bệnh tình con gái tôi thế nào rồi?"
Lưu Tân Dân sững sờ, quay đầu đọc được gì đó từ trong ánh mắt của Lý Phạm, lập tức nói, "Ngài Lý, ngài yên tâm, bệnh tình của con gái ngài, bệnh viện tôi nhất định sẽ toàn lực chữa trị."
Xem ra ngài Lý này không muốn tiết lộ thân phận trước mặt mấy người này rồi.
Chắc.
Đột nhiên, Vương Cẩn Mai vươn tay hất đi bàn tay đang bắt tay với Lưu Tân Dân của Lý Phạm, quát mắng, "Làm gì vậy?" Viện trưởng Lưu nào phải người mà cậu có thể bắt tay chứ, tên phế vật.
Lưu Tân Dân tức giận, đôi mắt trừng to, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trung niên không biết nói Lý Vương Cẩn Mai này.
Ngài Lý bắt tay với mình, đó là vinh dự lớn như trời đối với mình.
Người đàn bà ngu ngốc này, chắc vẫn chưa biết thân phận của ngài Lý rồi.
Ha ha.
Thấy sắc mặt giận dữ của Lưu Tân Dân, Vương Cẩn Mai còn tưởng là đang tức giận Lý Phạm, vội vàng nói, "Viện trưởng Lưu, ngài đừng tức giận, cậu ta chỉ là một vũng bùn não, đừng chấp nhặt cậu ta."
Lưu Tân Dân hừ một tiếng, quay đầu, nói với ông cụ Cố, "Ông cụ Cố, lần này tôi tới là để thông báo cho ông, liên quan đến việc ghép tùy cho xuyên xuyến, có người thân thì đương nhiên là dùng của người thân vẫn tốt nhất."
Câu nói này vừa thốt ra, ông cụ Cố và người nhà họ Cố đều không bình tĩnh được nữa.
"Viện trưởng Lưu, cái này trước đây không phải đã nói dùng tùy mà tôi mua để ghép sao?"
Ông cụ Cố sốt sắng.
"Dùng của người thân, vậy còn không phải là dùng tùy của tên phế vật Lý Phạm đó sao?"
"Không được, tuyệt đối không được."
Viện trưởng Lưu lạnh lùng nhìn ông cụ Cố, nói, "Đây là quy định của bệnh viện, hơn nữa, cũng là vì nghĩ cho bệnh nhân, tùy của người thân tỷ lệ xuất hiện bài xích là cực thấp."
Ngay lập tức, sắc mặt ông cụ Cố trở nên rất khó coi.
Ông ta nhíu mày, nhìn Lý Phạm, trong lòng không hiểu, tại sao viện trưởng Lưu lại đột nhiên thay đổi như vậy.
"Viện trưởng Lưu, có thể nói tiếp không?"
Ông cụ Cố còn muốn nói gì đó,
nhưng viện trưởng Lưu trực tiếp không nể mặt, nói, không cần nữa, chuyện này quyết định như vậy đi, tùy, sẽ dùng của ngài Lý đây, nếu đã là ba của đứa bé thì các người không nên ngăn cản như vậy. Cố Tuấn Hào lúc này nhìn thấy Lưu Tân Dân không nể mặt ông nội mình, lập tức nhỏ tiếng lẩm bẩm, đậu xanh. Giả vờ giả vịt gì vậy chứ, cùng lắm, chúng ta đổi bệnh viện được rồi. Nhất thời, bầu không khí trong phòng bệnh liền lạnh xuống. Ánh mắt Lưu Tân Dân chợt lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào Cố Tuấn Hào trong đám người. Đáy lòng Cố Tử Sâm chợt run lên, trở tay tắt một cái, quắc, thứ khốn nạn. Ai cho mày bất kính với viện trưởng Lưu như vậy? Sau đó, ông ta vội vàng chắp tay xin lỗi Lưu Tân Dân, nói, viện trưởng Lưu, xin lỗi, cháu tôi còn nhỏ dại, khó tránh có chút bốc đồng, mạo phạm đến viện trưởng Lưu, xin ngài thứ lỗi. Tên lúc này, đắc tội với Lưu Tân Dân rồi, ở Hán Thành này còn bệnh viện nào nhận xuyên xuyến nữa. Lưu Tân Dân hất tay, hừ một tiếng, sau đó mỉm cười nói với Lý Phàm trong ánh mắt kinh ngạc của đám người, ngài Lý, vậy tôi đi trước đây. Trong lòng Lý Phàm bất lực, gật gật đầu. Mãi đến khi Lưu Tân Dân rời đi, người nhà họ Cố mới nhìn sang Lý Phàm với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng. Lý Phàm, rốt cuộc cậu đã làm gì mà viện trưởng Lưu lại giúp đỡ cậu như vậy chứ? Cố Tuấn Hào xoa xoa mặt, trong lòng rất tức giận. Anh ta không dám hận Lưu Tân Dân, chỉ có thể trút giận lên người Lý Phàm. Nhưng Lý Phàm chỉ nói một câu, Cố Tuấn Hào, anh cãi nhau với tôi cũng vô dụng, đây là ý của viện trưởng, có bản lĩnh thì anh đi tìm viện trưởng đi. Câu. Cố Tuấn Hào tức giận. Ông cụ Cố lạnh lùng quát một tiếng, nói, đủ rồi. Sau đó, đôi mắt giàn mua của ông ta nhìn chăm chăm vào Lý Phàm với vẻ rất bất mãn, nói, nếu đã là ý của viện trưởng Lưu thì tôi đương nhiên không ngăn cản, nhưng, cậu đừng nghĩ làm như vậy thì tôi sẽ cho xuyến xuyến nhận cậu. Nói xong, ông cụ Cố đưa người rời khỏi phòng bệnh. Đợi người đi khỏi, Lý Phàm nhìn đứa con gái rụt rè ở trên giường bệnh, cười cười, đi qua đó, ôn nhu mà xoa xoa đầu của bé, nói, ba nhất định sẽ chữa khỏi cho con. Xuyến xuyến rất ngoan, nãy giờ không hề làm ổn. Lúc này, bé trực tiếp lao vào lòng của Lý Phàm, khóc hoa, mềm mại mà gọi, ba ơi, ba ơi. Lý Phàm nghe thấy tiếng gọi ba này, trái tim như mềm nhũn, khóe mắt đỏ bừng. Không lâu sau, Lý Phàm nhận được một tin nhắn, rời khỏi phòng bệnh. Những máy móc y tế và thuốc lúc nãy đã cho người thu dọn rồi. Mấy vị nhân viên y tế chuyên gia đó cũng được Lưu Tân Dân sắp xếp trong bệnh viện. Lý Phàm đi ra khỏi bệnh viện, trên một con đường ở gần đó, nhìn thấy Tiền Phúc đã chờ đợi từ lâu, và cả chiếc xe rồn rợn sờ rít gió kia. Anh vừa định ngồi vào xe thì một thanh âm vừa quen thuộc vừa kinh ngạc chuyển tới từ bên cạnh, Lý Phàm. Sao anh lại ở đây? Lý Phàm theo bản năng nhìn qua, thì nhìn thấy Cố Họa Y với vẻ mặt nghi hoặc, đang nhìn chăm chăm vào mình và cả Tiền Phúc và chiếc rồn rợn sờ ở bên cạnh với ánh mắt kỳ lạ. Ở bên cạnh cô, còn có hai khuê mật của cô, cũng mang vẻ mặt chấn kinh. Đấy lòng Lý Phàm chợt kinh hoàng, toi rồi, mình sắp bị Cố Họa Y biết thân phận rồi. Chương 5, anh hứa với em. Lý Phàm có chút sững sờ, nhìn ánh mắt kỳ quái của Cố Họa Y đang lưu luyến trên người mình. Sao anh vẫn còn ở đây? Người này là ai? Sắc mặt của Cố Họa Y có chút khó coi. Cô không thể nói chuyện hẳn hoi với Lý Phàm, dù sao 4 năm qua, cô cũng vì anh mà chịu đựng sự khinh bỉ và chế nhạo của người khác, cô sớm đã chết tâm với Lý Phàm rồi. Nhưng bây giờ, Lý Phàm lại đứng cạnh chiếc xe rồn rợn sờ. Cái này, Lý Phàm lúng túng gãi đầu, nhìn Tiền Phúc đứng ở bên cạnh. Tiền Phúc lập tức cười nói, "Tiểu huynh đệ, may mà được cậu chỉ đường, tôi đi trước đây, sau này có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào." Nói xong, Tiền Phúc lập tức lên xe. Chiếc xe rồn rợn sờ từ từ rời khỏi đây. Lý Phàm cũng cười khì khì giải thích, "Người đàn ông kia không biết đường, tôi chỉ đường cho ông ấy." Nghe thấy lời giải thích nào, Cố Họa Y cũng không nghi ngờ. Có tưởng tượng cũng không thể nào, lẽ nào chồng của mình lại là phú nhị đại ẩn giấu thân phận. Đúng lúc này, một giọng nói sắc bén, không hiền lành truyền đến, "Họa Y, đây chính là người chồng vô dụng của cô sao?" Người nói câu này là một người phụ nữ xinh đẹp, thời thượng, tóc được làm xoăn ngọn lớn, đôi môi đỏ rực, đeo kính râm rộng, ăn mặc cũng rất thời trang, một chiếc áo hai dây màu đen và một chiếc quần đùi siêu ngắn, đôi chân ngọc thẳng và rất thon thả, dưới ánh sáng mặt trời hiện lên một màu trắng mượt mà. Sắc mặt của Cố Họa Y có chút thay đổi, nặn ra một nụ cười, vén tóc xóa bên tao, giới thiệu, "Ừ, anh ấy tên là Lý Phàm, là..." Từ chồng này dường như rất khó nói. Người phụ nữ kia khoanh tay trước ngực, tôn lên thứ nặng trịch phía trước rất đầy đặn, khịt mũi nói, "Họa Y, cô cũng quá tùy tiện rồi, vậy mà lại gả cho một người đàn ông vô dụng như vậy, lẽ nào đàn ông tốt trong nước đều chết hết rồi sao?" Kim Thiện Na, cô chủ nhà họ Kim ở Hán Thành, đi du học, 4 năm trước ra nước ngoài du học, vừa mới về nước được mấy ngày. Vốn dĩ muốn gặp người chồng vô dụng trong lời đồn đại của Cố Họa Y, không ngờ hôm nay lại gặp anh. Vừa nhìn là biết một tên nghèo hèn. Cố Họa Y không giải thích, đôi mắt mang theo sự oán hận nhìn Lý Phàm, khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh. "Tại sao anh lại không cảm thấy xấu hổ như vậy chứ? Nếu không phải vì anh, cô cũng không phải mất mặt trước bạn thân như vậy." Lý Phàm cười nói, "Họa Y, anh về đi làm trước đây, vấn đề điều trị của Xuyến Xuyến đã được giải quyết, dùng tủy của anh." "Giải quyết rồi?" Cố Họa Y có chút ngạc nhiên, nói, "Ông nội sao có thể dùng tủy của anh chứ?" Lý Phàm giải thích, "Viện trưởng của bệnh viện nói, làm theo quy định." Nói xong, anh liếc nhìn Kim Thiện Na đầy ẩn ý, sau đó rời đi. Sau khi Lý Phàm rời đi, Cố Họa Y vẫn có chút mất tập trung, cô vội vàng dẫn theo hai người bạn thân đi vào trong bệnh viện, sau khi xác nhận chuyện này, mới thở phào nhẹ nhõm. "Họa Y, không phải tớ nói này, cậu mau chóng ly hôn với cái đồ vô dụng Lý Phàm kia đi. Tớ giới thiệu cho cậu vài người đàn ông tốt, đều là các công tử có tiền có thể ở Hán Thành, thực sự không được,
tớ còn có mấy người bạn ngoại quốc, vừa đẹp trai vừa có tiền, kỹ thuật lại tốt. Trong phòng bên, Kim Thiện Na đứng một bên, nhìn Cố Họa Y cẩn thận chăm sóc Xuyến Xuyến. Một cô gái khác đứng ở bên cạnh, Tôn Khiết cũng phụ họa theo, đúng vậy Họa Y, đã 4 năm rồi, tớ cũng cảm thấy không đáng cho cậu, cũng đến lúc giải quyết dứt khoát rồi. Cố Họa Y sững sờ, nhìn Xuyến Xuyến nằm trên giường bệnh đã ngủ say, nhẹ nhàng chạm vào vầng trán mịn màng của cô bé, đôi mắt ướt nước nói, tớ sẽ không ly hôn với anh ta, bọn tớ đã kết hôn được 4 năm rồi, không có tình cảm là giả. Hơn nữa, anh ta mãi mãi là bà của Xuyến Xuyến, trừ khi anh ta không cần bọn tớ nữa. Vừa nghe thấy câu này, Kim Thiện Na tức giận đến mức dậm chân, nói, Họa Y, sao cậu lại ngốc như vậy? Cái đồ vô dụng kia có cái gì tốt chứ? Cố Họa Y quay người lại, nhìn Điều Thiện Na đang mất bình tĩnh, nói, được rồi, Nana, tớ biết cậu là vì muốn tốt cho tớ, nhưng đây là chuyện của tớ. Điều Thiện Na mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại kiềm chế lại nói, tùy cậu, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức chia rẽ các cậu. Cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ sẽ không để cậu lún sâu vào vũng bùn. Cố Họa Y không nói gì, cô hiểu ý tốt của Kim Thiện Na, là thật sự muốn tốt cho mình. Nhưng, có một số chuyện, đặc biệt là tình cảm với Lý Phạm, trong lòng Cố Họa Y cũng rất loạn. Buổi tối, Lý Phạm xách một túi táo về nhà, vẫn chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng. Họa Y, chuyện này con nhất định phải nghe lời mẹ, ngày mai con đi ly hôn với cái đồ vô dụng kia đi. Nhà họ Cố chúng ta không thể chứa chấp nó. Là giọng nói của mẹ vợ Vương Cần Mai, nghe có vẻ rất tức giận. Con xem, hôm nay ở bệnh viện, thằng nhóc kia làm con mất mặt, suýt nữa còn phát sóng ra cả Hán Thành. Mọi người cũng nhìn thấy rồi, hôm nay Lý Phạm có thái độ như thế nào với Lao Gia, đây không phải là đẩy cả nhà chúng ta vào cái hố phiền phức sao. Mấy ngày nữa, chính là hội nghị tổng kết nửa năm của nhà họ Cố, phải chọn ra phó tổng giám đốc mới. Trong lúc quan trọng này, Lý Phạm lại sức láo với Lao Gia, Họa Y nhà chúng ta vẫn còn có cơ hội được chọn sao. Nhất định phải ly hôn. Vương Cần Mai gần như muốn nổ tung, từ sau khi Cố Họa Y đóng chặt cửa lại quay người đi về phòng, liền nổi giận với chồng của mình Cố Thiệu Huy đang ngồi trên sofa đọc báo. Cố Thiệu Huy cúi đầu, giả vờ nghiêm túc đọc báo, không phát ra tiếng. Ông ta là một người chồng điển hình bị vợ quản, không có địa vị trong nhà, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do vợ mình là Vương Cẩn Mai giải quyết. Hơn nữa, tính cách trời sinh của ông ta là yếu đuối, trước mặt người vợ hổ báo như Vương Cẩn Mai thật sự không thể ngẩng đầu lên được. Cố Thiệu Huy không nói một lời nào khiến Vương Cẩn Mai càng tức giận, đi qua, giật tờ báo trong tay ông ta, sau đó xé nát, mắng, xem, suốt ngày về nhà chỉ có biết đọc báo, sao ông không quan tâm một chút nào đến chuyện gia đình chúng ta thế, chả lẽ Họa Y không phải là con gái của ông sao? Lúc này Cố Thiệu Huy mới bất lực nói một câu. Sao tôi lại không quan tâm chứ, chuyện này không phải là chuyện chúng ta có thể làm chủ, phải do Họa Y lên tiếng mới được. Vương Cần Mai không quan tâm, lập tức la lối om sòm, hét lên, tôi không quan tâm, con gái của chúng ta nhất định phải ly hôn cùng với cái đồ vô dụng kia, đã 4 năm rồi, nhà chúng ta chịu đựng nước bọt và sự chế giễu của bao nhiêu người, ông vẫn chưa chịu đựng đủ sao. Nói xong, Vương Cần Mai lại rơi nước mắt, dứt khoát ngồi xuống sofa khóc lóc thảm thiết, Cố Thiệu Huy, nếu ông còn là một người đàn ông, chuyện này ông phải làm chủ cho con gái. Con gái của chúng ta khổ như vậy, bây giờ Xuyến Xuyến lại bị bệnh máu trắng. Tất cả chuyện này đều là vì cái thứ vô dụng Lý Phạm kia. Vốn dĩ con bé có thể được gả vào một gia đình giàu có làm một mợ chủ giàu có, chúng ta cũng có thể hưởng phúc, lẽ nào ông muốn nhìn thấy ngày nào Họa Y cũng mệt mỏi, còn phải chịu đựng sự những người thân thích kia chọc tủy. Ông không đau lòng sao? Nhà họ Cố, kinh doanh thiết bị y tế ở Hán Thành, quả thật ngày nào Cố Họa Y cũng phải chạy đến công trường, chạy đến khu nguyên liệu thuốc, chạy đến chợ, rất mệt. Hơn nữa, vì Lý Phạm, địa vị của nhị phòng nhà họ Cố ở nhà họ Cố rất thấp. Thậm chí ngay cả di sản của Lao gia truyền ra ngoài đều không có phần của Cố Họa Y. Nghe thấy những điều này, Cố Thiệu Huy cũng trầm mặc, dù sao cũng là con gái của mình. Ông ta vừa chuẩn bị đứng dậy, Cố Họa Y tự nhốt mình trong phòng ở bên kia lúc này lại mở cửa ra, đi đến phòng khách. Cô nhìn Vương Cẩn Mai đang vô cùng phẫn uất và Cố Thiệu Huy tràn đầy sự u sầu, đau khổ, nói: "Ba, mẹ, con sẽ không ly hôn với Lý Phạm." Nghe thấy lời này, Vương Cẩn Mai lập tức phẫn nộ, hét lên: "Họa Y, con nói linh tinh cái gì vậy? Con không ly hôn với nó, còn muốn sống cả đời này với cái đồ vô dụng kia sao? Mẹ, con không nói linh tinh, con yêu Lý Phạm, cho dù 4 năm qua, vì anh ấy, con bị người thân, bạn bè chỉ trích, chê cười, nhưng dù sao anh ấy cũng là chồng của con, là ba của Xuyến Xuyến. 4 năm nay, anh ấy vẫn âm thầm giữ gìn cái nhà này, có bao giờ oán trách một lời không? Mọi người xem thường anh ấy, ông nội xem thường anh ấy, tất cả mọi người đều xem thường anh ấy, nhưng con không. Lý Phạm đứng ở cửa, trong tay xách túi táo, thở dài một tiếng, đôi mắt ướt nước, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Anh đang cười, 4 năm rồi. Hóa ra cô vẫn luôn yêu anh, cho dù mình đem đến cho Châu rất nhiều sự bất ức. Người phụ nữ này, sao lại ngốc như vậy chứ? Đã từng hứa với cô cả đời này sẽ sống sung túc, bây giờ xem ra chả có gì cả. Lý Phạm nắm chặt tay, trong mắt lộ ra sự nghiêm túc, Cố Họa Y tin tưởng anh, lời hứa của anh với em, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, em sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Mà ở trong phòng khách, Cố Họa Y sớm đã nước mắt rơi đầy mặt, dáng vẻ diễm lệ giống như hoa lê dưới mưa, nhìn Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy nói, mẹ, ba, hai người không hiểu, con yêu anh ấy, con vẫn luôn đợi anh ấy. Đợi anh ấy có thể danh chính ngôn thuận nói với tất cả mọi người anh ấy là ba của Xuyên Xuyến, là chồng của Cố Họa Y. Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Trên khuôn mặt của Vương Cẩn Mai mặc dù vẫn còn tức giận, nhưng nghe thấy những lời này của Cố Hoài Y, bà ta cũng không tiện nói gì nữa. Mà lúc này, Lý Phàm đẩy cửa ra, đứng ở cửa, khóe miệng nở một nụ cười ấm áp giống như ánh mặt trời, nhìn Cố Hoài Y mặt đầy nước mắt, đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt cô. "Lý Phàm, anh có thể đồng ý với em không? Vì em và Xuyến Xuyến, em không muốn chịu đựng những lời chế giễu kia nữa, không muốn Xuyến Xuyến ở trước mặt người khác vẫn gọi anh là chú, em muốn tất cả mọi người đều biết, anh là ba của Xuyến Xuyến, là chồng của Cố Hoài Y em, không phải là đồ vô dụng." Hai mắt Cố Hoài Y đỏ ửng, trong mắt tràn đầy sương mù. "Anh hứa với em." Lý Phàm nghiêm túc nói, dịu dàng nhìn Cố Hoài Y, quay người rời đi. Chương 6: Tiêu tiền như rác. Câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình, trong phòng Bao Đế Vương. Lý Phàm chắp hai tay để phía sau, đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh phố với đèn lồng bên ngoài. Phía sau anh, Tiền Phúc đứng cúi người, rõ ràng vô cùng tôn trọng. "Tiểu thiếu chủ, ngài có gì căn dặn?" Tiền Phúc lên tiếng hỏi. "Ngày 23 tháng sau là sinh nhật của con gái tôi, giúp tôi đặt một phòng cao cấp nhất ở khách sạn Kệ Sạn Vẽ Lịch ở Hán Thành, tôi muốn mở một bữa tiệc 300 bàn, mời những người giàu có, quyền quý toàn thành phố." "Cố Hoạ Y, Lý Phàm anh đã từng đồng ý với em, sẽ từ từ biến nó thành sự thật. Lần này, anh muốn tất cả mọi người ở Hán Thành đều biết, Xuyến Xuyến là con gái của Lý Phàm anh, mà Cố Hoạ Y em là vợ của Lý Phàm anh, là vợ của Long Môn thiếu chủ, là long hậu tương lai của Long Môn." Tiền Phúc nghe thấy vậy, cũng có chút sững sờ, nói: "Tiểu thiếu chủ, cậu quyết định muốn làm như vậy sao?" Lý Phàm quay đầu lại, nhìn Tiền Phúc, cau mày hỏi: "Khó sao?" Tiền Phúc cười nói: "Chút chuyện này, đối với Long Môn nhà họ Lý mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng vấn đề chính là Long Hậu hiện tại. Tiểu thiếu chủ hành động tùy hứng như vậy, sợ là sẽ khiến Long Hậu bất mãn. Vợ hiện tại của Long Quân là một nhân vật rất lợi hại. Năm đó, đuổi tiểu thiếu chủ và nhị phu nhân ra khỏi Long Môn, ngay cả Long Quân cũng không dám nói gì, cũng đã đủ thấy uy thế của Long Hậu." Lý Phàm trầm mặc, nói: "Chuyện này tôi sẽ không quan tâm, ông đi làm đi, yêu cầu của tôi sẽ không thay đổi, nếu như vì như vậy, người phụ nữ kia kín đáo phê bình tôi, vậy thì tôi sẽ không thừa kế Long Môn, sẽ không làm bất lý chuyện gì cho Long Môn." Nói xong, Lý Phàm vây tay rời khỏi câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình. Tiền Phúc cung kính cúi người, nhìn Lý Phàm rời đi. "Tiểu thiếu chủ, hình như đã thay đổi rồi, có chút cường thế rồi." Sau đó, ông ta khẽ gõ chiếc gậy ba tông màu đen vàng trong tay xuống nền nhà, ở cửa đi vào một người phụ nữ cao gầy, dáng người thức tha, lắc mông. Người phụ nữ này mặc một chiếc vải xẻ tà đỏ chói, tóc được buộc lệch, vô cùng quyến rũ, chỉ cần một nụ cười đã có thể hút hồn đàn ông. "Tiền lão," người phụ nữ nói, giọng nói ngọt ngào, gợi cảm. Tiền Phúc nói: "Đi làm theo ý của tiểu thiếu chủ." "Vâng, Tiền lão." Người phụ nữ kia quay người, rời khỏi phòng bao. Ngày hôm sau, một tiêu đề hào hùng lan truyền tại Hán Thành. Hôm nay, cả Hán Thành đều thảo luận chuyện này. Tối qua, một phú hào bí mật vung tiền như rác, bao khách sạn Kệ Sạn Vẽ Lịch cả ngày 23. Khách sạn Kệ Sạn Vẽ Lịch nha, đó là khách sạn cao cấp nhất ở Hán Thành, 6 sao. Chi phí tiêu dùng kia, một đêm phải đến hàng tỷ đồng. Bây giờ phú hào bí mật bao khách sạn Kệ Sạn Vẽ Lịch cả một ngày, kinh phí sơ bộ ít nhất phải mất 150 tỷ. Đây mới chỉ là chi phí bao hiện trường. Sau đó, lại có thông tin phú hào bí mật bao cả khách sạn Kệ Sạn Vẽ Lịch là vì muốn tổ chức sinh nhật cho con gái 3 tuổi của anh ta. Tin tức này vừa truyền ra, Hán Thành lại một lần nữa chấn động. Quá nhiều tiền rồi. Người gì thế này, vì tổ chức sinh nhật cho con gái mà tiêu nhiều tiền như vậy. Nhất thời, cả Hán Thành đều bàn tán xôn xao. Mà nội bộ công ty của nhà họ Cố đương nhiên cũng thảo luận chuyện này. Ngay từ sáng sớm, nhân viên của công ty đều bắt đầu thảo luận sôi nổi. "Này, này, mọi người nghe nói gì chưa? Có một phú hào thần bí bao cả khách sạn Kệ Sạn Vẽ Lịch, 150 tỷ đó. Sớm đã biết rồi, nói là muốn tổ chức sinh nhật cho con gái, cũng quá nhiều tiền rồi, đây quả thật là tiểu công chúa mà." Ngày 23 đó, rất nhiều người mong đợi đến ngày hôm đó, nghe nói bữa tiệc mời 300 bàn, cứ như vậy mà tính toán, ít nhất cũng phải tiêu đến hàng nghìn tỷ. Nhân viên túm năm tụm ba nói chuyện phiếm từ sáng mà không ngừng lại được. "Ha ha, nếu như tôi không nhớ nhầm, ngày 23, hình như cũng là sinh nhật của con gái Cố tổng chúng ta." Có người đột nhiên nhắc đến. Lập tức tất cả nhân viên đều trở nên yên tĩnh. "Không phải chứ, lẽ nào người bao khách sạn Kệ Sạn Vẽ Lịch là Cố tổng?" "Không phải chứ, không phải chúng ta không biết địa vị của Cố tổng ở nhà họ Cố, nói là Cố lao ra còn có thể tin được." "Đừng tán dốc nữa, tôi nghe nói, người bao khách sạn Kệ Sạn Vẽ Lịch lần này không phải là người nhà họ Cố." Trong lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, Cố Hoạ Y đi vào công ty, đi qua sảnh của công ty. Bên trên cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là chân váy công sở đen, đôi chân thon dài của cô được quấn trong tấm vải màu đen, trang điểm nhẹ, buộc tóc đuôi ngựa, rất láo luyện. Nhưng, vừa đi vào công ty, cô liền cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người. Tin tức sáng nay, Cố Hoạ Y cũng nghe nói, đi qua ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn mình, vội vàng đi vào phòng làm việc. Vừa vào đến phòng làm việc, cô giống như chạy trốn vào đồng hoang đóng cửa lại, sau đó dựa lưng vào cánh cửa, rõ ràng rất bất lực. Rốt cuộc là ai, muốn bao cả khách sạn Kệ Sạn Vẽ Lịch vào ngày 23, hại cô trở thành mục tiêu của mọi người. Cố Hoạ Y rất tức giận, người này đang cố ý gây chuyện với mình sao? Tình cờ cũng là ngày 23. Làm việc một lúc, Cố Tuấn Hào mang theo sự chế nhạo, khiêu khích đi vào, trực tiếp đi đến sofa, nhìn Cố Hoạ Y chăm chỉ làm việc, châm biếm nói: "Cố Hoạ Y, tôi cũng nghe nói, có người bao khách sạn Kệ Sạn Vẽ Lịch cả ngày 23 để tổ chức sinh nhật cho con gái cô."
Cố Họa Y không để ý Cố Tuấn Hảo, tiếp tục gõ bàn phím. Cố Tuấn Hảo cười hạ hạ hai tiếng, nói, hạ hạ, cùng sinh vào ngày 23, con gái nhà người ta được tổ chức ở khách sạn kệ sạn Bellis, còn con gái của người nào đó chỉ có thể tổ chức ở bệnh viện, thật là được cười. Đột nhiên, tiếng gõ bàn phím của Cố Họa Y dừng lại, lạnh mặt nhìn Cố Tuấn Hảo nói, nếu như anh không còn chuyện gì khác thì mời ra ngoài. Cố Tuấn Hảo nhún vai, dáng vẻ cô có thể làm được gì tôi, nói, ôi, tức giận rồi, cái này trách ai chứ? Cùng là ba của đứa nhỏ, người ta tổ chức sinh nhật cho con gái cả thành phố đều chúc mừng, còn Lý Phạm. Anh ta ngay cả tư cách tổ chức sinh nhật cho Xuyến Xuyến cũng không có. Ra ngoài. Cố Họa Y lạnh đến tột độ, chỉ ra cửa hét lên. Cố Tuấn Hào đứng dậy, cười hạ hạ hai tiếng, nói, Cố Họa Y, ngày kia chính là ngày tổng kết nửa năm của công ty nhà họ Cố, lần này, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi công ty. Nói xong, Cố Tuấn Hào đút hai tay vào túi quần, thử một tiếng sau đó rời đi. Sau khi Cố Tuấn Hào rời đi, đôi mắt đỏ hoe của Cố Họa Y đã rơi xuống vài giọt nước mắt, cô lau đi, hít một hơi thật sâu, tiếp tục làm phương án. Nhưng, càng làm trong lòng cô càng khó chịu. Đã 4 năm, cô có thể chịu đựng sự chế nhạo của người khác với mình. Nhưng cô không thể chịu đựng được sự chế nhạo của người khác với con gái của mình. Cuối cùng cô đập bàn phím mấy cái, nằm sấp lên bàn làm việc khóc thút thít một lúc, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Lý Phạm. Lý Phạm, anh ở đâu? Em muốn gặp anh. Lập tức. Đều tại anh, khiến Xuyến Xuyến trở thành trò cười của người khác. Con bé mới có 3 tuổi. Lúc này Lý Phạm đang đi làm, vừa tiễn mấy người phụ nữ giàu có đến tập thể hình, nhận được tin nhắn của Cố Họa Ý, anh cũng có chút sững sờ. Ai lại khiến vợ của anh tức giận rồi? Anh đang đi làm, em sao vậy? Anh lập tức đến tìm em. Lý Phạm trả lời lại, sau đó nói với chị Vương quản đốc một tiếng, sau đó lái chiếc xe máy điện đi thẳng đến công ty của Cố Họa Y. Dưới lầu của công ty, Lý Phạm vừa dừng chiếc xe máy điện lại, đã đối mặt một khuôn mặt lạnh lùng đi về phía anh. Chắc. Mắt Cố Họa Y đỏ hoe, đi về phía trước tát vào mặt Lý Phạm một cái, giọng nói nghẹn ngào nói, đều tại anh, tại sao anh lại là ba của Xuyên Xuyến, tại sao anh lại là chồng của Cố Họa Y tôi? Đối mặt với sự cuồng loạn của Cố Họa Y, Lý Phạm sững sờ. Họa Y, rốt cuộc làm sao vậy? Lý Phạm hỏi. Cố Họa Y lau nước mắt trên mặt, lạnh lùng nhìn Lý Phạm, hỏi, anh còn không biết gì sao? Anh biết ngày 23 là ngày gì không? Anh biết chứ, là sinh nhật của Xuyến Xuyến. Lý Phạm nói. Vậy anh biết hôm nay Hán Thành đã xảy ra chuyện gì không? Tất cả mọi người đều đang cười nhạo em, đều cười nhạo Xuyến Xuyến. Cùng sinh nhật vào ngày 23, người ta bao cả khách sạn kệ sạn Bellis, còn anh, Lý Phạm, ngay cả tư cách đón sinh nhật với Xuyến Xuyến cũng không có. Cố Họa Y không thể chịu đựng được nữa, ngồi xổm xuống đất, che mặt bật khóc, tại sao? Xuyến Xuyến mới có 3 tuổi. Đã phải chịu đựng sự chế nhạo và ánh mắt lạnh lùng của mọi người. Lý Phạm đứng nguyên tại chỗ nhìn Cố Họa Y, anh hiểu rồi. Sau đó anh nắm chặt tay, nói, Họa Y, em có biết người bao cả khách sạn kệ sạn Bellis là ai không? Cố Họa Y nhướng mày, đứng lên, lạnh lùng nhìn Lý Phạm, nói, ai, lẽ nào là anh sao? Chương 7, em cũng xứng đáng. Nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Cố Họa Y, trong lòng Lý Phạm rất khó chịu, nói, không sai, người bao cả khách sạn kệ sạn Bellis chính là. Đột nhiên, bên cạnh vang lên giọng nói sảng khoái của một người đàn ông. Ngắt lời Lý Phạm. Họa Y, em ở đây à? Anh tìm em rất lâu rồi. Phía trước, một người đàn ông mặc vest trắng đi đến, ăn mặc rất đẹp trai, trong tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ to. Từ Thiên Hải, cậu chủ của nhà họ Từ, thân phận cũng là phú nhị đại mấy chục tỷ, tự mình mở một công ty nhỏ, cũng được coi là một tài năng trẻ tuổi ở Hán Thành. Từ Thiên Hải này là một người điên cuồng theo đuổi Cố Họa Y, cho dù Cố Họa Y đã kết hôn, nhưng cứ một thời gian lại tặng quà, mời Cố Họa Y đi ăn. Nhưng Cố Họa Y đều từ chối. Họa Y, tặng em, vừa mới mua đó. Từ Thiên Hải đưa bó hoa hồng to trong tay cho Cố Họa Y, sau đó lau nước mắt, cười nói, cảm ơn, nhưng tôi không thể nhận. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Cố Họa Y rơi trên người Lý Phạm, 4 năm rồi, lúc nào anh đã từng tặng hoa cho cô chứ? Đúng vậy, chỉ là một bó hoa, anh cũng không biết để tặng cô. Lúc này Từ Thiên Hải mới chú ý đến Lý Phạm ở bên cạnh, khuôn mặt đột nhiên trở nên u ám, chế rêu nói, ồ, tôi tưởng là ai, Lý Phạm à? Đây là tên phế vật mà cả Hán Thành đều biết, dựa vào đâu mà có thể cưới được một mỹ nữ, xinh đẹp như tiên nữ như Cố Họa Y chứ? Trong lòng Từ Thiên Hải tràn đầy hận ý với Lý Phạm. Lông mày Lý Phạm hơi cau lại, nhìn Từ Thiên Hải, nói, lại đến tặng hoa cho vợ tôi. Từ Thiên Hải kéo cà vạt, khỏe miệng hơi nhếch lên, trả lời một cách khoa trương, anh muốn nói gì? Một ngày nào đó tôi sẽ khiến Họa Y cảm động, mà anh, không xứng với cô ấy. Nói xong, anh ta quay người, giống như làm ảo thuật, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp nhỏ giá cao, mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền nạm kim cương. Họa Y, đây là bộ sưu tập mới của Sở Bộ Rồ Hiệ Kỳ, bộ sưu tập Sở Ta Đi A Mọn, nhưng tiếc là thực lực của anh không đủ. Chỉ có thể mua được sợi dây chuyền này là chiếc rẻ nhất trong số đó, 1,8 tỷ. Đợi anh kiếm được nhiều tiền hơn, anh nhất định sẽ mua cho em sợi dây chuyền đắt nhất Bách Hoa Tiên, trị giá 90 tỷ. Từ Thiên Hải nói rất chân thành, nói xong còn nhướng mày kiêu ngạo nhìn Lý Phạm. Cho dù bản thân không có thực lực, cũng có thể mua được sợi dây chuyền 1,8 tỷ. Còn Lý Phạm anh ta thì sao? Cả đời này cũng không mua được. Khuôn mặt của Cố Họa Y có chút khó xử nói, Từ Thiên Hải, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không thể nhận, cái này quá quý giá rồi.
Cố Họa Y cũng nghe thấy qua bộ sưu tập dây chuyền kim cương sở ta đi ạ mòn của sở Ozo Hieki, đặc biệt là sợi dây chuyền kim cương bách hoa tiên kia, có 207 viên kim cương, là một chiếc vòng cổ nhiều lớp, toàn bộ đều được làm bằng kim cương trắng tốt nhất, trong đó hầu hết đều là kim cương hình quả lê, hơn nữa tất cả các viên kim cương đều được nạm bạch kim, chất lượng không cần nói cũng biết. Phụ nữ mà, đều rất có hứng thú với những thứ này. Sợi dây chuyền kim cương bách hoa tiên này đã đạt mức giá cao ngất ngưỡng là 90 tỷ, mỗi năm chỉ sản xuất giới hạn 100 sợi. Người mua sản phẩm này đại đa số đều là những người giàu có, hơn nữa, cái này không phải là có tiền là có thể mua được, cần phải có tư cách nhất định. Đó chính là có thẻ thành viên bạc của Sở Bộ Dụ Yeki. Mà thẻ thành viên bạc này, cần phải tiêu 15 tỷ đồng cho Sở Bộ Dụ Yeki. Đây không phải là con số nhỏ. Thấy Cố Họa Y từ chối, Từ Thiên Hải có chút xấu hổ và vả mặt, nói Họa Y, anh. Lúc này, Lý Phàm từ bên cạnh đi lên, nắm lấy tay Cố Họa Y, dắt cô đi về phía trước, nói với Từ Thiên Hải, ngại quá, vợ tôi không cần bất kỳ đồ gì của người khác, nếu như cô ấy thích sợi dây chuyền này, tôi có thể mua cho cô ấy. Nghe thấy câu nói này, Từ Thiên Hải dường như giẫm phải đuôi mèo, cảm thấy kỳ quái hét lên, anh nói cái gì, anh có thể mua cho cô ấy? Lý Phàm, anh đang đùa sao, anh cũng không nhìn xem mình là ai, chỉ sợ là ngay cả sợi dây chuyền 1,8 tỷ trong tay tôi anh cũng không mua được. Lý Phàm cười, quay đầu nhìn Cố Họa Y, nhẹ giọng hỏi, em thích sợi dây chuyền bách hoa tiên kia sao? Cố Họa Y sững sờ, nhướng mày, đôi mắt ấm ấm nước mắt nhìn Lý Phàm, môi trắng non hơi run rẩy, vội vàng lắc đầu nói, không thích, chúng ta đi thôi. Nhưng ánh mắt và sự chần chừ của cô đã thể hiện rõ suy nghĩ trong lòng cô. Người phụ nữ nào mà không yêu cái đẹp, không thích kim cương chứ? Người phụ nữ có được sợi dây chuyền kia có thể trở thành tiêu điểm của cả thành phố, thậm chí có thể trong bữa tiệc tổng kết giữa năm của nhà họ Cố đạt được thành tựu xuất sắc. Như vậy có lẽ có thể có được sự coi trọng của ông nội, nhị phòng Cố gia cũng không vì vậy mà sa sút. Đến lúc đó, cũng có thể vì Lý Phàm giành được càng nhiều vị trí. Cố Họa Y nghĩ như vậy. Lý Phàm cười, nắm bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, lạnh lẽo của Cố Họa Y để rời khỏi đây. Phía bên kia, Từ Thiên Hải nhìn hai người rời đi, tức giận ném bó hoa hồng trong tay xuống đất, mắng, mẹ nó. Lý Phàm, mày kéo cái gì, sớm muộn gì cũng có một ngày ông đây giành lại được Cố Họa Y. Ánh mắt quay lại bên cạnh Cố Họa Y, cô giằng ra khỏi tay anh, lạnh lùng nói, được rồi, còn muốn nắm đến lúc nào, người ta cũng đã đi rồi. Lý Phàm cười ngốc nghếch, rất nghiêm túc nói với Cố Họa Y, Họa Y, em đợi anh, lần này anh nhất định sẽ cho em và Xuyến Xuyến một bữa tiệc sinh nhật khó quên. Cố Họa Y nghe thấy câu nói này, trong lòng run rẩy, nói, anh nói hồ đồ cái gì vậy? Ông nội sẽ không đồng ý cho anh qua đón sinh nhật cùng với Xuyến Xuyến đâu. Bỏ đi, em không nên tức giận với anh đi về trước đi, em quay lại làm việc. Nói xong, Cố Họa Y quay người, dáng người thức tha đi vào công ty. Lý Phàm đứng ở cửa, nhìn bóng hình Cố Họa Y rời đi, thắt đáy lưng lòng, nữ thần trong lòng bao nhiêu người. Sau đó, anh quay người lái chiếc xe máy điện rời đi, điểm đến chính là cửa hàng Sở Bộ Dụ Hiệp Kỳ ở gần đó. Anh muốn mua cho Cố Họa Y một chiếc vòng cổ kim cương bạch hoa tiên. Bởi vì, anh đã đồng ý với cô, sẽ cho cô toàn bộ thế giới. Đã là thứ cô thích, Lý Phàm phải mua cho dù là trăng trên trời, Lý Phàm cũng phải mua. Không lâu sau, Lý Phàm đã đến một cửa hàng Sở Bộ Dụ Hiệp Kỳ trên con phố thương mại gần đó. Vừa vào cửa, Lý Phàm đã cảm nhận được sự xa hoa ở đây. Nhẫn, vòng tay, dây chuyền, cũng như bạch kim, đủ thứ. Xin chào anh, xin hỏi anh muốn tìm hiểu về cái gì? Phía trước có một nhân viên bán hàng mặc váy đen công sở đi đến, dáng người cao ráo, khí chất tuyệt vời, lúc nói chuyện, trên khuôn mặt lúc nào cũng đem theo nụ cười. Lý Phàm nhìn mấy lần, nói, tôi tùy tiện xem một chút. Được, thưa anh. Nói xong, nữ nhân viên bán hàng kia vẫn đứng sau Lý Phàm, mỗi lần anh nhìn mẫu nào lại đứng ra giải thích. Cứ như vậy, xem hơn 10 phút, Lý Phàm không nói mua gì. Ở bên cạnh, những nữ nhân viên bán hàng khác lúc này bắt đầu cau mày, nhỏ tiếng thảo luận mấy câu. Trong đó có một nữ nhân viên bán hàng, khí chất kiêu ngạo, hai tay khoanh trước ngực, đi đến trước mặt Lý Phàm, khuôn mặt không vui nói, anh này, anh đã xem hơn 10 phút rồi, mua hay không mua? Đừng lấy em gái Hân Di của chúng tôi ra chơi bừa. Cùng lúc nói câu này, nữ nhân viên bán hàng kia kéo nữ nhân viên bán hàng bên cạnh Lý Phàm, đã đi theo anh hơn 10 phút, dạy dỗ mấy câu, em đó, chính là quá nghiêm túc rồi, em cũng không nhìn xem tên tiểu tử này như vậy có tiền để mua sản phẩm của chúng ta không. Sau đó, nữ nhân viên kiêu căng kia, đánh giá Lý Phàm, soi mói nói, em nhìn đi, quần và áo trên người anh ta đều là hàng chợ, giày cũng là hàng gái, cả người cộng lại cũng chưa được 900.000, người như vậy, có thể mua được sao? Sau này em đi theo chúng ta học tập nhiều hơn, sắc ngôn quan sắc, hiểu chưa? Nữ nhân viên kia tên là Chu Hân Di, cắn đôi môi hồng, nhìn Lý Phàm, dường như muốn giải thích gì đó nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, chị Mai Lệ, em biết rồi. Lý Phàm nhìn quần áo của mình, quả thật không hợp với một cửa hàng sang trọng như thế này. Anh cười, vẫn tỏ ra bình thường nói, ngại quá, tôi muốn xem sợi dây chuyển kim cương bách hoa tiên. Lộ bộ. Nghe thấy lời nói của Lý Phàm, 6 nhân viên bán hàng trong cửa hàng đều sững sờ. Ha ha, anh đang nói cái gì vậy, anh muốn xem sợi dây chuyển kim cương bách hoa tiên. Anh này, anh có biết hiện nay chiếc vòng này có giá là bao nhiêu không? Người giống như anh có thể mua được sao? Mai Lệ kia khẽ nhướng mày, trong lời nói tràn đầy sự khinh bỉ. Anh lại muốn xem sợi dây chuyền bách hoa tiên, đùa cái gì vậy? Đó là một sợi dây chuyền giá lên đến 9 tỷ. Cả Hán Thành vẫn chưa bán được cái nào. chỉ dựa vào cái tên tiểu tử nghèo kiết sắt này cũng xứng sao? Lý Phàm cười hỏi, vào cửa hàng là khách, lẽ nào tôi không thể xem sao?
Mai Lệ kia cau mày, sơ bộ rồ hiệp ẹn kỳ của bọn họ có quy định, không được đuổi khách đi, càng không thể tùy tiện đánh giá về trang phục, tình hình tài chính của khách hàng. Hôm nay Mai Lê đã vi phạm, nhưng trong cái cửa hàng này cũng sẽ không có ai đi mách lẻo. Nhưng đột nhiên một giọng nói chế nhạo từ ngoài cửa truyền đến. Ồ, Lý Phàm, anh thật sự dám đến đây sao? Theo sau tiếng nói, Lý Phàm nhìn thấy Từ Thiên Hải đi vào với vẻ mặt kiêu ngạo và đắc ý.
Chương 8, để lại tên của người nào.
Từ Thiên Hải vừa mới bước vào cửa, mặt mũi hất lên trên trời, trên mặt tràn đầy ý trào phúng nhìn Lý Phàm. Cái tên nghèo hèn này cũng dám đến sở bổ rộ hiệp ẹt kỳ nữa. Lông mày của Lý Phàm hơi nhíu lại một cái, cũng không thèm phản ứng lại Từ Thiên Hải. Từ Thiên Hải thấy Lý Phàm không để ý đến mình, lúc này liền tức giận bước qua lạnh giọng nói, sao vậy? Anh cũng đến đây xem mấy mặt hàng xa xỉ như thế này đó à? Anh có cửa à? Lý Phàm lạnh nhạt nói, người ta mở cửa buôn bán, dựa vào cái gì mà tôi không thể xem được chứ?
Ha ha.
Từ Thiên Hải cười lạnh rồi nói, bởi vì anh nghèo rất mồng tới đó, nơi này là sở bổ rộ hiệp ẹt kỳ, tùy tiện một sợi dây chuyền hay một chiếc nhẫn kim cương thì cũng hơn mấy chục triệu. Anh cảm thấy là anh có thể mua được đó à?
Cái thứ gì á, còn dám khoe khoang với mình.
Cũng không xem mình có thân phận gì.
Lý Phàm im lặng không nói, anh đang suy nghĩ mình có nên lộ ra ít thực lực trước mặt của Từ Thiên Hải hay là không đây.
Mà đúng lúc đó nhân viên bán hàng lúc nãy còn đang phách lối xem thường Lý Phàm vội vàng bước lên trước mặt của Từ Thiên Hải, trên mặt tràn đầy nụ cười lấy lòng, nhỏ giọng nói, cậu chủ tử, cậu đến đây rồi, có cần xem thứ gì không?
Mai Lệ chào đón nhiệt tình, dạng cậu chủ sống như là Từ Thiên Hải chính là phú nhị đại có giá trị bản thân lên đến mấy chục tỷ. Có nhân viên bán hàng nào mà không thích, có người phụ nữ nào mà không thích. Huống hồ gì sáng ngày hôm nay Từ Thiên Hải đã mua một sợi dây chuyền kim cương thiên tiên tinh có giá trị 1 tỷ 800 triệu. Lại nhìn Lý Phàm cứ như là cái tên đầu gô đứng ở đằng đó, quả thật khác biệt như ngày với đêm. Từ Thiên Hải giơ ngón giữa lên với Lý Phàm, sau đó mới nói với Mai Lệ, tôi đến đây xem dây chuyền kim cương bách hoa tiên. Anh ta cũng không tin là Cố Họa Y sẽ không thích sợi dây chuyền đó. Đây chính là giấc mơ của tất cả những người phụ nữ. Nghe thấy lời nói này, Mai Lệ cùng với những nhân viên tư vấn đều kinh ngạc. Trên mặt tràn đầy biểu cảm kích động, nói, được rồi cậu chủ tử, cậu chờ một lát, ở chỗ của chúng tôi không có, đang ở cửa hàng chính, để tôi cho người mang đến đây.
Giàu rồi giàu rồi. Từ Thiên Hải muốn xem sợi dây chuyền kim cương bách hoa tiên, phải có một số tiền rất lớn mới có thể mua được. Nếu như sợi dây chuyền kim cương bách hoa tiên được bán đầu tiên ở toàn Hán Thành này, thanh danh đó, hoa hồng đó ít nhất cũng phải có vài trăm triệu. Mai Lệ lập tức lấy điện thoại di động ra bấm gọi vào điện thoại ở cửa hàng chính. Mấy phút sau, Mai Lệ nhiệt tình mời Từ Thiên Hải ngồi trong khu nghỉ ngơi của khách quý, quỳ gối ở dưới đất pha trà ngon. Cậu chủ tử, xin cậu chờ một lát nha. Đúng lúc này trong lòng của Lý Phàm cũng có chút tức giận, mình cũng muốn xem sợi dây chuyền kim cương bách hoa tiên, nhưng mà mình lại bị lạnh nhạt. Ngược lại là Từ Thiên Hải đến sau thế mà lại được tiếp đãi rất chú đáo. Tôi cũng đến đây để xem dây chuyền kim cương bách hoa tiên, tại sao lại không có ai tiếp đãi tôi?
Lý Phàm lạnh lùng nói.
Anh luôn không thích tức giận, nhưng mà hiện tại anh đã cảm thấy bực mình lắm rồi.
Ha ha ha.
Chợt cười to một tiếng, mang theo giọng giễu cợt, Từ Thiên Hải đứng dậy xem thường nhìn Lý Phàm, hỏi Mai Lệ ở bên cạnh. Anh ta cũng đến đây xem dây chuyền kim cương bách hoa tiên nữa à? Mai Lệ mang theo gương mặt tái náy gật đầu nói, đúng vậy cậu chủ tử.
Từ Thiên Hải hừ lạnh một tiếng, kéo kéo quần áo của mình, kiêu ngạo nói, cái bộ dạng này của anh ta mà cũng có cửa để xem nó nữa hả?
Cô phải biết rằng tôi mới là khách quý có tiền để mua sợi dây chuyền đó, nếu như là khách quý thì đương nhiên không muốn bị cái thứ giống như một con chó làm phiền.
Trong nháy mắt Mai Lệ liền hiểu ngay lập tức, không lưng nói, cậu chủ tử, cậu yên tâm đi, tôi lập tức đuổi anh ta ra ngoài.
Dứt lời, cô ta lạnh lùng không có thiện cảm nhìn chằm chằm vào Lý Phàm. Ác độc nói, ra ngoài đi, nơi này không chào đón anh. Nếu như là bởi vì cái tên nghèo nát này mà đắc tội với Từ Thiên Hải, vậy thì Mai Lệ sẽ phải hối hận muốn chết đi được. Nhưng mà Lý Phàm cứ đứng yên tại chỗ không động đậy. Mai Lệ gấp gáp vừa muốn mở miệng gọi bảo vệ thì Từ Thiên Hải lại đột nhiên đưa tay ra rồi nói, thôi bỏ đi, anh ta đã muốn nhìn rồi thì cứ để anh ta nhìn một chút đi, một tên nghèo rất mồng tơi chắc có lẽ là một đời này cũng không nhìn nổi đâu.
Cũng được thôi, để anh xem dây chuyền kim cương bách hoa tiên đắt đỏ biết bao nhiêu, như vậy thì Lý Phàm anh mới biết được sự chênh lệch với Từ Thiên Hải tôi. Sau đó biết khó mà lui.
Cứ như vậy, đợi mấy phút nữa Từ Thiên Hải đã hơi không kiên nhẫn mà nói, làm sao vẫn còn chưa đưa tới vậy hả, thời gian của tôi không nhiều đâu, một lát nữa tôi còn có một cuộc họp quan trọng cần phải tham gia.
Cậu chủ tử, cậu chờ một lát nha, đang trên đường tới.
Mai Lệ cũng rất gấp gáp. Ngược lại là Lý Phàm tuyệt đối không hề sốt ruột, dù sao thì chiều ngày hôm nay anh cũng đã xin nghỉ rồi. Lại đợi thêm 10 phút nữa, Từ Thiên Hải ngồi không yên, điện thoại di động ở trong túi cũng văng lên, alo, ba, được rồi, con đã biết rồi, con lập tức đến đó ngay. Cúp điện thoại. Sắc mặt của Từ Thiên Hải rất là khó coi, nói với Mai Lệ, ngày mai tôi lại đến.
Dứt lời, anh ta lạnh lùng nhìn Lý Phàm rồi quay người liền đi khỏi.
Mai Lệ cũng rất sốt ruột, đuổi theo đi ra ngoài, cậu chủ tử, cậu đợi thêm 5 phút nữa đi. Nhưng mà Từ Thiên Hải trực tiếp bước ra xe. Công ty có một cuộc họp khẩn cấp, anh ta nhất định phải chạy trở về. Ở phía bên này Mai Lệ thất vọng mất mát, quay trở lại vào trong cửa hàng, một trận nhục nhã và quát lớn đổ ụp lên trên đầu của Lý Phàm. Mà cảnh tượng này cũng đã được quay lại bởi Từ Thiên Hải trong chiếc xe ở trước cửa.
Chỉ hoãn khoảng 1 phút quay video thú vị như thế này. Ha ha, Lý Phàm, xem bộ dạng hèn nhát vô dụng của anh đi, thật sự mất mặt của đàn ông mà. Nghĩ đến đây, anh ta lại lợi dụng mối quan hệ của mình ở công ty nhà họ Cố, nhờ bọn họ gửi đoạn video này vào trong nhóm trong công ty của bọn họ. Mà ở phía bên này, Lý Phàm bị Mai Lệ mắng một trận, gương mặt mang theo nụ cười. Không tức giận với người khác, phải tu tâm dưỡng tính. Cùng lúc đó ở cửa có một người đàn ông nhanh chóng bước tới, trong tay mang theo một cái hộp trông có vẻ rất xa hoa quý báu, sau lưng còn có 4 người vệ sĩ đi cùng. Vừa mới bước vào cửa, anh ta liền kêu lên, trên đường bị kẹt xe, cho nên đến chậm mấy phút, khách hàng đâu rồi? Mai Lệ lạnh lùng lầu bầu nói, đi rồi. Người đàn ông đưa hàng tới khẽ giật mình, ôm cái hộp ở trong tay rồi hỏi, phải làm sao bây giờ đây, tôi lại đem trở về hả? Không phải thì sao hả, thứ quý giá như thế này nếu như có bất cứ sơ suất gì xảy ra ở trong tiệm của chúng ta thì chúng ta không đủ sức bồi thường đâu. Mai Lệ nói. Nhưng mà đúng lúc này có một âm thanh không hợp thời truyền đến, tôi mua. Hả? Đám người đồng loạt nhìn lại theo nơi phát ra âm thanh, ánh mắt dừng ở trên người Lý Phạm không đánh được chú ý đến. Anh mua? Anh đang nói đùa cái gì vậy hả? Anh có biết là điều kiện để mua sợi dây chuyền này là cái gì không hả? Nhất định phải có thẻ hội viên bạc của sở bổ rộ hiệu Eki, mà là thẻ hội viên bạc tiêu chuẩn tức là phải bỏ ra hơn 15 tỷ đồng. Mai Lệ hét to lên, rất tức giận. Sao ngày hôm nay lại gặp phải một tên ngu ngốc như thế này chứ? Quý khách này muốn mua thật à? Người đàn ông đưa hàng tới cười ha hà nói. Mai Lệ lập tức tức giận, mua cái gì mà mua? Anh ta chính là một tên nghèo hèn, mau mang trở về nhanh đi. Người đàn ông kia gật gật đầu không nói cái gì nữa, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này ở cửa có một người mặc đồ tây màu đen nhanh chóng bước tới, dáng người khôi ngô tuấn tú. Anh ta vừa mới bước vào cửa, hai tay có mang theo bao tay trắng, vô cùng cung kính đứng ở trước mặt của Lý Phàm, đưa hai tay ra cầm một tấm thẻ màu đen được viền vàng. Tiểu thiếu chủ, đây chính là thứ mà cậu cần. Người đàn ông kia vẫn luôn rất cung kính. Tiểu thiếu chủ. Cảnh tượng trước mắt như thế này, cộng với xưng hô làm cho những nhân viên tư vấn trong cửa hàng phải hốt hoảng. Người đàn ông đưa hàng đến cuối cùng đỗng nhiên dừng bước chân lại, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức bị dọa thiếu chút nữa đã không đứng vững rồi. Thẻ đen tối cao. Người đàn ông đó hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Mà lúc anh ta kêu lên thì bọn người Mai Lệ cũng sợ đến ngây người. Bởi vì cái thẻ mà Lý Phàm nhận lấy ở trong tay, đó chính là thẻ đen tối cao của sở bổ rộ hiệu Eki. Toàn thế giới này giới hạn có 10 cái, là tượng trưng cho thân phận hội viên đẳng cấp của sở bổ rộ hiệu Eki. Người có được tấm thẻ đen tối cao này ở sở bổ rộ hiệu Eki có thể tùy ý chọn mua hàng. Thậm chí là sản phẩm dưới 15 tỷ cũng có thể không cần trả tiền mà trực tiếp mang đi. Không sai, trên toàn thế giới này chỉ có giới hạn 10 cái. Chuyện này làm sao có thể được chứ? Mai Lệ mất hồn. Mà Lý Phàm thì lại hờ hững phất phất tay ra hiệu cho cấp dưới đi, sau đó đưa thẻ đèn của mình cho Mai Lệ, hỏi, xin hỏi là hiện tại tôi có tư cách để mua nó chưa? Mai Lệ lập tức run rẩy, lại cung kính không lưng trả lời, có. Tiêu rồi. Mình đã đắc tội với khách hàng có thẻ đèn tối cao. Cứu vãn, nhất định phải cứu vãn. Ngay lập tức, cô ta liền đổi thành một gương mặt tươi cười chào đón lấy lòng nói, quý khách, xin anh. Kết quả là Lý Phàm trực tiếp lắc đầu đánh gãy lời của cô ta, giơ tay lên chỉ vào Chu Hân Di vẫn còn đang giật mình trong đám người, nói, cô làm đi. Hả? Dạ. Chu Hân Di rụt rè đi đến gần, sau đó làm thủ tục cho Lý Phàm. Có được tấm thẻ đen này, dường như là không cần bất cứ thủ tục rườm rà gì. 5 phút sau, chúc mừng anh Lý đã mua dây chuyền kim cương bách hoa tiên đầu tiên. Trong toàn cửa hàng đều đang nhiệt liệt chúc mừng. Lý Phàm nói thẳng, đưa đến công ty thuốc Vân Sinh của nhà họ Cố dùng cho tôi. Chu Hân Di gật gật đầu, sau đó hỏi, để tên là anh Lý ạ. Chương 9, không từ thủ đoạn. Để lại tên của ai? Lý Phàm suy nghĩ rồi nói, cô cứ để lại một câu rằng có người cho cô ấy thế giới phồn hoa, để cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên toàn thế giới này. Nghe thấy câu nói này, trong lòng của Chu Hân Di cũng tràn đầy cảm động. Anh đối xử với người phụ nữ đó thật là tốt, có thể trở thành người phụ nữ của anh ta, thật là hạnh phúc quá đi. Sau khi nói xong câu nói này, Lý Phàm cũng rời đi trong ánh mắt sùng bái và hâm mộ của tất cả mọi người. Mai Lệ hồi nãy thẳng cho đến khi sau khi Lý Phàm đi rồi mới nhanh chóng đi đến bên cạnh Chu Hân Di, nịnh bợ nói, Hân Di, dẫn tôi đi cùng với, tôi muốn nhìn thấy người phụ nữ của anh Lý có bộ dạng như thế nào. Thế mà có thể mua được cho cô ta sợi dây chuyền này, chắc có vẻ là tiên nữ trên trời. Chu Hân Di cười cười nói, tôi còn đang muốn để chị Mai Lệ đi cùng với tôi đây này. Dứt lời, hai người đi cùng với nhau. Ở công ty thuốc Vân Sinh của nhà họ Cố. Lúc này toàn bộ nhân viên trong nội bộ công ty đều đang hào hứng thảo luận đoạn video này. Nội dung của video chính là Lý Phàm bị nhân viên tư vấn của chi nhánh sở bổ rộ hiệu Eki mắng mỏ. Lý Phàm trong video nhìn có vẻ rất hèn mọn và nghèo nàn. Má ơi, chồng của tổng giám Cố cũng quá hèn rồi đó chứ. Thật sự làm tôi tức cười chết đi được, anh ta là cái đồ phế vật, thế mà lại đến sở bổ rộ hiệu Eki xem dây chuyền. Đúng vậy đó, quả thật làm người ta mất mặt muốn chết đi được, tổng giám Cố gả cho tên vô dụng như vậy chắc là bị xui xẻo 8 đời đó. Giọng nói cứ cao thấp xen lẫn nhau. Trong chớp mắt thanh danh của Lý Phàm ở công ty nhà họ Cố đã thối hơn mấy phần. Đúng lúc này Cố Họa Y cũng bước vào từ cửa trước, nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn, lông mày nhíu lại. Cô bước đến bên cạnh một người nhân viên, mắt nhìn vào điện thoại, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy được đoạn video đó, sắc mặt lập tức trầm xuống, cảm thấy rất xấu hổ. Tổng giám Cố, Có người nhìn thấy Cố Họa Y thì kêu lên một tiếng, đám người vội vàng tản ra, ai nấy đều trở về cương vị của mình. Hiện tại gương mặt của Cố Họa Y đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lý Phàm, lại là Lý Phàm. Tại sao anh ta cứ luôn để cho mình mất mặt? Cố Họa Y dậm chân một cái, thân thể huyền chuyển lắc qua liền muốn đi vào trong phòng làm việc của mình. Nhưng mà đột nhiên ở quầy lễ tân có hai cô gái mặc đồ công sở bước tới, xin hỏi ai là cô Cố Họa Y hề, ở đây có chuyển phát nhanh của cô. Cho đến bây giờ bọn người Chu Hân Di mới biết được hàng đưa đến đây là muốn đưa cho Cố Họa Y của nhà họ Cố. Anh Lý mua sợi dây chuyền chẳng phải là Lý Phàm nổi danh là đồ vô dụng ở Hán Thành này đó à? Nhưng mà có thể mua được sợi dây chuyền này thì sao có thể là phế vật được chứ? Giờ phút này, các nhân viên nhìn chiếc hộp cao cấp tinh xảo ở trong tay của bọn họ, ai cũng kinh ngạc kêu lên tiếng. Đây không phải là nhân viên của sở bộ rồ hiệp kỳ đó à? Hơn nữa trong tay của bọn họ còn mang theo cái hộp, mà còn được khảm viền vàng cùng với những hạt kim cương nhỏ rất lấp lánh. Và cái hộp này cũng quá là đáng tiền, lại là viền vàng với kim cương. Tổng giám Cố, chuyển phát nhanh của cô kìa, cái này là ai tặng vậy nhỉ? Có vẻ như là giá trị không nhỏ đó. Đúng vậy đó tổng giám Cố, mở ra nhìn xem, nhân viên của sở bộ rồ hiệp kỳ tự mình đưa đến, chắc chắn là rất đáng tiền. Trong lúc nhất thời đám người đồng loạt kêu lên, còn có người lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay video lại. Bình thường Cố Họa Ý ở công ty đối xử với nhân viên rất không tệ, cho nên người nào cũng đối xử với cô giống như là một người bạn. Lúc này Cố Họa Ý cũng rất buồn bực, ai lại tặng đồ cho mình vậy chứ? Hơn nữa nhìn bộ dạng này chắc không phải là đồ rẻ tiền. Cô bước ra phía trước xác nhận là gửi đến cho mình, sau đó mới cẩn thận mở ra ở trước mặt của mọi người. Trong khoảnh khắc mở cái hộp ra, toàn bộ khu vực làm việc gần như đều bị ánh sáng lấp lánh của kim cương chiếm hết. Vào lúc này tất cả mọi người đều mở to hai mắt mà nhìn, há to miệng, một mặt rung động và rung động. Cũng không biết yên tĩnh trong bao lâu, trong phòng làm việc mới đột nhiên bùng phát lên tiếng thảo luận điên cuồng. Cái này đây là dây chuyền kim cương bách hoa tiên. Trời đất ơi, dây chuyền kim cương bách hoa tiên này có giá trị giới hạn trên toàn cầu đó, giá bán hơn 90 tỷ lận đó, hơn nữa còn không phải là có tiền thì có thể mua được, ở toàn Hán Thành này, đây là sợi đầu tiên. Thật là xa xỉ quá đi thôi, tất cả cái này đều là kim cương hết đó, tổng giám Cố, cô cũng hạnh phúc quá đi thôi, cái này là của ai tặng vậy? Toàn bộ khu vực làm việc đều rung chuyển, vô số người phụ nữ ghen tị, vô số người đàn ông túi đầu thở dài. Thật là xa xỉ. Sẽ là ai tặng món quà này đây? Giờ phút này trên gương mặt của Cố Họa Y khẽ run lên, nhìn sợi dây chuyền trước mặt, lần trước cô đã tìm hiểu kỹ về nó rồi, nhưng mà khả năng tài chính của nhị phòng, cho nên cô cũng không muốn mua, chỉ là liếc nhìn ở trong cửa hàng mấy lần. Cái này, xin hỏi là sợi dây chuyền của ai tặng vậy? Trong nháy mắt Cố Họa Y phản ứng lại, vội vàng hỏi. Quá quý giá, cô không thể nhận được. Nhưng mà Chu Hân Di lại hơi khom người xuống cười nói, cô Cố, cái này chúng tôi không tiện nói ra đâu, nhưng mà đối phương đã nhờ tôi mang đến cho cô một câu, anh ấy nói anh ấy sẽ cho cô một đời phồn hoa, để cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc trên toàn thế giới này. Nói xong câu đó, Chu Hân Di và Mai Lệ liền xoay người rời đi. Mà trong khu vực làm việc, mọi người đều trầm mặc, mà những người phụ nữ đó thì lại mang theo ánh mắt tràn đầy ghen tị. Tổng giám Cố cũng thật là hạnh phúc quá đi thôi, cái này sẽ không phải là cậu chủ nhà nào thầm mến cô đó chứ? Đúng vậy đó tổng giám Cố, người cho cô một đời phồn hoa, để cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên toàn thế giới này, trái tim của tôi đều hòa tan luôn rồi đây này, nếu như tặng cho tôi thì tốt biết bao nhiêu. Lúc Cố Họa Y nghe nói như vậy thì trong lòng cũng rất cảm động, thậm chí cô còn nghĩ đến Lý Phàm. Nhưng mà rất nhanh liền bị cô loại bỏ. Chẳng lẽ là Từ Thiên Hải? Cùng lúc đó, ở phía bên này rất nhanh được truyền vào trong lỗ tai của Cố Tuấn Hảo. Cái gì chứ? Có người tặng dây chuyền kim cương bách hoa tiên cho Cố Họa Y ỉa, cái này sao có thể được? Cố Tuấn Hảo đang ở trong phòng làm việc phó tổng, sắc mặt âm trầm lộ ra biểu cảm rất nóng nảy. 90 tỷ lận đó. Dây chuyền kim cương bách hoa tiên đầu tiên ở toàn thành phố này, cái này xa xỉ đến cỡ nào chứ? Cho dù là Cố Tuấn Hảo anh ta cũng không thể nào quyết toán như thế này được. Cố Tuấn Hảo, anh cũng nghe thấy rồi đó, lần này chúng ta nên làm cái gì đây? Lúc này cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Cố Bội Sam ăn mặc trên người một bộ quần áo thời thượng bước vào trong. Ở phía trên cô ta mặc cái áo màu đỏ hở rốn, còn phía dưới là cái váy da ngắn màu đen, hoàn toàn làm lộ ra cái eo thon trắng nõn cùng với cặp đùi hoàn mỹ trắng ngần giống như ngọc. Sắc mặt của Cố Tuấn Hảo có vẻ không vui, nói, Cố Họa Y thật sự là người có thủ đoạn mà, cô ta đã leo lên cậu chủ nhà giàu nhà ai vậy chứ? Ngày mốt sẽ là buổi họp mặt giữa năm của nhà họ Cố, còn lại tiệc tối của gia đình nhà họ Cố, tuyệt đối không thể cho Cố Họa Y có thể tỏa sáng được. Anh nói xem có phải là cậu chủ của nhà họ Lý lần trước đã gửi thiết bị y tế đến bệnh viện cho tiểu dã trùng không nhỉ? Cố Bội Sam nghi ngờ hỏi. Cố Tuấn Hào đi qua đi lại nói, có khả năng đó, không ngờ đến nha, Cố Họa Y lại là một người phụ nữ dơ bẩn, làm ra loại chuyện ngoại tình như thế này. Khoe mắt của Cố Bội Sam lộ ra một tia lạnh lùng, cười khẩy nói, nếu không thì chúng ta nói cho cái tên phế vật Lý Phàm đó biết đi, vợ của anh ta ngoại tình trắng trợn như thế. Sợ là anh ta biết rồi thì chắc là hộp máu luôn đó. Đúng đúng đúng, nói cho Lý Phàm biết đi. Cố Tuấn Hào nói, nhanh chóng gửi tin nhắn qua cho Lý Phàm biết. Sau đó anh ta ngồi yên ổn ở trên ghế sofa, nói, lần này trong bữa tiệc tối giữa năm, chúng ta tuyệt đối không thể để Cố Họa Y giành hết danh tiếng được, phải nghĩ cách để ông nội hoàn toàn mất hết hy vọng với cô ta, để cho cô ta mất hết mặt mũi vào đêm tiệc tối đó mới được. Cố Bội Sam gật gật đầu nói, không sai, nhà họ Cố căn bản không cần người phụ nữ giống như là Cố Họa Y, có em với anh họ như vậy là được rồi. Cố Tuấn Hào cười cười, hai mắt nhìn nhau với Cố Bội Sam, nói, đúng vậy, nghe ngóng thử xem nhà họ Lý đó rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy. Ở bên phía Lý Phạm đương nhiên là anh đã nhìn thấy tin nhắn cho Cố Tuấn Hào gửi tới, vừa nhìn liền xóa ngay. Trong phòng họp của công ty thuốc Vân Sinh của nhà họ Cố. Lúc này ông cụ nhà họ Cố đang ngồi ở vị trí chủ tịch, đứng bên cạnh là quản gia. Ông nội, gần đây hiệu quả hoạt động của công ty đã giảm sút nghiêm trọng, cháu đã xem xét và thấy rằng bộ phận marketing của Cố Họa Y đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, đã 3 tháng rồi không có đơn đặt hàng lớn gì hết, nó không thể trốn tránh trách nhiệm. Cố Tuấn Hào trực tiếp làm khó dễ, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh nhìn chằm chằm vào Cố Họa Y. Ha ha, cháu thấy là có một vài người không có năng lực để đảm nhiệm chức vụ đó đâu, còn không bằng từ chức về nhà chăm sóc cho con đi, cũng tránh gây cản trở cho công ty thuốc Vân Sinh chúng ta. Cố Bội Sang ngồi ở phía dưới, khuôn mặt khinh thường liếc nhìn Cố Họa Y, sau đó lại nhìn ngắm móng tay của mình. Lúc này Cố Tuấn Hào cũng đứng dậy đi đến bên cạnh Cố Họa Y, chạm vào bả vai yếu đuối của cô, nói, Cố Họa Y, nếu như tôi là cô thì tôi đã từ chức từ lâu rồi, bộ phận marketing của bọn cô cũng chỉ có nhiêu đó công chẳng thôi, cô có cảm thấy ngại khi tiếp tục lãnh đạo nhóm làm việc cho công ty hay không? Vậy lẽ nào cô muốn để công ty thuốc Vân Sinh chúng ta chịu lỗ? Vì để chèn ép Cố Họa Y, vì để cho cô phải xấu mặt trong bữa tiệc tối của nhà họ Cố, lúc này Cố Tuấn Hào không từ thủ đoạn. Ông nội, Cố Họa Y gấp gáp muốn giải thích, gần đây hiệu suất làm việc của bộ phận marketing giảm sút là bởi vì, còn có thể là vì cái gì nữa? Thành tích của bộ phận marketing không ổn, khách hàng cũ đều chạy đi hết rồi. Cố Họa Y đã cho người âm thầm quan sát tất, cả những chuyện này đều là do Cố Tuấn Hào âm thầm ra tay. Kết quả là ông cụ Cố đưa tay đánh gãy lời của Cố Họa Y, lạnh lùng nói, Họa Y, không cần phải giải thích đâu, nếu như cháu muốn tiếp tục đảm nhận chức vụ tổng giám bộ phận marketing, vậy thì cháu hay dùng hành động thực tế của mình để chứng minh năng lực của cháu, mà không phải là muốn trốn tránh trách nhiệm. Cố Tuấn Hào cười hắc hắc nói, ông nội nói không sai, bây giờ ở Hán Thành vừa mới có một tập đoàn thiết bị y tế tên là Vinh Khang được xây dựng, đây chính là một tập đoàn lớn, công ty bắt đầu xuất hiện trên thị trường, nếu như chúng ta có thể giành được quyền hợp tác với bọn họ, nó ít nhất cũng là một đơn đặt hàng có giá trị 150 tỷ. Thật sự, lúc này ông cụ Cố cũng kích động. Đơn đặt hàng có giá trị 150 tỷ quả thật đủ lo cho việc kinh doanh của nhà họ Cố trong vòng một năm. Cố Tuấn Hào cười nói, thật đó ông nội, tập đoàn Vinh Khang chính là công ty lớn số 1 số 2 trong cả nước. Cháu vừa mới nghe thấy tin tức là gần đây bọn họ đang tìm kiếm công ty thuốc lớn mạnh để hợp tác ở Hán Thành, nếu không thì chúng ta để Cố Họa Y đi thử xem. Chỉ cần nó có thể hợp tác với tập đoàn Vinh Khang thì xem như lấy công chỗ tội, nếu như không tranh thủ được thì cháu thấy là nó cũng không cần thiết phải tiếp tục đảm nhiệm vụ tổng giám nữa đâu, cút đi từ sớm. Ông cụ Cố gật gật đầu nhìn về phía Cố Họa Y rồi nói, Họa Y, cháu cảm thấy như thế nào? Hàm răng của Cố Họa Y cắn đôi môi đỏ mọng, trong lòng rất hốt hoảng. Nhà họ Cố ở Hán Thành chẳng qua chỉ là một gia tộc hàng hai. Hơn nữa xếp hạng trong công ty dược ở Hán Thành cũng chỉ có tên trong hàng mười mấy, căn bản cũng không có đủ năng lực có thể hợp tác với tập đoàn lớn giống như là Vinh Khang. Trước đó Cố Họa Y đã chú ý đến tập đoàn Vinh Khang rồi, cũng đã từng tìm hiểu, hoàn toàn không có cơ hội. Bởi vì người ta đã tuyển chọn 3 công ty dược lớn ở Hán Thành, còn đang trong giai đoạn bàn bạc. Cố Họa Y kìa, sao vậy, cô sợ hả? Vậy thì cũng được thôi, bây giờ cô tuyên bố từ chức đi. Âm thanh cười cợt xem thường của Cố Tuấn Hào vang lên. Cố Bội Sam ở một bên cũng nói theo, Cố Họa Y, nếu như tôi là cô, tôi mà không có năng lực này thì tôi sẽ không tiếp tục ngồi ở đây nữa đâu. Cố Họa Y nắm chặt bàn tay của cô, biết là chuyện này không có khả năng hoàn thành được, đây chính là thủ đoạn của Cố Tuấn Hào dùng để chèn ép mình. Cho nên cô hơi do dự một lát, đứng dậy nói, ông nội, cháu quyết định từ. Nhưng mà đột nhiên, lúc Cố Họa Y bị đám người đối xử lạnh nhạt, một âm thanh không hài hòa truyền đến, Họa Y, đồng ý với anh ta đi. Đám người quay lại nhìn theo nơi phát ra âm thanh, liền nhìn thấy Lý Phạm mang theo sắc mặt lạnh nhạt đứng ở cửa phòng họp. Lý Phạm. Cố Họa Y nhìn Lý Phạm mỉm cười đi về phía của mình. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, niềm kiêu hãnh và tự hào. Sự xuất hiện của Lý Phạm làm cho sắc mặt của tất cả những người nhà họ Cố trong phòng họp trở nên vặn mèo, trông rất là khó coi. Lý Phạm, cái tên vô dụng này vào đây bằng cách nào vậy? Không biết đây là đâu hả, cậu cút ra ngoài ngay lập tức cho tôi. Lúc này Cố Tuấn Hào chỉ thẳng vào mặt của Lý Phạm, tức giận nói. Cái thứ rác rưởi chẳng là cái thái gì, không có tư cách bước vào công ty nhà họ Cố. Càng không có tư cách bước vào trong phòng họp này. Ôi chao. Cái tên vô dụng như cậu ta sao lại vào đây vậy, đây không phải là mất mặt hả? Đúng vậy đó, còn nói là đồng ý cái gì nữa chứ, đây không phải là đang đào hố cho Cố Họa Y hả, đúng là không có đầu óc. Ha ha, là một thằng nhóc gan bám nhà người ta, vậy mà cũng có mặt mũi để khoa tay múa chân. Trong lúc nhất thời ở trong phòng họp, những nhân viên cấp cao và họ hàng của nhà họ Cố đều bàn luận đủ kiểu đối với Lý Phạm, trong lời nói tràn đầy sự khinh miệt và xem thường. Sao anh lại đến đây vậy? Lúc này Cố Họa Y cũng có hơi hốt hoảng nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận. Lý Phạm sao lại đến đây? Nhưng mà trên mặt của anh để anh mang theo nụ cười dịu dàng, đi về phía Cố Họa Y. 4 năm nay mình chưa hề cho cô cái gì hết, cũng chưa từng giúp đỡ cô chuyện gì, tất cả mọi người đều xem thường anh, duy nhất chỉ có Cố Họa Y vẫn luôn ở bên cạnh của anh. Cho dù là ngày bình thường Cố Họa Y đối xử với anh rất nghiêm khắc, luôn tức giận với anh, nhưng mà Lý Phạm cũng không xem đây là chuyện đáng kể. Bởi vì Cố Họa Y là vợ của anh, là quá khứ và cả tương lai của anh. Trước kia anh không có cái gì, để cho em chịu đủ chỉ trích rồi. Ngày hôm nay anh đã kế thừa Long Môn, cho em một đời phồn hoa. Lý Phàm bước lên đứng ở bên cạnh Cố Họa Y Y, chân thành nói, Họa Y Y, đồng ý với ông nội chuyện hợp tác này, trừ em ra không thể là ai khác. Nhìn sự kiên định trong ánh mắt của Lý Phàm, trong một khoảnh khắc Cố Họa Y cảm thấy hoảng hốt, dường như những gì mà Lý Phàm nói sẽ trở thành sự thật, dường như là anh thực sự thay đổi rồi. Ha ha ha, tức cười chết đi được, cậu nói cái gì chứ? Lý Phàm, cậu coi nơi này là nơi nào vậy? Nơi này chính là công ty nhà họ Cố, sao có thể để cho cậu phát ngôn bừa bãi được? Cút đi ra ngoài cho tôi. Cố Tuấn Hào tức giận nói. Ở nhà họ Cố, Lý Phàm vốn dĩ không có địa vị, hiện tại còn dám can đảm đến công ty khoa tay múa chân, quả thật chính là làm cản. Ông nội, ông nhìn cái tên Lý Phàm này đi, anh ta còn muốn nhúng tay vào chuyện công ty của nhà họ Cố chúng ta nước kia. Lúc này trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Cố Bội Sam, một đôi mắt phượng hận không thể dùng ánh mắt giết chết Lý Phàm. Sắc mặt của ông cụ Cố trầm xuống, rất là không vui nhìn về phía Lý Phàm, lạnh giọng nói, cút ra ngoài. Một người ngoài khác họ, một tên phế vật mất hết mặt mũi ở Hán Thành, bám váy phụ nữ nhà họ Cố vậy mà giảm xen vào chuyện của công ty nhà họ Cố. Đây là đang muốn làm gì đây? Muốn nhúng chàm xí nghiệp nhà họ Cố. Nhưng mà Lý Phàm lại không thèm phản ứng lại ông cụ Cố, mà là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Họa Y Y, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của cô, tin tưởng anh. Chính là ba chữ này làm cho Cố Họa Y có một cảm giác xúc động, cô quay đầu lại nói với ông cụ Cố, ông nội, cháu đồng ý. Nói xong, quay đầu lại, sắc mặt ngạo nghễ lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Tuấn Hào nói, Cố Tuấn Hào, không phải là anh muốn đuổi tôi khỏi công ty thuốc Vân Sinh đó à? Được thôi, tôi đồng ý với anh, không hợp tác được với Vinh Khang thì Cố Họa Y tôi sẽ từ chức. Họa Y, cháu phải biết rằng chuyện này liên quan đến sự phát triển của bản thân cháu, cũng liên quan đến sự phát triển trong mấy năm tới của nhà họ Cố chúng ta. Ông cụ Cố thấp giọng nói. Cố Họa Y dùng sức gật đầu, cháu đã nghĩ kỹ rồi. Nghe vậy, khoe miệng của Cố Tuấn Hào lộ ra một nụ cười lạnh tàn nhẫn, nói, được thôi, Cố Họa Y, đây là do chính cô đã nói đó, ngày hôm nay những người ở đây đều có thể làm chứng, đến lúc đó cô đừng đổi ý. Đương nhiên là sẽ không có, nếu như tôi lấy được quyền hợp tác với tập đoàn Vinh Khang thì Cố Tuấn Hào anh sẽ làm sao đây? Cố Họa Y bỗng nhiên hỏi, giống như là cô rất có lòng tin. Cô cũng không biết tại sao cô đột nhiên lại nói như vậy, có lẽ là Lý Phàm đã cho cô lòng tin và sức mạnh. Con người sống sót là nhờ vào hơi thở. Ha ha, chỉ cần cô có thể hợp tác được với tập đoàn Vinh Khang, vị trí phó tổng của công ty này tôi không tranh giành với cô, trực tiếp tặng nó cho cô. Cố Tuấn Hào lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ thâm độc. Dựa vào cô mà còn muốn có được quyền hợp tác với tập đoàn Vinh Khang, quả thật là người si nói mộng mà. Được. Cố Họa Y đáp lời lại quay người trực tiếp kéo Lý Phàm rời khỏi phòng họp. Đợi sau khi bọn họ đi rồi, trong phòng họp mới bùng phát lên tiếng nghị luận. Cố Họa Y cũng thật là không biết tự lượng sức mình, còn vọng tưởng muốn hợp tác với tập đoàn Vinh Khang, chắc có lẽ là cô ta sắp từ trước rồi. Ha ha, đó không phải là cái tên phế vật Lý Phàm đó chặn ngang một tay nữa à, đúng là một ông chồng tốt mà. Phế vật thì chính là phế vật, còn cho rằng mình có năng lực gì đó, tôi cũng muốn xem anh ta có thể giúp Cố Họa Y cầm lấy hợp đồng như thế nào. Sắc mặt của ông cụ Cố trầm xuống, gõ gõ cây quái trượng ở trong tay rồi nói, được rồi, tan họp. Phía bên đây, Cố Họa Y và Lý Phàm đã về đến nhà. Mẹ vợ Vương Cẩn Mai đột nhiên vọt tới tát một bàn tay lên trên mặt của Lý Phàm, quát lớn, cái tên vô dụng này, tại sao ngày hôm nay lại đến công ty hả? Còn dám để cho Họa Y nhà tôi đồng ý cá cược với Cố Tuấn Hào, cậu có biết hay là không, cậu đã đẩy Họa Y nhảy vào trong hố lửa rồi đó. Lý Phàm sửng sờ, vừa định mở miệng giải thích thì lại bị Vương Cẩn Mai tiếp tục quát lớn, cút đi. Bất đắc dĩ, Lý Phàm đành phải đi vào trong phòng bếp dọn dẹp chén dĩa. Cố Họa Y nhìn bóng lưng cô đơn của Lý Phàm, giận dỗi nói với Vương Cẩn Mai, "Mẹ, mẹ làm cái gì vậy hả? Chuyện này là do con đã đồng ý, không có liên quan gì đến Lý Phàm hết." "Cái gì mà không có liên quan hả? Con tưởng mẹ bị ngu à? Mẹ đều đã nghe nói hết rồi, chính là do cái tên vô dụng này xông vào trong phòng họp kêu con đồng ý đi, bây giờ con còn bảo vệ cho cậu ta nữa hả?" Vương Cẩn Mai tức giận cắn răng hận không thể giết chết Lý Phàm. Nhìn dáng vẻ bận rộn trong phòng bếp của anh phi cả đời này chính là một tên rác rưởi không có tiền đồ. "Con nói con đi." Có phải là đầu óc của con bị nước vào hay không vậy hả, lại dám nghe lời của cái tên phế vật Lý Phàm đó. Vương Cẩn Mai trách móc đưa tay chọc chọc vào trán của Cố Họa Y. Cố Họa Y cũng rất khó chịu, lúc nãy cô cũng chỉ là do nhất thời tức giận mà thôi, cộng thêm sự khuyến khích của Lý Phàm, cô đồng ý ngay. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, cái này hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Tập đoàn Vinh Khang sao có thể hợp tác với nhà họ Cố được chứ? "Mẹ, mẹ để con yên tĩnh một lát đi." Cố Họa Y trực tiếp chui vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại một cái rầm. Vương Cẩn Mai tức giận giận chân trừng mắt nhìn về phía Cố Thiệu Huy vẫn còn đang ở trên ghế sofa mà xem báo, mắng ngỏ, coi coi hoài, chỉ biết coi báo mà thôi, con gái đã sắp bị đuổi khỏi công ty rồi, nhà của chúng ta sắp phải uống gió Tây Bắc. Cố Thiệu Huy than một tiếng nói, bà gấp gấp cái gì chứ, xe đến trước núi át có đường, chuyện của người trẻ tuổi để bọn nó tự mình giải quyết là được rồi, với lại con gái của chúng ta rời khỏi công ty thì cũng không phải là không thể sống. Ông nói nhăng nói cội cái gì đó hả? Chẳng lẽ là ông không muốn tài sản của ông cụ hả? Vương Cẩn Mai nghe thấy lời nói này xong thì liền gấp gáp nói, Cố Thiệu Huy, tôi không nhìn ra nhà, tôi đi theo ông nhiều năm như vậy rồi cũng chỉ ở trong một căn nhà ba phòng như thế này, ông nhìn xem bà cả với bà ba ai cũng có biệt thự, ông nói ông thử xem tại sao lại có đức hạnh giống ý như cái tên phế vật Lý Phàm đó vậy,
cái gì cũng không tranh đoạt làm tôi tức muốn chết đi được. Nói xong, Vương Cần Mai liền nhào tới đánh, Cố Thiệu Huy đành phải bị động phòng ngự, nói, đừng có đánh nữa, tôi sai rồi có được chưa? Một lúc lâu sau Lý Phạm mang theo nước rửa chân đi vào trong phòng ngủ, nhìn thấy Cố Họa Y đang nằm nghiêng ở trên giường, anh nhỏ giọng nói, Họa Y, anh mang nước nóng vào cho em. Cố Họa Y ngồi dậy, hai mắt đỏ bừng nhìn Lý Phạm, nghẹn ngào hỏi, Lý Phạm, ngày hôm nay trong phòng họp câu nói đó của anh là lừa gạt em có đúng không? Nếu như em thất nghiệp rồi thì Xuyến Xuyến phải làm sao bây giờ đây, mẹ của anh phải làm sao bây giờ? Trong ánh mắt của Cố Họa Y phủ đầy một tầng hơi nước. Cô hận mình muốn chết đi được, thế mà lại tin lời của Lý Phạm, hiện tại nước đã đổ khó hốt lại được. Nghe nói như thế, trong lòng của Lý Phạm cảm thấy ấm áp. Hóa ra là cô vẫn luôn nhớ đến người mẹ của mình, cô vẫn tốt bụng như vậy. Từ trước đến nay sức khỏe của mẹ anh đều không tốt, bỏ ra rất nhiều tiền rồi, mà số tiền này cũng đều là do gia đình nhà họ Cố cho. Hiện tại mẹ có chút vốn nhỏ mua bán ở nhà cũ, cách mỗi ngày Lý Phạm để sẽ trở về nhìn vài lần. Nghĩ đến đây, Lý Phạm đưa tay ra cởi giày vớ cho Cố Họa Y, cầm lấy bàn chân nhỏ trắng nón ngọc ngà của cô bỏ vào trong nước, dịu dàng nói, Họa Y, anh không gặp em, hợp đồng này trừ em ra chứ không còn ai khác. Lúc nói ra lời nói này, trên gương mặt của Lý Phạm lộ ra một khí chất cường đại, anh nhìn Cố Họa Y bằng vẻ mặt rất nghiêm túc, lau đi giọt nước mắt nơi khỏe mắt thay cho cô. Họa Y, trước kia là do anh có lỗi với em, để cho em phải chịu ấm ức rồi, em yên tâm đi, sau này sẽ không còn vậy nữa đâu. Anh sẽ để cho em và Xuyến Xuyến có một tương lai tất cả mọi người phải ghen tị. Toàn bộ Hán Thành này đều sẽ cảm thấy kiêu hãnh và tự hào đối với việc em là vợ của Lý Phạm anh. Chương 11, tôi chỉ cho ông 3 phút. Đây là lời hứa hẹn của Lý Phạm đối với Cố Họa Y, lời hứa ngàn vàng. Là ấy ấy và sự bù đắp trong 4 năm nay của anh đối với Cố Họa Y. 4 năm qua, Cố Họa Y chưa từng rời khỏi Lý Phạm lần nào, cũng lắm lúc đưa tiền cho mẹ của Lý Phạm, những thứ này anh đều đặt ở trong mắt. Cho dù là bình thường đối xử với Lý Phạm lạnh nhạt một chút, nghiêm khắc một chút, nhưng Lý Phạm cảm thấy đó cũng là tình yêu đối với anh. Một cô gái tốt như thế này, cả đời này Lý Phạm cũng muốn chờ đợi, anh nhất định phải dùng quãng đời còn lại của mình để bảo vệ cho Cố Họa Y và con gái. Anh thật sự không lừa gạt em. Trên mặt của Cố Họa Y tràn đầy nước mắt, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ hồng. Những năm gần đây cô đã phải nhận hết những ánh mắt xem thường của nhà họ Cố, bị người ta phỉ nhổ. Cố Họa Y hy vọng là có một ngày nào đó mình có thể đường đường chính chính ôm Lý Phạm ở trước mặt của người khác, nói cho mọi người người này chính là chồng của cô, là ba của Xuyên Xuyến. Lý Phạm yên lặng lau sạch đôi chân ngọc ngà tinh xảo cho Cố Họa Y, nói, Họa Y, anh đồng ý với em, anh sẽ không để em phải thất vọng. Nói xong, Lý Phạm xoay người rời đi. Cố Họa Y ngồi ở bao giường nhìn bóng lưng đi khỏi của Lý Phạm, sương mù trong đôi mắt giật giảo, Lý Phạm, anh đừng để em phải thất vọng đối với anh. Trong 4 năm nay cô đã vì cái nhà này mà bỏ ra quá nhiều, cô đã phải chịu đựng quá nhiều. Cô ao ước có một ngày nào đó mình sẽ được tỏa sáng biết bao nhiêu. Ở bên đây Lý Phạm vừa đi ra ngoài liền bấm số điện thoại gọi cho Tiền Phúc, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh cung kính của Tiền Phúc, "Tiểu thiếu chủ, cậu có gì dặn dò sao?" "Tiền Phúc, ông có biết tập đoàn Vinh Khang không vậy?" Lý Phạm hỏi. "Có biết, là công ty lớn nhất nhì về thiết bị y tế ở trong nước, cậu đây là muốn?" Tiền Phúc hỏi. "Chú sắp xếp cho tôi một chút, tôi phải lập tức gặp mặt với chủ tịch của Vinh Khang ở Hán Thành." Lý Phạm nói. "Được tiểu thiếu chủ, tôi lập tức để sắp xếp ngay." Tiền Phúc trả lời. Lý Phạm ngửa đầu lên bầu trời với lấm tấm những vì sao. Anh là Long Quân tương lai của Long Môn, cho dù hiện tại anh chỉ là một con rối được Long Môn đẩy ra ngoài, nhưng anh vẫn có thể lợi dụng sức mạnh của Long Môn mà làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà đối mặt với Long Môn, Lý Phạm vẫn không dám công khai thân phận của mình ra. Bởi vì người phụ nữ lòng dạ rắn rết có thủ đoạn tàn nhẫn vẫn còn đang ở đó, bà ta vẫn còn là Long Hậu của Long Môn. Bày mưu rồi hành động, Lý Phạm có tính toán riêng của mình. Sau khi anh và mẹ bị đuổi ra khỏi Long Môn, Lý Phạm vẫn luôn nhẫn nhịn. Người trên đời này ai cũng xem anh là một người vô dụng. Ngay cả Long Môn cũng chế giễu anh là một đứa con riêng. Nhưng mà ai biết rằng qua nhiều năm như vậy, Lý Phạm đã sớm có nền móng riêng cho mình. Trong bóng tối, một bóng dáng lặng lẽ bước ra, sau đó quỳ một chân trên mặt đất với Lý Phạm, vô cùng cung kính mà nói, "Thiếu quân, có cần tôi đi cùng với người không?" Lý Phạm đứng chắp tay, lắc lắc đầu, "Không cần đâu. Là quân trong lương lai, cần gì sợ Long Hậu." Cùng lúc đó trên tòa cao ốc của tập đoàn Bình Khang vừa mới được thành lập ở Hán Thành, trong phòng làm việc của chủ tịch ở trên tầng cao nhất, đèn đuốc sáng trưng. "Chủ tịch Vinh, dưới lầu có người muốn gặp, nói là đã hẹn trước rồi." Một nữ trợ lý dáng người cao ráo mặc trên người một bộ váy công sở, hai tay đặt ở trước bụng, rất là cung kính, người đàn ông trung niên đang ở trên ghế là ông chủ. Vinh Bân là chủ tịch của tập đoàn Bình Khang ở Hán Thành, cười một tiếng rồi nói, "Cho cậu ta lên đây đây." Mười mấy phút trước tổng bộ tập đoàn Bình Khang có gọi đến một cuộc điện thoại, nói là có người muốn gặp mình, Vinh Bân cũng không dám lạnh nhạt. Dù sao thì cũng là cuộc gọi của tổng bộ, ông ta là chủ tịch của một công ty chi nhánh ở Hán Thành, ông ta vẫn phải nghe lệnh. Rất nhanh, Lý Phạm xuất hiện trong một phòng làm việc to lớn và xa hoa. Vinh Bân nhấc lông mày nhìn Lý Phạm, khách khí nói, "Không biết là cậu tìm tôi có chuyện gì?" Người đàn ông trẻ tuổi đó nhìn rất bình thường, sao có thể kinh động làm cho tổng bộ gọi điện thoại đến cho mình vậy chứ? "Chủ tịch Vinh không cần phải khách khí đâu, tôi đến đây là có một chuyện muốn làm phiền tập đoàn mà thôi." Lý Phạm nói thẳng vào điểm chính. Vinh Bân đặt cây bút máy được mạ vàng ở trong tay xuống, kinh ngạc nói, "À, không biết chuyện như thế nào? Nghe nói là Vinh Khang đang tìm kiếm công ty dược để hợp tác ở Hán Thành,
tôi hy vọng là Vinh Khang sẽ lựa chọn công ty thuốc Vân Sinh của nhà họ Cố. Người phụ trách chính là Cố Họa Y. Lý Phạm nhỏ giọng nói, ánh mắt không hề quan tâm. Vinh Bân nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút không vui, không biết người anh em là người ở phương nào, tại sao lại giúp đỡ cho nhà họ Cố. Theo như tôi được biết thì công ty thuốc Vân Sinh nhà họ Cố ở Hán Thành cũng chỉ là một công ty hạng hai, nói chuyện hợp tác với Vinh Khang chúng tôi vẫn còn chưa đủ thực lực đâu. Tập đoàn Vinh Khang là xí nghiệp lớn đứng nhất nhì trong cả nước, là công ty được đưa ra thị trường. Xí nghiệp mà bọn họ chọn để hợp tác đương nhiên phải là xí nghiệp có thực lực. Công ty nhỏ như là công ty thuốc Vân Sinh, lợi nhuận một năm cũng chỉ có mấy chục tỷ. Căn bản không có đủ tư cách. Cố Họa Y là vợ của tôi tên là Lý Phạm. Lý Phạm trả lời lại. Vinh Bân run lên, hầu nghi nói, cậu tên là Lý Phạm. Kèm theo đó trên mặt của ông ta xuất hiện nụ cười tràn đầy chê bai. Công ty y tế của Hán Thành với công ty điều chế thuốc, những ngày gần đây Vinh Bân đã nghe qua không ít, đương nhiên là cũng đã có nghe tới công ty thuốc Vân Sinh rồi. Nhưng mà điều ông ta cảm thấy hứng thú về công ty thuốc Vân Sinh không phải là thực lực của bọn họ, mà là nhà họ Cố bọn họ có một người con rể vô dụng. Lý Phạm là cậu con rể vậy của nhà họ Cố, là nỗi hổ thẹn của Cố ở Hán Thành. Cố Họa Y được bà hai của nhà họ Cố sinh ra, vốn là thiên kim tiểu thư, lại bởi vì sai lầm gả cho một tên phế vật không có bản lĩnh, từ đó bị đám người nhà họ Cố ghẻ lạnh. Hạ Hạ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt của Vinh Bân có nhiều hơn mấy phần xem thường, cười nói, hóa ra cậu chính là Lý Phạm, là cái tên phế vật nổi tiếng ở Hán Thành. Lý Phạm cười nhạt một tiếng, nói, chủ tịch Vinh nói quá rồi, chuyện này tôi xin nhờ chủ tịch Vinh vậy, xem như là Lý Phạm tôi thiếu ông một cái ơn đi. Có nợ ân tình với Long Quân tương lai của Long Môn, trên đời này biết có bao nhiêu người đang thèm muốn có. Nhưng mà, Vinh Bân lại lắc đầu nói, mặc dù tôi không biết cậu liên lạc với tổng bộ Vinh Khang chúng tôi bằng cách nào, nhưng mà tôi sẽ không đồng ý với yêu cầu của cậu. Một công ty thuốc Vân Sinh mà muốn hợp tác với Vinh Khang chúng tôi, còn chưa có tư cách đâu, hơn nữa cậu chính là cái tên phế vật mà cả Hán Thành này đều biết, càng không có tư cách để cho tôi phải đồng ý chuyện này. Chủ tịch Vinh, tôi khuyên là ông nên suy nghĩ lại, ân tình của Lý Phạm tôi không phải là ai muốn cũng có đâu. Lý Phạm khẽ cười nói, ánh mắt bình tĩnh. Cái này làm cho Vinh Bân phải run lên, sau đó cũng nổi nóng, đồng nhiên vô bàn làm việc quá lớn, ân tình của cậu hả? Cậu là một đứa con rể vô dụng của nhà họ Cố, sao lại có tư cách nói tới ân tình với tôi, cậu cũng không tự xem lại mình có thân phận gì. Người đâu, tiễn khách. Tiếng xấu của Lý Phạm đã lưu truyền ở Hán Thành 4 năm rồi, ăn cơm chùa ở nhà họ Cố 4 năm trời. Không biết xấu hổ thì chắc rồi. Lúc đầu Vinh Bân còn tưởng rằng là sẽ có một nhân vật lợi hại gì đó đến, dù sao thì cũng là tổng bộ tự mình gọi điện thoại đến, kêu ông ta tiếp đãi. Nhưng mà ai có thể nghĩ được lại là tên phế vật nổi tiếng ở Hán Thành. Cái này làm cho ông ta cảm thấy rất khó chịu. Còn muốn hợp tác với công ty thuốc Vân Sinh của ông ta nữa à, mơ mộng háo huyền. Chủ tịch Vinh, ông thật sự không đồng ý đúng không? Lý Phạm nhíu mày lại, dù sao cũng có việc cầu xin người khác. Anh vẫn rất tôn trọng đối phương. Biểu cảm của Vinh Bân kêu căng nói, ý tứ của tôi đã rất rõ ràng, cậu có thể cút rồi, nếu không thì tôi sẽ gọi bảo vệ tới. Vinh Bân không muốn phải lãng phí thời gian của mình, ông ta đứng dậy đi đến cửa sổ lớn sát đất, đưa lưng về phía Lý Phạm. Nhưng mà, đúng lúc này trong phòng làm việc lại vang lên một âm thanh không đúng lúc. Lý Phạm lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho Tiên Phúc, giọng nói lạnh lùng, đối phương từ chối rồi, tôi chỉ cho ông 3 phút để xử lý tốt chuyện này. Điện thoại đã cút, mà Tiên Phúc ở đầu dây bên kia điện thoại thì lại chảy mồ hôi ròng ròng. Tiêu đời rồi. Tiểu thiếu chủ tức giận rồi. Ngay lập tức Tiền Phúc liền ra lệnh cho trợ lý gọi điện thoại cho chủ tịch Vinh Sương Hòa ở tổng bộ tập đoàn Vinh Khang. Điện thoại vừa mới được kết nối, Vinh Sương Hòa khoảng 6-70 tuổi ở đầu dây bên kia, trên mặt mang theo biểu cảm cung kính và định nọt, nói, ông Tiền, không ngờ đến là ông lại tự mình gọi điện thoại cho tôi, xin ông dặn dò. Lúc này ông ta đang ở trong phòng họp tổng bộ tập đoàn Vinh Khang, trong toàn bộ phòng họp không còn chỗ ngồi, tất cả đều là những nhân viên cấp cao của tập đoàn. Vinh Sương Hòa là người sáng lập tập đoàn Vinh Khang, là một trong 3 công ty y tế hàng đầu trong nước. Giá trị bản thân hơn 150.000 tỷ. Ông ta cũng là một trong những chủ tịch thường trực của Hiệp hội Y tế trong nước. Bàn về thân phận địa vị đều là một nhân vật hết sức quan trọng ở trong nước. Người như thế này, cho dù là đến đâu cũng sẽ được người khác tôn kính. Nhưng mà ai có thể ngờ đến ngày hôm nay Vinh Sương Hòa lại biểu hiện vô cùng câu nệ như thế. Chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi. Mọi người đều giật mình, người có thể để cho Vinh Sương Hòa và đối xử trịnh trọng như vậy, tuyệt đối không thể xem thường được. Vinh Sương Hòa, ông làm cái gì vậy hả? Tiểu thiếu chủ nhà chúng tôi yêu cầu công ty chi nhánh Hán Thành của các người hợp tác với công ty thuốc Vân Sinh, tại sao lại từ chối? Chẳng lẽ là Vinh Sương Hòa muốn đắc tội với Long Môn? Tiền Phúc lạnh giọng chất vấn. Lộ bộ. Lúc này trên trán của Vinh Sương Hòa đầy mồ hôi lạnh, vội vàng run rẩy trả lời, ông Tiền nói quá rồi, chắc có lẽ là do truyền đạt không đúng chỗ, tôi sẽ tự mình chấp hành ý của ông. Phải nhanh lên, ông chỉ có 3 phút. Tiền Phúc vừa dứt lời thì nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Mà Vinh Sương Hòa thì lại mang theo sự kinh hoàng, nhanh chóng quát, công ty chi nhánh ở Hán Thành là do ai đang phụ trách vậy? Nổi giận rồi. Tiểu thiếu chủ của ông Tiền, chẳng phải là vị đó của Long Môn à? Đắc tội với Long Môn, vậy thì đồng nghĩa với việc tự chịu diệt vong. Là Vinh Bân, cháu trai của chủ tịch. Trợ lý nhanh chóng trả lời lại. Gọi điện thoại cho nó, sống chết của tập đoàn Vinh Khang của tôi tất cả đều nằm trong tay của nó. Vinh Sương Hòa kêu lên, gương mặt sốt ruột. Ở bên phía Vinh Bân, ánh mắt của ông ta mang theo vẻ chê cười, quát lớn với Lý Phạm, 3 phút hả, một tên vô dụng giống như cậu mà sao lại có thể tự tin như thế, nơi này là Vinh Khang, là do Vinh Bân tôi quyết định. Nhưng mà khuôn mặt của Lý Phạm rất bình tĩnh, chỉ nói một câu, ngay lập tức. Vừa mới dứt lời, lông mày có Vinh Bân nhíu chặt lại, vừa mới chuẩn bị giận dữ mắng mỏ thì điện thoại di động ở trên bàn làm việc lại vang lên. Chương 12, thỏa thuận giữa tôi và ông. Tiếng chuông ma quái lại vang lên trong lúc này làm cho bầu không khí trong phòng làm việc đông nhiên trở nên lạnh lẽo. Sắc mặt của Vinh Bân trầm xuống, trong lòng nghi ngờ, đã trễ như thế rồi mà ai lại còn gọi điện thoại cho mình vậy chứ? Ông ta vừa mới kết nối thì đầu dây bên kia điện thoại đã truyền đến âm thanh gào thét của Vinh Sương Hòa, phẫn nộ quát, Vinh Bân cậu có biết là cậu đã làm chuyện ngu xuẩn gì không hả? Bác cả, có chuyện gì vậy? Vinh Bân giật mình, cả người co rúm lại. Người sáng lập tập đoàn Vinh Khang cũng chính là bác cả của ông ta, giờ phút này tự dưng lại tức giận như thế. Đây là chuyện mà từ trước đến giờ ông ta chưa từng nhìn thấy. Còn hỏi thế nào nữa, tôi hỏi cậu bây giờ anh Lý có ở trước mặt của cậu không hả? Vinh Sương Hòa lạnh giọng hỏi. Trong lòng của Vinh Bân run lên, anh Lý. Ông ta nhấc mắt lên nhìn về phía Lý Phạm đang đứng chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, là cậu ta. Có. Vinh Bân nhanh chóng trả lời. Vinh Sương Hòa chửi mắng, cậu lập tức nói xin lỗi với anh Lý cho tôi, còn nữa, chuyện hợp tác ở Hán Thành của các người toàn bộ nghe theo lời của anh Lý, người ta kêu cậu hợp tác với ai thì cậu phải hợp tác với người đó, có nghe rõ chưa hả? Vinh Bân cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lại làm kinh động đến bác cả của mình phải tự động ra lệnh. Bác cả, bác làm sao vậy? Lý Phạm chỉ là một đứa con rể ở rể cho nhà họ Cố ở Hán Thành mà thôi, có tài đức gì mà quyết định chứ? Vinh Bân không hiểu hỏi ngược lại, đồng thời ánh mắt rơi ở trên người của Lý Phạm. Cái tên nhóc này cuối cùng là người như thế nào? Ngu ngốc, cái gì mà là con rể vô dụng chứ? Tôi nói cho cậu biết Vinh Bân, anh Lý tuyệt đối là người cậu không thể đắc tội được, nếu như cậu chọc giận anh Lý rồi thì Vinh Khang của chúng ta cách ngày phá sản không còn xa nữa đâu. Vinh Sương Hòa quát. Nghe nói như vậy, trong đầu của Vinh Bân bỗng nhiên thắt chặt lại, dường như là gặp phải một ngọn sấm lớn, trong nháy mắt cả người trở nên cứng đờ. Bác cả đã nói như vậy rồi liền cho thấy Lý Phạm căn bản cũng không phải như là những gì mình đã nghe thấy. Giờ phút này ông ta thấy lạnh cả người, cơn lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu của Vinh Bân. Mồ hôi lạnh cũng thấm ướt thái dương của ông ta. Mà lúc này Lý Phạm lại hờ hững mở miệng nói, "Chủ tịch Vinh, suy nghĩ thông suốt chưa vậy?" Vinh Bân làm gì còn dám trì hoãn nữa, vội vàng cung kính nói với Lý Phạm, "Anh Lý, đã nghĩ thông suốt rồi, tất cả đều dựa theo lời dặn dò của cậu mà làm, người mà Vinh Khang chúng tôi hợp tác nhất định là cô Cố Họa Y của công ty thuốc Vân Sinh." Ngay lúc ông ta vừa mới dứt lời thì ở cửa có một đội bảo vệ xông vào, nổi giận đùng đùng kêu lên, "Chủ tịch, chính là thằng nhóc này đến đây gây chuyện có đúng không? Con mẹ nó kiếm chuyện với ai mà lại dám đến kiếm chuyện với Vinh Khang, chắc là không muốn sống rồi." 4-5 tên bảo vệ thu kệ cao lớn cầm trong tay rủi tui ngừa bạo lực, dương nhanh múa vuốt với Lý Phạm. Vinh Bân nhìn thấy cảnh tượng này thì trên trán đều là mồ hôi lạnh. Những cái tên ngu ngốc này, lúc nào không đến lúc này lại đến. Chắc. Vinh Bân tức giận tát một bàn tay vào đội trưởng đội bảo vệ mới nói với Lý Phạm, giận tím mặt quát, "Làm càn. Ai lại bảo các người vô lễ với anh Lý hả, đều cút hết cho tôi." Đội trưởng đội bảo vệ hoàn toàn ngây ngốc, che gương mặt đau rát của mình, hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Tình huống gì đây chứ? Chủ tịch, không phải là chủ tịch kêu chúng tôi, đội trưởng của nhân viên bảo vệ còn đang muốn giải thích. Vinh Bân lập tức giận dữ trừng mắt nhìn ông ta, sau đó khúm núm cười nói với Lý Phạm, "Anh Lý, thật ngại quá, những người này không có đầu óc, chuyện của cậu để cho tôi phụ trách, ngày mai tôi cũng sẽ cho người đi thông báo một chút." Lý Phạm gật gật đầu nổi ý, "Phải xin nhờ chủ tịch Vinh, có điều là tôi hy vọng chủ tịch Vinh đừng rêu rao về chuyện này." Hiểu rồi. Vinh Bân nhanh chóng gật đầu nói. Vừa mới dứt lời, Lý Phạm đã đi rồi, Vinh Bân vẫn còn khom lưng nhìn chằm chằm vào bóng lưng đi khỏi của anh. Thẳng cho đến sau khi Lý Phạm đi rồi, ông ta mới thở ra một hơi, lau mồ hôi lạnh ở trên trán, áp lực lúc nãy thật sự quá lớn. Một người trẻ tuổi có thể để cho bác cả phải đối đãi tôn trọng như thế, không thể xem thường được. Nghe rõ chưa, vậy thì nhanh đi sắp xếp cho xong xuôi đi, nhờ đó, không thể để lộ ra, ai mà dám tiết lộ ra ngoài nửa điểm tin tức thì Vinh Bân tôi chính là người đầu tiên không tha cho người đó. Vinh Bân nói với trợ lý đứng ở bên cạnh, đồng thời cảnh cáo mấy người bảo vệ đó. Đám người câm như hến vội vàng gật đầu. Mà ở phía bên này, Lý Phạm vừa về đến nhà thì đã đến nửa đêm. Anh nhẹ tay nhẹ chân thuần thục lấy chăn đệm nằm ở dưới đất, nằm ở dưới mặt đất, nghiêng người nhìn bóng lưng tinh tế của Cố Họa Y ở trên giờ. Người phụ nữ của Lý Phạm anh không thể chịu thêm nửa điểm đoán nước nào. Đây chính là lời hứa của mình dành cho cô. Dường như đã cảm giác được Lý Phạm trở về, Cố Họa Y nghiêng người qua nhìn Lý Phạm, hỏi, "Anh đi đâu vậy?" Lý Phạm cười nói, "Đi ra ngoài một lát ngủ đi, ngày mai còn phải đi bệnh viện thăm xuyên xuyến nữa." Sắc mặt của Cố Họa Y kìm nén, miệng mím chặt nói, "Không ngủ được, nói chuyện với tôi đi." "Được." Lý Phạm đáp. Nhưng mà trong phòng lại rất im ắng, dường như là Cố Họa Y không biết phải nói cái gì. Qua mấy phút như vậy, Cố Họa Y nói, "Thôi bỏ đi, đi ngủ thôi." Sau đó cô xoay người lại đưa lưng về phía Lý Phạm, đôi mắt to tròn sáng ngời, khóe mắt lướt qua một giọt nước mắt, nhìn trăng lưỡi liềm và những vì sao ở bên ngoài cửa sổ. Lý Phạm nhìn bóng lưng của Cố Họa Y, thầm nói ở trong lòng, "Họa Y, Lý Phạm anh đã đồng ý với em cho em một cuộc đời phồn hoa, nhất định sẽ làm được. Em và Xuyến Xuyến nhất định sẽ cảm thấy hãnh diện vì anh. Sẽ nhanh thôi, chờ thêm một chút nữa, tất cả mọi người sẽ biết Lý Phạm chồng của em không phải là một tên bỏ đi." Một buổi tối không có chuyện gì bất thường xảy ra. Sáng ngày hôm sau Cố Họa Y liền đến công ty. Lý Phàm ở trong nhà đang bận rộn trong phòng bếp làm bữa ăn sáng cho mẹ vợ với ba vợ. Cả ngày hôm qua Vương Cẩn Mai trở về từ bệnh viện, mệt mỏi hết sức, lúc này bước ra từ trong phòng ngủ, vẫn còn đang oán trách, mệt chết đi được, sớm biết là ngày hôm qua đã không đi rồi, trong bệnh viện hỗn loạn quá trời. Lý Phàm bưng đồ ăn sáng từ trong phòng bếp ra, cười nói, "Mẹ, buổi sáng làm cho mẹ đây, ăn nhân lúc còn nóng." Vương Cẩn Mai trừng mắt nhìn Lý Phàm, tức giận nói, "Tên phế vật suốt ngày cũng chỉ biết ở trong nhà, cậu xem những người đàn ông ở bên ngoài có người nào giống như cậu không hả? Thật là không có tiền đồ mà." Lý Phàm cười cười, sớm đã thành thói quen rồi, dứt khoát quay người lại bước vào trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Sáng ngày hôm nay anh còn muốn trở về nhà cũ một chuyến. Vương Cẩn Mai thấy Lý Phàm không để ý đến mình, cũng chỉ lẩm bẩm vài câu. "Mẹ, con trở về nhà cũ một chuyến, sau đó con sẽ đến bệnh viện." Lý Phàm nói với Vương Cẩn Mai đang ở trên bàn ăn rồi sau đó đi ra cửa. Vương Cẩn Mai vẫn còn đang mắng chửi ở phía sau, lại trở về nhìn người mẹ sắp chết của cậu nữa đó hả? "Về cũng không cần phải về đâu, cái đồ vô dụng." Lý Phàm đột nhiên dừng bước ở cửa ra vào. Nhưng mà cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Chạy chiếc xe đạp điện, Lý Phàm chạy thẳng một đường đến nhà cũ. Đây chính là căn nhà lúc trước nhà họ Cố cho Lý Phàm thuê, cũng coi như là một nơi cư trú nhỏ ở Hán Thành cho anh. Ở phía xa xa, Lý Phàm đã thấy mẹ của mình đang vất vả bán bữa ăn sáng, gương mặt tiểu tụy, thân hình gầy gò, nhưng mà vẫn không che giấu được khí chất cao quý bẩm sinh của bà. Bà vốn dĩ là một cô gái cao quý nhưng rơi vào trong mảnh ruộng đồng như bây giờ. Mà tất cả những chuyện này đều là do người phụ nữ kia ban tặng. Long Hậu, Lý Phàm tôi nhất định phải tự tay cầm về những thứ mà mình đã mất đi. Lý Phàm hít một hơi thật sâu, vội vàng chạy chậm đến kêu to, "Mẹ ơi, con đến rồi." Người phụ nữ hơn 40 tuổi nhấc lông mày, gương mặt tràn đầy vẻ hiền lành nhìn Lý Phàm, dịu dàng cười nói, "Sao con lại trở về rồi, bà thông gia lại nói con bây giờ." Lý Phàm cười cười giúp mẹ bắt bếp lò, nói, "Không có việc gì đâu." Sau đó anh đỡ mẹ đi qua một bên để bà ngồi xuống, "Mẹ nghỉ ngơi một lát đi, để con làm cho." Người phụ nữ cười cười nhìn con trai của mình bận trước bận sau, trong lòng rất được an ủi, nhưng mà lại rất đau lòng. Nếu như không phải là bởi vì muốn chăm sóc cho mình thì con trai cũng sẽ không phải vất vả như thế, cũng sẽ không phải ăn nhờ ở đậu. "Đúng rồi, Hoa Y và Xuyến Xuyến như thế nào?" Mẹ Lý không chịu ngồi yên, ngồi đó bao sủi cảo, cười hỏi. Lý Phàm dừng lại, cười nói, "Đều rất tốt." Mẹ Lý nghẹn ngào vài lần, mở miệng nói, "Lúc nào thì con có thể mang Xuyến Xuyến trở về đây thăm mẹ một lần?" Lý Phàm khẽ giật mình, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nói, "Mẹ, con biết rồi, xem mà, đợi thêm một khoảng thời gian nữa." Mẹ Lý lau lau nước mắt ở bên khóe mắt, gật đầu ừ. "Bà biết là con trai vất vả, có lắm lúc bà không muốn làm phiền anh." Đúng vào lúc này mấy tên lưu manh du côn đi tới trực tiếp đạp văng bếp lò. Những người khách đang ăn sáng ở trong tiệm cũng nhanh chóng chạy tứ tán. "Ôi chao, Lý Phàm đó à, không ngờ đến ngày hôm nay mày lại ở đây." Trên mặt của người đàn ông trẻ tuổi cầm đầu tràn đầy nụ cười âm hiểm, hai tay cắm ở trong túi quần, bộ dạng rất kiêu căng. Lý Phàm bước ra bảo vệ mẹ ở sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ tuổi, "Cố Tuấn Hảo, anh muốn cái gì?" Chương 13, âm mưu của Cố Tuấn Hảo. Con mắt của Lý Phàm như là muốn nứt ra. Trước mắt không phải là ai khác mà chính là Cố Tuấn Hảo. Trên mặt của Cố Tuấn Hảo tràn đầy nụ cười đùa cợt, chân mày hất lên, dùng cái mũi mà nhìn người, ngang ngược càng rỡ. "Ôi, Lý Phàm bây giờ cậu hay quá nhỉ, còn dám nói như vậy với ông đây nữa." Bút. Cố Tuấn Hảo đạp một đạp thẳng vào trong ngực của Lý Phàm. Lý Phàm lui ra phía sau mấy bước, gương mặt lạnh lùng che ngực. Mẹ Lý xông lên gọi, "Phàm, con không sao chứ?" "Mẹ, con không sao đâu." Lý Phàm vội vàng giữ chặt mẹ mình lại. Anh không hy vọng mẹ mình sẽ can thiệp vào chuyện này. Cái này có vẻ như là Cố Tuấn Hảo cố ý đến đây để gây chuyện. Cậu Cố, nếu như Phàm có chỗ nào có lỗi với cậu thì tôi thay nó nói xin lỗi với cậu, xin cậu bỏ qua cho nó, nói như thế nào thì Phàm cũng là con rể của nhà họ Cố." Mẹ Lý nén giận nói với Cố Tuấn Hảo, cố gắng nặn ra nụ cười. Cố Tuấn Hảo trao lông mày lại, lạnh lùng nhìn mẹ Lý, quát mắng, "Cút đi, con mẹ nó bà là cái gì chứ hả? Một người mẹ vô dụng còn là một người đang chờ chết, có tư cách gì để tôi bỏ qua cho cậu ta?" Dứt lời, Cố Tuấn Hảo giơ một bàn tay lên muốn tán lên trên mặt của mẹ Lý. Lý Phàm gấp gáp, trên đời này không có một ai có thể ăn hiếp mẹ của mình. Mẹ của thiếu chủ Long Môn, cả thiên hạ này phải tôn kính. Anh bước lên một bước hung hăng nắm lấy cổ tay của Cố Tuấn Hảo, lạnh giọng nói, "Cố Tuấn Hảo, anh dám?" Đây là lần đầu tiên Lý Phàm nổi giận với Cố Tuấn Hảo, người kia cũng hơi giật mình, sau đó trên mặt tràn đầy nụ cười chế nhạo, chửi vài tiếng đậu xanh. Sau đó anh ta vung tay tới, một bàn tay giận dữ quất lên trên mặt của Lý Phàm, quát, "Mẹ kiếp, vậy thì ông đây đánh mày." "Đánh cho tao." Cố Tuấn Hảo giơ tay lên, lớn tiếng nói với mấy tên côn đồ ở đằng sau. Trong lúc nhất thời mấy tên lưu manh đã đập phá cửa hàng ăn sáng thành một đống hỗn độn. Mà Lý Phàm thì cứ đứng yên ở trước mặt của người mẹ đang im lặng khóc lóc rơi nước mắt, oán hận nhìn chằm chằm vào Cố Tuấn Hảo. Hai tay của Cố Tuấn Hảo đút vào trong túi quần, vô cùng phách lối nhìn Lý Phàm, sau đó nói, "Lý Phàm, cậu đừng có quên căn nhà cũ này là của nhà họ Cố tôi thương hại các người mới cho các người ở, cậu dám lớn tiếng với tôi, cậu không muốn ở lại đây nữa à?" Lý Phàm nghe vậy nhíu mày lại. Nhìn thấy bộ dạng này của anh, Cố Tuấn Hảo lạnh lùng cười một tiếng nói, "Tôi cũng không muốn phải đối xử với cậu như vậy. Thôi như vậy đi, vì hành vi lúc nãy của cậu quỳ xuống nói xin lỗi với tôi, nếu không thì ngày hôm nay tôi sẽ thu hồi lại nơi này, đuổi người mẹ muốn chết mà không được chết của cậu ra bên ngoài." Nghe nói như vậy, sắc mặt của Lý Phàm chìm đến đáy cốc. Mà Cố Tuấn Hào trước mắt thì trên mặt lại tràn đầy nụ cười lạnh lùng và dữ tợn, mấy tên lưu manh sau lưng cũng nghĩa mai cười cợt theo. Lý Phàm bất đắc dĩ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lại. Anh nhấc mày lên nhìn về phía một bóng dáng trong đám người đang xem náo nhiệt ở cách đó không xa, hơi ngăn cản tầm nhìn, sau đó anh chậm rãi cong gối xuống, muốn quỳ xuống thật. Nhưng mà đúng lúc này có một bàn tay ấm áp run rẩy kéo Lý Phàm lại. Là mẹ Lý đang đứng ở bên cạnh của Lý Phàm, ánh mắt nhìn, lắc đầu với anh, miệng hơi mỉm cười, "Phàm, dưới đầu gối của đàn ông là vàng, con không thể quỳ được." Dứt lời, mẹ Lý trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt của Cố Tuấn Hào, cầu xin nói, "Cậu chủ Cố, thật sự xin lỗi, Phàm của tôi không hiểu chuyện, tôi là người làm mẹ đã dạy dỗ không nghiêm, tôi quỳ xuống thay nó." Ầm. Lúc này trong lòng của Lý Phàm dâng lên một ngọn lửa giận cao nghìn trượng. Tại sao mẹ lại bị làm nhục đến mức này? Cố Tuấn Hào, tôi muốn làm thịt anh. Mà cảnh tượng này cũng để cho sắc mặt của Cố Tuấn Hào cũng rất khó coi. Bởi vì đám người đang xem náo nhiệt ở xung quanh đồng loạt chỉ trích Cố Tuấn Hào độc ác. Lời người đời rất đáng sợ. Cố Tuấn Hào oán hận lắc lắc tay quay đầu muốn đi, nhưng mà trước khi đi anh ta quay người lại, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng, nói với Lý Phàm, "Lý Phàm, ngày hôm nay Cố Họa Y đã đi tìm tập đoàn Vinh Khang để hợp tác rồi. Theo như tôi được biết thì cậu chủ của tập đoàn Vinh Khang chính là một người đàn ông nghiện rượu ham sắc, chuyến đi này của vợ cậu chỉ sợ là ha ha." Vừa mới nói xong, Cố Tuấn Hào cười lớn nên ngang mang người rời đi. Lông mày của Lý Phàm nhíu chặt lại, nhanh chóng đỡ mẹ dậy, "Mẹ." Mẹ Lý đánh gãy lời của Lý Phàm, hiền lành cầm lấy bàn tay của anh, lắc đầu nói, "Chúng ta không thể so với trước kia được nữa, mọi thứ đều phải học cách nhẫn nhịn, nhưng mà con trai của mẹ không phải là một người bình thường, con không thể tùy tiện quỳ được." Lý Phàm động dung, mắt phím hồng, nắm chặt lấy tay của mẹ, ngập ngừng nói, "Mẹ, thật ra là con đã..." được rồi, không nói nữa, dọn dẹp với mẹ đi." Mẹ Lý đánh gãy lời của Lý Phàm. Lý Phàm nhìn mẹ đang bận rộn, âm thầm nắm chặt tay, mắt nhìn theo bóng lưng của bọn người Cố Tuấn Hào đi khỏi. "Cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày tôi sẽ trả lại gấp 10 lần những nhục nhã của nhà họ Cố đối với mẹ của tôi." Đến buổi trưa, Lý Phàm dặn dò mẹ rất nhiều, rồi sau đó mới rời khỏi nhà cũ chạy đến bệnh viện. Ông cụ Cố nới lỏng, cho phép mình có thể đi thăm Xuyên Xuyến. Nghĩ đến đó, những thứ này cũng là do Lưu Tân Dân đã âm thầm trợ giúp. Ở bên phía của Cố Họa Y, sáng ngày hôm nay cô đã chạy đến công ty, vừa mới vào phòng làm việc thì đã nhìn thấy Cố Bội Sam đang ngồi ở trên ghế sofa, hai tay vòng quanh ngực, cặp đùi trắng non đang bắt chéo lại với nhau. "Cố Họa Y, đừng nói là tôi không nhắc cô nha, tôi đã giúp cô liên lạc với cậu chủ của tập đoàn Vinh Khang rồi, cô sắp phải nói chuyện hợp tác với Vinh Khang, bây giờ đi ngay đi." Cố Bội Sam lạnh lùng nói, trong đôi mày liêu cất giấu một tia âm mưu quỷ kế. Cố Họa Y nghe xong thì có chút nghi ngờ, Cố Bội Sam lại chủ động giúp mình. "Cô hỏi, cô nói thật?" Cố Bội Sam đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, nâng đỡ đôi gò đồng ở phía trước rất hùng vĩ, nói, "Có muốn tin hay không thì đây là chuyện của cô, cậu chủ Vinh Thường Uy của tập đoàn Vinh Khang đều tôi mang đến cho cô, nếu như cô thật sự muốn hợp tác thì cứ dựa theo ý của cậu chủ Vinh Thường Uy mà làm đi." Cố Họa Y liếc nhìn một cái hộp nhỏ ở trên ghế sofa, đi đến phía trước mở cái hộp ra, đập vào trong mắt làm một bộ đồ lót siêu mỏng và được khoét sâu. Gương mặt xinh đẹp của Cố Họa Y đỏ bừng, trên mặt hiện lên biểu cảm tức giận, ném đồ vật đi, hắng giọng nói với Cố Bội Sam, "Cô có ý gì?" Cố Bội Sam cười cười nói, "Cố Họa Y, cô còn giả vờ ngây thơ ở trước mặt tôi làm cái gì nữa hả? Chính cô làm ra những loại chuyện hư hỏng đó mà còn muốn giấu giếm nữa. Đây là của cậu chủ Vinh Thường Uy tặng cho cô đó, con người của anh ta từ trước đến nay thích nhất là mấy tình tiết nhỏ như thế này, nếu như cô muốn có được hợp tác với tập đoàn Vinh Khang thì cô phải mặc bộ đồ này đến đó, hơn nữa cậu chủ Vinh Thường Uy đã đồng ý với tôi, chỉ cần cô mặc đến đó thì lần hợp tác này trừ cô ra sẽ không còn là ai khác." Cố Họa Y, suy nghĩ cho thật kỹ đi, thỏa thuận giữa cô với anh họ về chức vị tổng giám của cô đó nha. Nếu như cô thất bại thì đứa con gái của cô phải làm sao bây giờ đây, dựa vào cái tên phế vật Lý Phàm nuôi sống cô hả? Dứt lời, Lý Phàm xoay người lại lắc lư cái mông rời khỏi chỗ này. Con mẹ nó còn giả vờ ngây thơ trước mặt của bà đây. Thiện nhân. Nhưng mà chỉ là đồ chơi của đàn ông mà thôi. Cố Họa Y ơi là Cố Họa Y, lần này tôi muốn xem cô sẽ chết như thế nào. Mà ở phía bên này, Cố Họa Y nhìn bộ quần áo xấu hổ bị ném vào trong thùng rác, cả người mềm nhũn ngã ngồi ở trên ghế sofa, bàn tay trắng mỏng nắm chặt lại thành quyền. "Ghê tởm, đều là bọn con kiếp." Vừa gặp mắt, Cố Bội Sam liền đi đến phòng làm việc của Cố Tuấn Hào, trên mặt tràn đầy nụ cười âm hiểm. "Cố Tuấn Hào, em đã nói xong hết rồi, lần này Cố Họa Y chỉ cần dám đi đến đó thì cô ta tiêu đời rồi." Cố Bội Sam cười lạnh nói. Cố Tuấn Hào đang tán tỉnh với trợ lý nữ, tuyệt không quan tâm đến Cố Bội Sam đang nhìn, trên mặt tràn đầy nụ cười âm nhu đã đạt được, kích động nói, "Ha, tốt lắm, lần này chúng ta nhất định phải làm cho con tiện nhân Cố Họa Y thân bại danh liệt, trở thành nỗi sỉ nhục của nhà họ Cố." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong phòng làm việc vang vẳng tiếng cười âm hiểm của bọn họ. Nữ trợ lý ở một bên vẫn không hiểu rõ, thắc mắc hỏi, "Anh Cố, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Cố Họa Y sẽ như thế nào?" Đôi tay của Cố Tuấn Hào đang di chuyển trên thân hình nóng bỏng của trợ lý nữ, nói hết toàn bộ kế hoạch của anh ta cho trợ lý nữ đó nghe. Trợ lý nữ nghe xong, trong nháy mắt ánh mắt sáng như tuyết, kích động nói, "Vậy chẳng phải là Cố Họa Y phí công ngủ với cậu Vinh hả?" "Ha ha, đó là đương nhiên rồi, con tiện nhân Cố Họa Y đó phải có kết quả như vậy." Trên mặt của Cố Tuấn Hào tràn đầy nụ cười âm hiểm, nghĩ đến cảnh tượng Cố Họa Y gọi trời trời không nghe gọi đất đất không thấu, anh ta đã cảm thấy rất thoải mái. Cố Họa Y thật là đáng thương, cuối cùng lại bị Cố Tuấn Hào đùa giỡn trong lòng bàn tay. Trợ lý nữ đó cũng cười theo vài tiếng, chợt lo lắng nói, nhưng mà nếu như Lý Phạm biết thì phải làm sao bây giờ đây, sẽ có phiền phức gì không? Một cái thằng vô dụng mà thôi, không đủ để gây sợ. Cố Tuấn Hào chẳng thèm để ý, nếu như cậu ta thật sự có can đảm tìm phiền phức thì tôi cũng có thủ đoạn để đối phó với cậu ta. Lý Phạm à? Ha ha, chỉ là tên vô dụng mà thôi. Hiện tại Cố Tuấn Hào không kịp chờ đợi muốn biết lúc Lý Phạm nhìn thấy video vợ của anh bị người khác làm bẩn thì sẽ có một biểu cảm đau lòng đến cỡ nào. Ha ha ha, thật thoải mái. Trợ lý nữ gật gật đầu ôm cổ của Cố Tuấn Hào, nũng nịu quyến rũ nói, vậy anh Cố, chờ đến lúc anh trở thành phó tổng rồi thì đừng có quên em nha, chức vị tổng giám đó. Cô ta đã ngấp nghé chức vị tổng giám không phải là ngày một ngày hai, nếu không thì cô ta cũng sẽ không phát triển mối quan hệ văn phòng không đứng đắn với Cố Tuấn Hào. Ha ha ha, cô yên tâm đi, chờ đến lúc Cố Họa Y trở thành con đê tiện ai cũng có thể chơi, vậy thì chức vị tổng giám chắc chắn là của em rồi. Cố Tuấn Hào cười ha hả nói, sau đó nhìn trợ lý nữ mềm mại, trực tiếp đứng dậy ép cô ta lên trên ghế sofa. Cố Bội Sam nhìn thấy cảnh tượng này cũng tức thời đi khỏi. Không lâu sau đó, trong phòng làm việc liền truyền đến tiếng ngâm nga của Cố Tuấn Hào và trợ lý nữ. Chương 14, Lý Phạm cứu em. Cùng lúc đó, Lý Phạm đến bệnh viện nhân dân thành phố. Sáng sớm mẹ vợ đã cho người ta nhắc nhở thúc giục anh nhiều lần. Vừa mới bước vào cửa, Lý Phạm đã bắt gặp Lưu Tân Dân vội vã chạy đến, trên mặt của ông ta tràn đầy nụ cười lấy lòng, nói: "Hoan lên anh Lý đến bệnh viện thị sát công việc của chúng tôi." Biểu cảm của Lý Phạm khẽ giật mình, khoác tay rồi nói: "Viện trưởng Lưu, ông không cần phải như thế này đâu, làm tốt bổn phận của ông là được. Tôi chỉ đến đây thăm con gái của tôi." Lưu Tân Dân cười xấu hổ nói, "Vậy được rồi, tôi không làm phiền anh Lý nữa, bệnh tình của con gái anh mong anh cứ yên tâm, tối ngày hôm đó chúng tôi sẽ mở cuộc họp chuyên gia đã có phương án." Lý Phạm gật gật đầu, lúc này Lưu Tân Dân mới quay người rời đi. Sau đó anh đi vào trong phòng bệnh của Xuyên Xuyên, mới vừa bước vào cửa liền bị một âm thanh gắt gỏng quát gọi lại. "Lý Phạm, sao bây giờ cậu mới xuất hiện hả? Cậu có biết trong bệnh viện này rất bẩn rất mệt không hả?" Mẹ vợ Vương Cẩn Mai nhìn thấy Lý Phạm đến đây lập tức giận dữ hùng hổ xông đến chỉ vào mũi của Lý Phạm rồi chửi ầm lên. Tức chết đi được. Mình chăm sóc cả một buổi sáng đứa con tạp chủng đáng chết thật sự mệt mà. Nếu như không phải là ông cụ thích Xuyến Xuyến thì Vương Cẩn Mai bà ta thật sự không có ý định để ý đến con nhỏ này. Đứa con gái của cái thằng vô dụng như là Lý Phạm quả thật làm cho nhà họ Cố phải mất mặt. Nhưng mà bình thường Vương Cẩn Mai không dám nói cái gì, bởi vì ông cụ coi Xuyến Xuyến giống như là cục cưng, đương nhiên là bà ta không có lời nào để nói. Biểu hiện của Lý Phạm rất khiêm tốn, nói: "Mẹ, mẹ về đi, để con chăm sóc cho Xuyến Xuyến." Vương Cẩn Mai vung tay lên ném đồ vật ở trong tay mình cho Lý Phạm. Hoán hận cắn răng nói cho cậu biết, mặc dù là ông cụ cho phép cậu đến đây chăm sóc cho Xuyến Xuyến, nhưng mà cậu nhớ kỹ cho tôi Xuyến Xuyến là người nhà họ Cố, nếu như cậu có gan nhắc đến việc Xuyến Xuyến là con gái của cậu ở trong bệnh viện thì tôi sẽ giết chết cậu. Nói xong, Vương Cẩn Mai trừng mắt nhìn Lý Phạm, quát lớn: "Đến đó làm cái gì nữa hả, còn không đi làm việc đi." Lý Phạm nhanh chóng cầm lấy cái chậu đi vặn một chậu nước nóng, trở về lau mặt lau tay cho Xuyến Xuyến ở trên giường bệnh. Xuyến Xuyến rất ngoan ngoãn, nhìn thấy Lý Phạm đang lau tay cho mình, vẫn cười hì hì, khóe miệng có hai lúm đồng tiền trông rất là đáng yêu. Trong mắt của Lý Phạm đều là biểu cảm cưng chiều, anh chọc chọc vào chiếc mũi nhỏ nhắn như pha lê của cô bé, làm mặt quỷ với cô bé. Xuyến Xuyến cười thành tiếng, kêu lên: "Ba ơi." Bịch. Đột nhiên Vương Cẩn Mai đứng ở một bên đang cầm điện thoại thảo luận cho chị em tốt túi sách nào để mắt, lập tức đứng dậy nổi giận đùng đùng đi tới, một bàn tay tắt lên trên mặt của Lý Phạm, mắng: "Cậu làm gì hả? Ai cho cậu cho con bé gọi cậu là ba?" Lý Phạm bị một bạt tai bất thình lình này đánh làm cho choáng váng, trong tay bưng theo thao nước, nắm chặt tay lại. Anh nhìn Xuyến Xuyến đang ngồi trên giường bệnh, đôi mắt to tròn như là hai viên ngọc của cô nhóc tràn đầy nước mắt. Cô bé ý thức được rằng mình đã nói sai, nhanh chóng lôi kéo vạt áo của Vương Cẩn Mai, nói: "Bà ngoại ơi, không phải là ba sai đâu, là Xuyến Xuyến sai mà. Cháu còn gọi nó là ba nữa." Vương Cẩn Mai quay đầu lại im lặng trừng mắt liếc nhìn Xuyến Xuyến. Xuyến Xuyến bị dọa đến nỗi thân thể run lên, méo miệng sắc khóc, nước mắt ở trong mắt cũng theo đó mà lăn xuống. Lý Phạm nhìn thấy cảnh tượng này vội vàng nói: "Xin lỗi, mẹ, là do con không tốt, sau này con sẽ không dám nữa." Lúc này Vương Cẩn Mai mới trừng mắt nhìn Lý Phạm, quát lớn: "Cậu biết thì tốt rồi, đi đổ nước đi." Lý Phạm gật gật đầu nhìn Xuyên Xuyến, lộ ra một nụ cười với cô bé, sau đó quay người đi khỏi. Vương Cẩn Mai vô cùng tức giận trừng mắt Xuyên Xuyến, nói: "Xuyên Xuyến, cháu phải biết rằng nó không phải là ba của cháu, nếu như cháu là gọi cậu ta là ba nữa thì bà sẽ đuổi cháu cùng với cái tên phế vật đó ra khỏi nhà họ Cố, đừng tưởng rằng ông cụ thích cháu thì bà sẽ không đối xử với cháu như vậy, có nghe rõ chưa hả?" Mặc dù là Xuyên Xuyến vẫn còn nhỏ nhưng mà rất thông minh, liền hiểu lời nói của Vương Cẩn Mai, ô ô khóc lên: "Bà ngoại ơi, cháu sẽ không đâu. Cầu xin bà đừng đuổi bà chú đi mà." Vương Cẩn Mai liếc nhìn một cái, quay người trở lại ngồi trên ghế sofa tiếp tục trò chuyện với mấy chị em tốt về những cái túi sách vừa mới ra. Lại nói ở bên phía của Cố Họa Y Y. Buổi sáng sau khi tan làm cô vẫn ở trong phòng làm việc, nhìn hộp quần áo trần trụi trên tay, trong lòng rất xấu hổ. Hai thở nhẹ một hơi, Cố Họa Y dường như đã quyết tâm, vì Xuyên Xuyến, vì cái nhà đó, cô chỉ có thể làm như vậy. Mặc dù là ngày hôm qua Lý Phạm đã đồng ý với mình hợp đồng hợp tác với Vinh Khang ngoại trừ mình ra thì không còn có thể là ai khác. Nhưng mà Cố Họa Y biết rằng đây chẳng qua là Lý Phạm an ủi mình mà thôi. Chồng mình có năng lực tới đâu,
cô biết rất rõ ràng. Nửa tiếng đồng hồ sau, Cố Họa Y thay bộ đồ lót, xấu hổ đi ra khỏi công ty thuốc Vân Sinh. Ở cửa, xe của Cố Bội Sam đã dừng ở đó. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà bước vào trong xe. Nhưng mà vì để đề phòng vạn nhất, cô vẫn soạn một tin nhắn, người nhận là Lý Phạm. Cố Bội Sam ngồi ở bên trong, đang trang điểm, lại nhìn thấy Cố Họa Y bước vào, liếc nhìn một cái rồi hỏi, mặc chưa? Cố Họa Y nắm cái túi sách ở trong tay, cắn đôi môi đỏ gật gật đầu. Cố Bội Sam lẩm bẩm nói, còn tưởng là cô trong trắng giữ mình bao nhiêu, hóa ra cũng chỉ là một người phụ nữ cúi đầu vì tiền mà thôi. Cố Họa Y nghe thấy câu nói chói tai này thì muốn xuống xe ngay lập tức. Cố Bội Sam cản cũng không cản lại y nói một câu, bây giờ cô bước xuống thì chuyện hợp tác với tập đoàn Vinh Khang chắc chắn là sẽ không rơi vào trong tay của cô. Trong sự do dự, Cố Họa Y vẫn ngồi trở về. Trên mặt của Cố Bội Sam tràn đầy nụ cười lạnh dữ tợn, nói với tài xế ở phía trước, lái xe đi câu lạc bộ Bách Lệ Nhân. Cố Họa Y kể, cô cứ giả vờ thanh thuần đi. Bây giờ đã xác định cô thân bại danh liệt. Câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, trong phòng bao 888. Cố Bội Sam đẩy cửa phòng ra, dẫn Cố Họa Y đi vào trong, lắc lư cái mông quyến rũ cười nói, cậu Vinh, anh nhìn xem tôi dẫn ai đến đây cho anh này, Cố Họa Y là người đứng đầu trong bốn hoa khôi ở Hán Thành. Cố Họa Y rất căng thẳng, trái tim nhỏ đang đập thình thịch ở trong ngực, đi theo Cố Bội Sam bước vào trong. Phòng bao rất là lớn, chỉ là ánh đèn có hơi mờ ảo, phân thành hai phòng, ở giữa có bình phong cùng với rèm châu ngăn lại. Ở trên ghế sofa ở phía trước có một người con trai anh tuấn hơn 20 tuổi đang ngồi ở đó, trái ôm phải ấp hai cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang với vóc người nóng bỏng, đang chơi trò chơi ăn nho. Vinh Thường Uy giang tay ra dựa ở trên ghế sofa, trên mặt là nụ cười ta mị, nhìn Cố Họa Y từ trên xuống dưới, giơ một ngón tay cái lên với Cố Bội Sam rồi nói, tốt lắm. Cố Bội Sam cười quay người lại nói với Cố Họa Y, còn thất thần làm gì nữa, không mau đi qua chào hỏi cậu Vinh đi. Đôi mi thanh tú của Cố Họa Y nhíu chặt lại, nhưng mà vẫn bước lên phía trước mấy bước, không người nói với Vinh Thường Uy, cậu Vinh. Vinh Thường Uy lập tức nhỏ người dậy kéo bàn tay nhỏ nhắn trắng nón của Cố Họa Y đặt trên chớp mũi hít hít, trên mặt tràn đầy ý cười say mê, mịn màng, thơm tho, không khổ là mỹ nhân nổi danh ở Hán Thành, tôi thích. Lúc đó Cố Họa Y đã bị hù dọa, nhanh chóng kéo tay trở lại, nói với Vinh Thường Uy, cậu Vinh, đừng làm như vậy, tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác. Vinh Thường Uy ngửi ngửi mùi hương lưu lại trên đầu ngón tay của mình, híp mắt đánh giá Cố Họa Y trước mặt, người phụ nữ này thật sự hay lắm đấy, cả người chín mọng, có thể chảy ra nước. Bàn, đương nhiên là có thể bàn rồi, có điều là nói chuyện hợp tác với tôi thì điều kiện tiên quyết phải uống hết một bình rượu này. Trên mặt của Vinh Thường Uy đều là nụ cười dâm tà, vỗ tay phát ra tiếng, mỹ nhân nóng bỏng ở bên cạnh liền lấy ra một chai rượu gì mì Martin chưa mở. Thấy cảnh này, Cố Họa Y ngây ngẩn cả người, quay đầu lại nhìn về phía Cố Bội Sam, nhưng mà Cố Bội Sam lại không người xuống, cười cười rồi trực tiếp rời khỏi phòng bao. Cố Họa Y luôn cuống đuổi theo, nhưng mà cấp dưới của Vinh Thường Uy lại trực tiếp ngăn cản Cố Họa Y lại, đồng thời còn đuổi hết những người trong nhà hàng ra bên ngoài, khóa cửa phòng bao lại. Trong một căn phòng to như vậy chỉ còn lại Cố Họa Y mang theo vẻ mặt bối rối, cùng với Vinh Thường Uy mang theo gương mặt dâm tà. Vinh Thường Uy đứng dậy, trong tay cầm theo một bình rượu mì Martin, đến gần Cố Họa Y, cười lạnh nói, "Tổng giám Cố, chẳng lẽ là cô không muốn chuyện hợp tác lần này?" Dứt lời, anh ta bỗng nhiên bước lên phía trước một bước, nắm lấy tóc của Cố Họa Y, sau đó thô bạo rót rượu ở trong bình vào trong miệng của Cố Họa Y. Cố Họa Y liều mạng dãy rủa, nhưng mà một lượng lớn rượu chảy vào trong dạ dày, vừa mới có mấy phút cô liền cảm thấy choáng váng hoa mắt. Vinh Thường Uy giống như là một người điên, cứ cười khủng không ngừng, một tay của anh ta bỗng nhiên kéo áo khoác của Cố Họa Y ra, ôm lấy Cố Họa Y từ phía sau, rồi đầu vào trong mái tóc của cô, hít sâu mấy hơi. "Thương quá, Tổng giám Cố, cô chạy không thoát đâu, không bằng đi theo tôi đi, tôi có thể cho cô chuyện hợp tác." Vinh Thường Uy cười lạnh nói. Cả người Cố Họa Y kéo căng, bỗng nhiên tránh khỏi Vinh Thường Uy, tát một bàn tay lên trên mặt của anh ta. Thân thể lão đảo nắm lấy túi sách dưới mặt đất, lấy con dao gọt trái cây đã được chuẩn bị từ sớm ở bên trong ra, đau khổ bất lực gào thét, anh đừng đến đây, đừng đến đây. Vinh Thường Uy liếm môi một cái, gương mặt đau đớn càng làm cho anh ta đánh mất lý trí, hơn nữa trực tiếp bổ nhào qua giật lấy con dao gọt trái cây ở trong tay của Cố Họa Y, sau đó tức giận tắt một phát lên gương mặt của cô, quắc, đồ gái điếm túi, dám dùng thủ đoạn với ông đây. Cố Họa Y bị đau, cái tát này làm cho cô hoa mắt váng đầu, cả người ngã xuống đất bất lực thở dốc. Cô liều mạng dãy rủa đưa tay lấy cái điện thoại ở bên trong túi sách. Lúc này trong lòng của cô chỉ nghĩ đến Lý Phạm. Bàn tay nhỏ và Cố Họa Y mò lấy cái điện thoại dốc hết toàn lực mà ấn gửi. Tinh. Một tay của Vinh Thường Uy nắm lấy mắt cá chân của Cố Họa Y, làm cô ngã lên trên ghế sofa, sau đó đè người lên đặt Cố Họa Y ở dưới thân, gian tàn nở nụ cười. Cố Họa Y vùng ấy, không ngừng đá vào Vinh Thường Uy. Một tay của Vinh Thường Uy bóp vào cần cổ non miệng của cô, sau đó lại là hai cái tát, mắng, giả vờ ngây thơ với ông đây, ngày hôm nay tôi chơi chết cô. Cùng lúc đó Lý Phạm đang ở trong bệnh viện, điện thoại di động ở trong túi vang lên. Anh có chút nghi ngờ, ấn mở tin nhắn ra, nhìn thấy là của Cố Họa Y gửi tới. Chỉ có 9 chữ ngắn ngủi làm cho Lý Phạm lâm vào hoảng sợ. Lý Phạm, câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, cứu em. Chương 15, săn bằng nơi này. Câu lạc bộ Bách Lệ Nhân. Cố Họa Y cầu cứu. Tại sao cô lại đi đến nơi đó chứ? Lý Phạm căn bản cũng không kịp suy nghĩ nữa, xoay người chạy ra phòng bệnh, trong lòng nóng như lửa đốt. Cố Họa Y tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được, nhất định không thể. Vương Cẩn Mai vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.
chỉ nhìn thấy Lý Phạm vội vàng chạy ra bên ngoài. Trong lúc nhất thời bà ta chỉ vào bóng lưng của Lý Phạm rồi quát mắng, "Lý Phạm, cái tên phế vật đáng chết này, chạy đi đâu vậy hả? Tức chết đi được. Cái tên Lý Phạm này không phải là bởi vì mình mắng có vài câu mà bỏ lại không làm đấy chứ? Đúng là một tên rác rưởi bùn nhão không dính được tường." Lý Phạm vừa mới chạy ra khỏi bệnh viện, đang chuẩn bị đón xe, trước mắt có một chiếc xe Jazzy mới tinh sáng bóng nhanh chóng dừng ở trước mặt của mình. Ở trên xe có một cô gái mặc chiếc áo khoác màu đỏ bước xuống, phối hợp với chiếc áo cổ chữ V thấp ngực ở bên trong, phía dưới là cái quần màu xanh nhạt, cặp đùi thon dài trắng ngọc ngà làm cho người ta mê mệt cả người, tản ra một loại gợi cảm trời sinh. "Anh Lý, anh muốn đi đâu?" Đôi môi mỏng của cô gái khẽ mở, đi mấy bước đến trước mặt của Lý Phạm, cung kính khom người xuống hỏi. Cách túi người này càng làm cho khu vực nào đó đầy đặn ở trước ngực của cô ta càng trở nên mê người hơn. "Cô là ai?" Lý Phạm nhìn sang, ánh mắt nghi ngờ. "Anh Lý, tôi tên là Tần Tư Hạ, là tiền lao đã sắp xếp tôi đến đây." Tần Tư Hạ trả lời. "Đây chính là tiểu thiếu chủ đó ạ?" Trong lòng của Tần Tư Hạ kinh sợ, người này chính là tiểu thiếu chủ từ trong miệng của tiền lão, đắc tội không nổi. Toàn bộ Hán Thành này đều không có ai có thể đắc tội với anh. Lý Phạm cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp bước vào ghế lái phụ ra lệnh, câu lạc bộ Bách Lệ Nhân. Lý Phạm không hỏi gì nhiều, bước lên xe nhanh chóng khởi động chiếc phe ra gì, tiếng xe mô tô giống như là dã thú gào thét, phe ra gì giống như thanh kiếm màu đỏ rời khỏi dây cung, trong nháy mắt hòa vào trong cơn gió, biến mất ở cửa bệnh viện. Cảnh tượng này lại bị Từ Thiên Hải vừa mới bước xuống xe nhìn thấy. Trên mặt của anh ta tràn đầy nghi hoặc, đây không phải là Lý Phạm đó à? Sao anh ta lại ở cùng với một người lạ? Anh ta là một tên vô dụng, lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy, vậy mà lại ngồi trong xe phe ra gì? Má ơi! Không phải là Lý Phạm được phú bà bao nuôi đó chứ? Con mắt của Từ Thiên Hải lóe lên một tia tàn khốc, oán hận nắm chặt tay, sau đó quay đầu lại mang theo thuốc bổ, khuôn mặt tươi cười đi vào trong bệnh viện. Không đến mười mấy phút, chiếc phe ra gì của Tần Tư Hạ chở Lý Phạm đã đến cổng của câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, trong nháy mắt làm cho những người ở quanh đường vây xem. Câu lạc bộ Bách Lệ Nhân chính là trung tâm câu lạc bộ nổi tiếng ở Hán Thành, bên trong cá rồng hỗn hợp, hắc đạo hai bên đều có. Nhất là ông chủ phía sau là người thủ lĩnh nổi tiếng ở Hán Thành, Hầu Nguyên Dũng Hầu gia. Ở Hán Thành có tổng cộng 4 lão đại trong thế giới ngầm, một ông vua trong thế giới ngầm. Hầu Nguyên Dũng này chính là một trong 4 vị lão đại, đó là một người có thủ đoạn ghê tởm, quyết định mạng sống của người ta. Lúc này Lý Phạm rất sốt ruột, bước xuống từ trong xe liền bước nhanh đi đến cửa chính của câu lạc bộ. Nhưng mà ở cửa chính có 2 người với dáng người thô kệch đang đứng đó, trên người toàn là cơ bắp. Cái này rõ ràng chính là đàn em của câu lạc bộ. Cả người tràn đầy sự lạnh lẽo, làm cho người khác không dám đến gần. "Làm cái gì vậy? Thằng nhóc này từ đâu ra? Ai kêu mày tới đây? Cút đi ra ngoài." Có một tên vạm vỡ trong đó mang theo gương mặt hung ác, trực tiếp nắm lấy bả vai của Lý Phạm để anh trở về. Lúc nói chuyện, anh ta phách lối híp mắt nhìn Lý Phạm từ trên xuống dưới, thái độ vô cùng tiêu căng. Chỉ trong một chút anh ta liền phân Lý Phạm thành loại rác rưởi, căn bản cũng không cần mình phải mang theo gương mặt tươi cười chào đón. Đến câu lạc bộ Bách Lệ Nhân đều là quan lại quyền quý, bình thường bọn họ cũng đều phải cúi đầu không lưng. Nhưng mà hiện tại người con trai đang đứng trước mắt mặc trên người bộ quần áo vỉa hè, nhìn rất nghèo hèn, không đáng để bọn họ phải tôn kính. Trong mặt mà bắt hình dong chính là sở trường của bọn họ, hơn nữa còn rất chuẩn. Nhưng mà hiển nhiên là ngày hôm nay bọn họ đã đoán sai thân phận của Lý Phạm rồi. Lý Phạm hơi nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng trầm giọng nói, "Tránh ra." "Cái gì chứ? Thằng nhóc này, con mẹ nó mày nói cái gì đó hả? Mày có năng lực bao nhiêu mà dám kêu ông đây tránh ra?" Tức thì người đàn ông đó trở nên tức giận, ánh mắt lạnh lùng trừng nhìn Lý Phạm, thân thể cứng như sắt trực tiếp ngăn cản ở trước mặt của Lý Phạm. Chỉ cần anh ta muốn thì một đám đã có thể để Lý Phạm ngã trên mặt đất. "Dừng tay lại, ai cho các người nói chuyện với anh Lý như vậy hả?" Tần Tư Hạ bỗng nhiên nhanh chóng đội vàng chạy ra từ một nơi khác. Lúc nãy cô ta vừa mới đậu xe ở trong bãi đỗ xe liền nhìn thấy Lý Phạm ở bên này xảy ra chuyện, nhanh chóng chạy đến đây. Hai tên đàn ông vạm vỡ nhìn thấy Tần Tư Hạ mang theo sắc mặt lạnh lẽo đi đến, nhất thời hoảng sợ, một mặt sợ hãi. Trong nghề của bọn họ, có ai mà không biết Tần Tư Hạ? Vua thế giới ngầm, là tâm phúc của Sở Trung Thiên, là người phụ nữ duy nhất mà Sở Trung Thiên tin tưởng. Trong bảng xếp hạng thế lực ngầm ở Hán Thành, Sở Trung Thiên tuyệt đối là sự tồn tại cao ngất ngưỡng, là ông vua của thế giới ngầm ở toàn bộ Hán Thành. Một tay che trời, trong hai giới hắc đạo chính là một nhân vật huyền thoại. Ở Hán Thành, không có ai là không biết tên của thiên gia Sở Trung Thiên. Xuất thân từ lưu manh, từng bước ngồi lên trên ghế hoàng của thế giới ngầm ở Hán Thành. Hắc bạch đều phải kiêng kỵ Sở Trung Thiên bảy phần. Có thể nói là chỉ cần một câu của Sở Trung Thiên thì ở Hán Thành này không có chuyện gì mà ông ta không làm được. Cho nên là tâm phúc duy nhất ở bên cạnh Sở Trung Thiên, địa vị và thân phận của Tần Tư Hạ giống như là nước dân thì thuyền lên, ở Hán Thành người nào cũng phải kính sợ. Nhưng mà người ngoài không biết rằng Tần Tư Hạ và Sở Trung Thiên lại hết sức trong sạch, tất cả địa vị, thân phận, tiền tài, toàn bộ đều đến từ một nơi khủng bố. Long Môn. Sở Trung Thiên đã từng nói, Sở Trung Thiên tôi sở dĩ đi đến địa vị ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào tiền lao nâng đỡ, mà tiền lao chỉ là một quản gia của Long Môn. Sau lưng của ông ta còn có một vị tiểu thiếu chủ vẫn chưa từng lộ diện, đây mới thật sự là nhân vật chân chính, là tìm Long Du Than. Nhất thời hai tên đàn ông vạm vỡ đó liền thu lại sự kiêu ngạo, túi đầu cung kính gọi, cô Tần, sao cô lại đến đây? Hai người vốn dĩ đang rất phách lối giờ phút này lại giống như là con nít phạm phải sai lầm. Bình thường bọn họ coi chừng bách lệ nhân, đã quen với việc rêu võ dương ai. Nhưng mà khi gặp Tần Tư Hạ thì trong lòng của bọn họ lại rụt rè. Đây chính là người của Sở Trung Thiên, bọn họ đắc tội không nổi.
Hừ. Tần Tư Hạ hừ lạnh một tiếng, trách móc vài câu rồi cũng không muốn dây dưa nhiều nữa. Bởi vì cô ta biết hiện tại trong lòng của anh Lý đang rất gấp gáp, cho nên chỉ mắng hai người bọn họ lui đi liền lập tức mang theo Lý Phàm đi vào trong câu lạc bộ. Hai người đàn ông vạm vỡ canh cửa lúc này đang gãi gãi óc, không hiểu nhìn về phía hai người rời đi.
Này, cậu nói xem người bên cạnh cô Tần là ai vậy nhỉ, thế mà đích thân cô ấy phải hộ tống.
Được rồi, chuyện nào không nên hỏi thì đừng hỏi, cậu muốn chết hả?
Câu lạc bộ bách lệ nhân trang trí vô cùng xa hoa, khắp nơi đều được mạ vàng, điêu khắc long vượng, trông rất là xa xỉ. Trong sảnh chính có một ngọn núi giả, là một khối ngọc đúc thành. Nhưng mà bây giờ Lý Phàm không có tâm trạng để chú ý những chuyện này. Tần Tư Hạ dẫn theo Lý Phàm vừa mới bước vào trong đại sảnh, ở phía đối diện liền có một cô gái xinh đẹp yêu kiều quyến rũ đi đến, mặc bộ sườn xám xẻ tà, lắc lư cái mông, cánh tay trắng loăn đung đưa cái quạt, trên chân mang đôi giày cao gót màu đỏ, giọng nói nhỏ nhẹ như chim, "Ôi cô Tần, ngày hôm nay là ngọn gió nào đã thổi cô đến một nơi nhỏ bé như chỗ chúng tôi vậy?" Người phụ nữ này giống như là bước ra từ trong bức tranh, phong thái yểu điệu, vô cùng vũ mị, một cái nhăn mà hay là một nụ cười đều là một bức tranh. Cô ta chính là mama của câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, tên là Bạch Tuyết Nhi, tất cả mọi người đều gọi cô ta là chị Bạch. Nhắc đến địa vị của Bạch Tuyết Nhi ở Hán Thành cũng không thấp, là tình nhân nhỏ của hầu gia Hầu Nguyên Dũng, cũng là một người phụ nữ có tâm tư thâm hiểm. Nhưng mà thế lực của cô ta cũng chỉ cao nhất ở câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, bước ra khỏi cửa, tất cả mọi người đều là dựa vào mặt mũi của Hầu Nguyên Dũng mà nể trọng với cô ta. So sánh với Tần Tư Hạ thì kém xa. Cũng chính là bởi vì như thế này mà từ trước đến nay Bạch Tuyết Nhi không phục Tần Tư Hạ. Đều là phụ nữ như nhau, đều là nhân vật nữ thần trong thế giới ngầm ở Hán Thành, dựa vào cái gì mà Tần Tư Hạ lại có thể để ép mình một bậc? Hai người phụ nữ này đấu trong đấu ngoài cũng đã nhiều năm rồi. Bạch Tuyết Nhi, tôi không muốn phải nói nhảm với cô cố đang ở trong phòng bao nào? Tần Tư Hạ không quen nhìn bộ dạng tỏ ra quyến rũ của Bạch Tuyết Nhi. Cô Tần, cô có ý gì vậy chứ? Đến Bách Lệ Nhân tôi muốn người đó à? Không có cô cố gì mà cô nói đâu. Ánh mắt quyến rũ của Bạch Tuyết Nhi nháy một cái, đung đưa cái quạt, một tay khoanh ở trước ngực trông rất quyến rũ, nói chuyện cũng mang theo kiêu ngạo. Lý Phàm không có thời gian khua môi múa mép đấu khẩu với người phụ nữ trước mặt, lạnh giọng hỏi, tôi chỉ hỏi một lần, Cố Họa Y đang ở đâu? Lúc này Bạch Tuyết Nhi mới chú ý ở bên cạnh của Tần Tư Hạ còn có một người đàn ông đang đứng, lập tức chê cười nói, ôi chao cô Tần, cô còn mang theo Tiểu Bạch Kiểm đến đây nữa à? Cô cũng quá không hiểu quy định rồi đó, ở đây có chỗ để cậu ta nói chuyện à? Người này là ai vậy là dám nói chuyện với mình như thế?
Chắc.
Một tiếng bạt tay thâm thúy vang lên. Tần Tư Hạ, cô lại dám đánh tôi? Bất quá cũng chỉ là một con chó ở bên cạnh của Sở Trung Thiên thôi, tốt xấu gì tôi cũng là người của Hầu gia, cô làm như thế này có phải là không đặt Hầu gia của chúng tôi vào trong mắt không hả? Bạch Tuyết Nhi che gương mặt của mình, tức giận nói.
Hầu gia à?
Tôi thật sự không để vào mắt đó. Giọng nói của Tần Tư Hạ lạnh lùng. Lại dám nói anh Lý là Tiểu Bạch Kiểm, không hiểu quy củ, đánh cô đã là nhẹ lắm rồi.
Hầu gia hả?
Ha ha, thật sự xin lỗi, trong mắt của thiên gia đó chính là rác rưởi. Đương nhiên là ở trong mắt của Lý Phàm lại càng không bằng rác rưởi. Lông mày của Lý Phàm nhíu chặt lại, anh rất lo lắng cho sự an toàn của Cố Hoặc Y. Cuối cùng anh lạnh giọng nói, tôi không cần biết cô là người của ai, hầu gia trong miệng cô là người nào, hoặc là phía sau lưng cô có người nào là chỗ dựa. Tôi cảnh báo cô, nói cho tôi biết vợ của tôi đang ở đâu, nếu không thì tôi sẽ san bằng nơi này.
Vành.
Khí thế mạnh đến giật mình. Lý Phàm rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thiếu chủ Long Môn giận dữ rồi, chắc chắn máu chảy thành sông. Bạch Tuyết Nhi khẽ giật mình, trận lạnh lùng chỉ vào Tần Tư Hạ, quát to, Tần Tư Hạ, Tiểu Bạch Kiểm mà cô mang đến đây khẩu khí cũng thật là quá lớn, muốn sang bằng câu lạc bộ Bách Lệ Nhân đó à? Rất lâu rồi không ai dám nói câu nói này, anh ta chính là người đầu tiên. Tần Tư Hạ cười lạnh, cô ta hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Lý Phàm. Thiếu chủ của Long Môn, ngay cả thiên gia cũng đều phải đối đãi vô cùng kính trọng. Long Môn, một ngón tay liền có thể gây nên sóng to gió lớn ở Hán Thành, đối phó với một câu lạc bộ Bách Lệ Nhân hoàn toàn chính là thời gian một cái nháy mắt. Đừng nói là sang bằng câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, cho dù có phá hủy nửa Hán Thành thì Lý Phàm cũng có thể làm được. Tần Tư Hạ lại lạnh lùng nói, Bạch Tuyết Nhi, tôi khuyên cô tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Nếu không chậm một chút thì cô sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm đâu. Bạch Tuyết Nhi lập tức giận dữ, trong ánh mắt hiện lên một tia bất mãn và phẫn nộ, nói, Tần Tư Hạ, cô hù dọa tôi đó à, cô đừng tưởng rằng cô là người của Sở Trung Thiên thì tôi sợ cô, ngày hôm nay cho dù Sở Trung Thiên có đến đây thì cũng phải tuân theo quy định. Nói thật cho cô biết, cậu chủ ở trong đó cho dù là Sở Trung Thiên có gặp được thì cũng phải khách khách khí khí, về phần cô cố mà cô nói đúng là ở chỗ của chúng tôi, nhưng mà lúc này chắc có lẽ là đang chơi đùa vui vẻ với cậu chủ đó, nói không chừng là đã bị. Trên mặt của Bạch Tuyết Nhi tràn đầy nụ cười lạnh, đôi mày liếu lại mang theo vẻ phách lối. Tần Tư Hạ nghe nói như thế thì tê cả da đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Phàm. Sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng mà trong đôi mắt lạnh lẽo đang ẩn chứa căm giận ngút trời, khiến cho toàn thân của Tần Tư Hạ không rét mà run. Ngay cả Bạch Tuyết Nhi cũng đã cảm nhận được sự biến hóa khí thế trên người của Lý Phàm. Biểu cảm của Lý Phàm trầm lặng như nước, lạnh giọng nói, "Tôi nói lại một lần cuối cùng, lập tức mang tôi đến đó, nếu không tôi sẽ để cho cô hối hận trong đau khổ, mỗi một giây một phút một ngày trong cuộc đời còn lại của cô."
Chương 16, ai dám vô lễ? Sắc mặt Lý Phàm lạnh lùng, ngữ khí âm trầm, thần sắc nghiêm nghị, cả người đều tỏa ra một cỗ sát cơ sắc bén. Bạch Tuyết Nhi cũng run lên, không tự giác lùi lại sau hai bước. Tên này rốt cuộc là sao thế? Trên người sao lại có khí thế khủng khiếp như này? Vậy mà so với Hầu gia còn đáng sợ hơn. Hơn nữa, loại khí thế tiến thẳng lên trời này, đáng sợ không phải chỉ là một chút, đè nén người ta không thở được. Ảo giác sao? Thằng nhóc này, rốt cuộc là ai? Bạch Tuyết Nhi nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lùng, hừ một tiếng, cô thần, tên mặt trắng nhỏ mà cô dẫn theo này, xem ra còn khá lợi hại, cậu ta lẽ nào không biết đây là địa bàn của Hầu gia sao? Thần Tư Hạ mỉm cười nhàn nhạt. Hầu Nguyên Dũng? Vậy thì như thế nào chứ? Ở trước mặt anh Lý này, tất cả người trong thiên hạ đều là con kiến, không việc gì phải sợ hãi. Đừng nói là Hầu Nguyên Dũng, cho dù là thiên gia sợ trung thiên, nhìn thấy anh Lý này, cũng phải cung kính. Bạch Tuyết Nhi, tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, mau chóng dẫn chúng ta qua đó, nếu không hậu quả tự chịu. Tần Tư Hạ đã nói đến mức này rồi, về sau xảy ra chuyện gì, hoàn toàn là Bạch Tuyết Nhi tự tìm lấy. Hơn nữa, Tần Tư Hạ cũng không kiên nhẫn nữa, bởi vì cô có thể cảm nhận được Lý Phàm bên cạnh, cả người tỏa ra sát ý ngập trời. Tần Tư Hạ trước nay luôn trầm ổn, lúc này vậy mà trực tiếp xoay người, đi đến trước quầy bar, cầm một chai rượu đập vỡ, sau đó kể của cổ của Bạch Tuyết Nhi. Bạch Tuyết Nhi, đừng khiêu chiến lòng nhẫn nại của tôi. Tần Tư Hạ quát. Bạch Tuyết Nhi mặt mày giật giật, gương mặt xinh đẹp mau chóng trắng bệnh, mí mắt nheo lại, nhìn chằm chằm cái mảnh mai kề sát ở cần cổ của mình, từ ngực nuốt nước bọt. Tần Tư Hạ, cô đừng có mà quá đáng. Nơi này là địa bàn của Hầu gia, không phải họ Sở. Bạch Tuyết Nhi siết chặt nắm đấm mà quát. Tần Tư Hạ đẩy mảnh chai trong tay lên sát hơn, cần cổ trắng ngần của Bạch Tuyết Nhi trực tiếp cứa rách, rỉ ra máu, cô ta lạnh lùng nói, hỏi lại một lần nữa, người ở đâu? Lần này đã dọa chết Bạch Tuyết Nhi rồi. Cô ta trước giờ chưa từng thấy Tần Tư Hạ nổi giận như thế, lẽ nào là vì tên mặt trắng nhỏ trước đó? Anh rốt cuộc là ai? Chị Bạch. Lúc này, mười mấy tên đàn em nhìn thấy cảnh này thì đều vây lại, người nào nấy đều hung dữ, vây Tần Tư Hạ và Lý Phạm ở bên trong. Chỉ cần Bạch Tuyết Nhi ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể đánh hai người này ra. Tình thế đột ngột phát sinh, nhiệt độ trong sảnh hạ xuống. Tuy nhiên, Lý Phạm bị mười mấy tên côn đồ vây lại, lúc này sắc mặt lạnh nhạt, không chút sợ hãi, ngược lại, trong đồng tử sâu thẳm của anh tỏa ra hàn mang từ trong xương cốt. Lửa giận gần như phun trào đó khiến mười mấy tên côn đồ này nhìn mà e ngại. Khủng bố. Khí thế thật khủng bố. Tần Tư Hạ liếc nhìn những tên côn đồ xung quanh, cười ha hả, nói, sao hả, lấy nhiều hiếp ít sao? Hay là xem thiên gia của chúng tôi là qua hờ mềm? Đừng quên thiên gia đã nói gì, tất cả tránh ra cho tôi. Sở Trung Thiên đã từng nói, dám bắt nạt người của anh ta, diệt cả nhà. Sắc mặt của Bạch Tuyết Nhi hết xanh lại trắng, cả người run bần bật, cắn răng, tức giận nói, lui xuống. Chị Bạch, cái này một người không hiểu nói. Bút. Bạch Tuyết Nhi bước tới tắt một cái, quắc, tất cả lui xuống cho tôi. Sau đó, mười mấy tên côn đồ, sau đó lùi về sau vài bước. Sau đó, sắc mặt của Bạch Tuyết Nhi bất thiện nhìn chằm chằm Tần Tư Hạ, nói, Tần Tư Hạ, cô thật sự muốn đi vào. Tôi nói trước, cậu chủ bên trong đó, tuyệt đối không phải là người cô có thể chọc nổi đâu. Hơn nữa, cho dù là thiên gia đến rồi, cũng không nhất định dám chọc giận. Cặp lông mày tuyệt đẹp của Tần Tư Hạ nhíu lại, nhìn sắc mặt của Bạch Tuyết Nhi, dường như không giả. Lẽ nào, người bên trong thật sự rất có thế lực? Cô ta ngẩng đầu nhìn Lý Phàm, lại phát hiện, đối phương không có chút sợ hãi. Cũng đúng. Có anh Lý ở đây, há thành, không có ai dám làm càn ở trước mặt anh. Suy nghĩ đến đây, Tần Tư Hạ lạnh giọng nói, đừng nói nhảm, dẫn đường. Bạch Tuyết Nhi cười lạnh, cũng không nói gì nhiều, xoay người lắc ông mà đi. Lý Phàm đi theo đằng sau. Anh bây giờ nôn nóng sắp chết rồi, đã trì hoãn lâu như thế, Cố Họa Y sẽ không xảy ra chuyện chứ? Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, anh nhất định san bằng nơi này, san bằng Hán Thành. Tất cả mọi người đều phải đền tội cho cô. Cùng lúc này, Tần Tư Hạ đi theo đằng sau Bạch Tuyết Nhi đã lén lút gửi tin nhắn cho Sở Trung Thiên. Rất nhanh, bọn họ đến trước cửa phòng bao xa hoa nhất của câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, cả cánh cửa đều được mạ vàng, đầu rồng đuôi phượng, rất có khí thế. Lý Phàm nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhấc chân, đạp mạnh vào cánh cửa lớn. Rầm. Cánh cửa lớn bị đạp ra. Bạch Tuyết Nhi sững người, không ngờ tên mặt trắng nhỏ này lại liều lĩnh như thế, đây không phải là tìm chết sao? Cậu chủ bên trong kia cho dù đến Hầu gia cũng phải kiêng dè. Trong phòng bao, ánh đèn mờ ảo. Lý Phàm bước vào, ánh mắt quét quanh. Cố Họa Y ở đâu? Cô ở đâu? Đột nhiên, trong phòng bao một giọng nói rất không vui vang lên, Tần Tư Hạ, nơi này không phải là chỗ của Sở Trung Thiên, cô dẫn người dẫn vào như thế, có phải là không đặt Hầu Nguyên Dũng tôi vào trong mắt không hả? Trên sofa, một người đàn ông uy nghiêm, hút xì gà, trên người mặc bộ vest màu xanh, mặt chữ điển, ánh mắt hung dữ, cả người tỏa ra ý lạnh. Hầu Nguyên Dũng, ông chủ của câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, cũng là một trong bốn đại ca ngầm của Hán Thành. Thực lực thông thiên, thủ đoạn tàn nhẫn, tung hoành ở Hán Thành mười mấy năm, ở trong giới rất nổi tiếng. Đôi mắt hung ác của anh ta âm trầm nhìn chằm chằm Tần Tư Hạ, trực tiếp phất lờ Lý Phạm xông vào. Tần Tư Hạ không hổ là tâm phúc của Sở Trung Thiên, người phụ nữ này rất có phong vị, anh ta rất thích. Hầu Nguyên Dũng sớm đã có hứng thú với loại phụ nữ như Tần Tư Hạ, càng là đàn ông thì càng muốn chinh phục, loại phụ nữ giàu lại có tính khiêu chiến này, đủ cay. Trong phòng bao chia thành hai khu vực, một khu còn lại được các tấm rèm che kín. Hầu Nguyên Dũng biết câu lạc bộ của mình có một vị khách quý đến, Benedict thân đến đây bồi rượu. Tần Tư Hạ mặt mày lạnh lùng mở miệng, "Hầu gia, chúng ta là đến tìm người." Vào lúc này, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết từ đằng sau bình phong truyền tới, rõ ràng là rất bất tức và đau khổ. "Á, cút ra, đừng chạm vào tôi, cứu mạng." Cố Hạo Yiye. Lý Phàm trong nháy mắt cơn giận bùng nổ, hai mắt đỏ ngầu, thuận theo âm thanh đi tới, nhìn thấy đằng sau tấm bình phong đó, hai bóng người đang lay động. Một người đàn ông với nụ cười dâm đãng, đang bạo hành với Cố Hạo Yiye, xé rách quần áo của cô một cách thô lỗ, bên cạnh còn đặt máy quay. "Phút, dừng lại cho tôi." Lý Phàm đột nhiên bùng phát, rồng có vẩy ngược, chạm vào ắt phải chết. Trong phút chốc, anh hóa thành ma quỷ, mang theo lửa giận ngập trời, cầm chai rượu trên bàn, gầm một tiếng, bước vài bước tới. Hầu Nguyên Dũng hoàn toàn không phản ứng kịp, nhìn thấy một bóng người lướt qua như gió từ bên cạnh mình qua. Người này là ai? Vậy mà dám động thủ ở trước mặt anh ta. Anh ta chính là Hầu Nguyên Dũng, hầu gia của Hán Thành, ai gặp mặt cũng phải cung kính gọi một tiếng hầu gia, nhưng tên nhóc này, vậy mà dám ở trước mí mắt anh ta động thủ. Không đợi anh ta kịp phản ứng, đằng sau, choang. Âm thanh vỡ vụn. Chai rượu trong tay Lý Phàm trực tiếp đập mạnh vào đầu của người đàn ông đó, trong nháy mắt vỡ ra. Máu tươi cùng rượu chảy xuống sàn. Á! Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp cả phòng bao. Vinh Thường Uy ôm lấy đầu, rồi đầu ngã ra đất, máu từ trong kẽ tay của anh ta mà chảy ra, rất dọa người. Lý Phàm từng bước đi tới, rứt lấy chiếc rèm cửa bên cạnh, che đậy chỗ quần áo rách nát trên người Cố Hoa Yiye, ôm chặt cô vào trong lòng, an ủi, "Hoa Yiye, anh đến rồi, không sai, anh đến rồi." Vẫn may, bản thân chạy đến kịp, Cố Hoa Yiye thể chất bản vệ giới hạn cuối cùng của mình. Cố Hoa Yiye lúc này từ trong cơn hoảng loạn cực độ, liều mạng kêu gào, nước mắt rơi ra, cắn chặt vào cánh tay Lý Phàm. Đau đến xé lòng. Lý Phàm cắn răng chịu đựng, vẫn ôm chặt lấy Cố Hoa Yiye, lửa giận trong lòng sắp đốt sạch chỗ này. Lý Phàm. Cố Hoa Yiye thúc thích, mặt mày hoảng hốt, ngẩng đầu lên, nước mắt đong đầy, sau đó rơi vào hôn mê. Tần Tư Hạ lúc này chạy tới, nhìn thấy một màn này, khẩn trương nói, "Anh Lý, chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện trước đã." Lý Phàm gật đầu, đứng dậy, vòng tay qua eo bế Cố Hoa Yiye theo kiểu công chúa, xoay người muốn rời khỏi. Vào lúc này, Hầu Nguyên Dũng bỗng đập vỡ chiếc ly trong tay xuống đất, trầm giọng quát, "Tôi xem hôm nay ai dám đi." Sắc mặt Lý Phàm âm trầm, động tử co rút, hận ý trên người đã sắp không khắt chế được nữa rồi. Không đợi anh ta mở miệng, Tần Tư Hạ nghiêm nghị mở miệng nói, "Hầu gia, chuyện này ngày hôm nay là Thiên gia bảo tôi tới, anh đây là muốn đối đầu với Thiên gia." Sắc mặt của Hầu Nguyên Dũng tối sầm lại, anh ta quả thật không dám đối đầu với Sở Trung Thiên. Nhưng, cậu Vinh ở địa bàn của anh ta bị người ta đánh, chuyện này truyền ra ngoài, Hầu Nguyên Dũng anh ta ở Hán Thành không thể đứng vững được rồi. Giỏi lắm. Tôi xem hôm nay ai dám đi ra khỏi phòng bao này một bước. Vinh Thường Uy lúc này ôm đầu chảy máu, lảo đảo bước đi, từ sau tấm bình phong đi ra, sắc mặt vặn vẹo gần lên, "Hầu Nguyên Dũng, bắt toàn bộ bọn họ lại cho tôi muốn giết từng người một." Hầu Nguyên Dũng lập tức định hót chạy tới, nhỏ tiếng nhắc nhở, "Cậu Vinh, bọn họ là người của Sở Trung Thiên." Vinh Thường Uy tức giận, "Quắc, con mẹ nó, Sở Trung Thiên là cái thá gì? Ông đây muốn anh bắt hết bọn họ lại." Lời vừa dứt, rầm. Cửa phòng bao nửa mở lần nữa bị người ta đá ra. Sau đó, một người dẫn theo mười mấy tên côn đồ mặc vest đen xông vào. Mặt mày ai ai cũng nghiêm nghị, cả người đều là hàn ý. Sắc mặt của Hầu Nguyên Dũng đanh lại, trán cũng xuất hiện lớp mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm về phía cửa chính. Sau đó, một bóng người cao to như quả núi, mặc vest trắng sang trọng, mang chiếc mũi màu trắng, trong miệng ngậm một tẩu thuốc màu vàng, dạo bước ở dưới ánh mắt của mọi người đi vào. "Ai dám vô lễ với cậu Lý, chính là cùng Sở Trung Thiên tôi là địch." Chương 17, không có ai tôi không động vào được cả. Sở Trung Thiên, vua thế giới ngầm của Hán Thành, tuyệt đối là nhân vật đỉnh thiên. Ở Hán Thành, Sở Trung Thiên chính là cự bá một phương, không có ai dám không cho ông ta mặt mũi. Nếu như nói Hầu Nguyên Dũng trước đó vẫn rất hung hăng ngang ngược, thậm chí muốn túm lấy Tần Tư Hạ, bây giờ nhìn thấy Sở Trung Thiên, anh ta không dám, chỉ là mặt mày tối sầm, tức tôi đứng ở một bên. Người của thế giới ngầm, thấy mặt, đều phải ngưỡng vọng. "Thiên gia, ông dẫn nhiều người đến chỗ của tôi như thế là có ý gì?" Hầu Nguyên Dũng lạnh mặt, thầm cắn răng, siết chặt nắm đấm, trong lòng rất là bất mãn. Nói thế nào, bản thân cũng là ông chủ của câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, càng là một trong bốn đại ca của Hán Thành. Anh ta tuy không dám đối đầu với Sở Trung Thiên, nhưng cũng không cần phải quá khách khí. Lại nhìn Sở Trung Thiên đó, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Hầu Nguyên Dũng, ngay cả nhìn một cái cũng không có hứng thú. Điều này khiến Hầu Nguyên Dũng rất tức tối. "Ý gì thế? Hầu Nguyên Dũng tôi, lẽ nào không thể lọt vào mắt của Sở Trung Thiên ông?" Tuy nhiên, một màn tiếp theo lại khiến đám người Hầu Nguyên Dũng sốc nặng đến mấy phút sau mới phản ứng lại được. Mọi người đều run rẩy trong lòng. Cho dù Tần Tư Hạ sớm đã biết thân phận của Lý Phàm, lúc này nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng dâng lên sự kích động cuộn. Sở Trung Thiên trực tiếp cất bước đi tới trước mặt Lý Phàm, sau đó, không người, gỡ chiếc mũi thân sĩ xuống, cung kính nói, "Cậu Lý, thứ cho tôi đến chậm một bước, xin cậu trách tội. Anh chính là tiểu thiếu chủ trong miệng của Tiền lão, vị tiểu thiếu chủ của Long Môn, Long Quân tương lai của Long Môn." Sắc mặt Lý Phàm hơi lạnh, nhìn Sở Trung Thiên, nhàn nhạt gật đầu, "Còn kịp, chuyện tiếp theo, ông chắc biết nên xử lý như nào rồi." "Thuộc hạ hiểu." Sở Trung Thiên gật đầu, quay người, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Hầu Nguyên Dũng. Hầu Nguyên Dũng lúc này, sớm đã ngây ngốc như khúc gỗ đứng ở đó, trong lòng run rẩy. Anh ta hoàn toàn không hiểu, vua thế giới ngầm của Hán Thành, vậy mà lúc này lại tôn kính với một thằng nhóc bình thường đó. "Thuộc hạ."
Sở Trung Thiên vậy mà tự xưng thuộc hạ.
Hoàn rồi. Hầu Nguyên Dũng hoàn toàn hoàn rồi, đầu toát mồ hôi lạnh. Anh ta không phải đồ ngu, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì đó, người thanh niên này, thân phận không bình thường. Ngay cả Sở Trung Thiên cũng phải cung kính với anh. Cùng lúc đó, Sở Trung Thiên mặt mày lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hầu Nguyên Dũng.
Bụp. Ông ta nâng một chân, đá mạnh vào bụng của Hầu Nguyên Dũng.
Hầu Nguyên Dũng lùi lại sau hai bước, không dám tin mà nhìn chằm chằm Sở Trung Thiên, ánh mắt toán độc, quắc, Sở Trung Thiên. Ông muốn động thủ với tôi.
Sở Trung Thiên này, chưa từng có anh ta mặt mũi.
Động thủ.
Sở Trung Thiên cười lạnh hai tiếng, bước tới lại quăng một cái tát vào mặt Hầu Nguyên Dũng.
Bụp.
Tiếng tát giòn giã, vang khắp cả phòng bao.
Hầu Nguyên Dũng cậu, có tư cách gì nhắc tới động thủ với tôi?
Không hổ với biệt danh vua thế giới ngầm của Hán Thành, Sở Trung Thiên vào lúc này đã đem sự bá đạo như hùng sư diễn ra toàn bộ.
Sở Trung Thiên lạnh lùng nhìn Hầu Nguyên Dũng, mở miệng nói, "Hôm nay, ai bất kính với cậu Lý, đều bị tôi ghi nhớ, không ai có thể chạy thoát được cả."
Bịch bịch.
Lời vừa dứt, mười mấy tên côn đồ Sở Trung Thiên dẫn tới, trực tiếp ấn hết người của Hầu Nguyên Dũng trong phòng bao xuống dưới đất. Bạch Tuyết Nhi đó cũng không ngoại lệ, gương mặt xinh đẹp và cái đầu đè mạnh xuống đất.
Đống chốc, tiếng kêu thảm thiết vang lên ở đây.
Nhưng,
đột nhiên,
một giọng nói lạnh như băng vang lên từ sau người Hầu Nguyên Dũng.
Vinh Thường Uy ôm chặt cái đầu dính đầu máu, tức giận chỉ vào Sở Trung Thiên, gào lên, ông chính là Sở Trung Thiên sao?
Rất được, ông dám động thủ với bản thiếu.
Vinh Thường Uy lúc này giận dữ đến tột cùng.
Anh ta tốt xấu gì cũng là cậu chủ của tập đoàn Vinh Khang, vậy mà có người dám coi thường anh ta.
Hầu Nguyên Dũng lúc này lạnh mặt, cười gằn, Thiên gia, đừng nói người anh em này không nhắc nhở ông, cậu Vinh không phải là người anh có thể chọc nổi đâu, cho dù anh là vua thế giới ngầm của Hán Thành, ở trước mặt cậu Vinh cũng chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mà thôi.
Cậu Vinh.
Sở Trung Thiên lông mày hơi rung lên, nhìn cậu chủ giàu có trẻ tuổi đứng đằng sau Hầu Nguyên Dũng. Hầu Nguyên Dũng nhìn ra sự do dự của Sở Trung Thiên, lập tức thẳng người, giới thiệu, vị này chính là tổng giám đốc của tập đoàn Vinh Khang mới vào đầu tư ở thành phố này, cũng là con trai của chủ tịch Vinh Vinh Bân của tập đoàn Vinh Khang, Vinh Thường Uy cậu Vinh.
Một câu này, Hầu Nguyên Dũng nói đặc biệt lớn tiếng, vô cùng khí thế, sợ người khác nghe không thấy.
Lộ bộ.
Trái tim của Sở Trung Thiên run lên, ánh mắt co lại, ánh nhìn rơi vào người trên người Vinh Thường Uy. Đông lửa giận nhỏ đi vài phần. Anh ta vậy mà là con trai của Vinh Bân chủ tịch tập đoàn Vinh Khang. Tập đoàn Vinh Khang chính là công ty đã niêm yết trên thị trường có giá trị hơn 1000 tỷ. Lần này, công ty con của tập đoàn Vinh Khang tiến vào Hán Thành, chính là đầu tư 9000 tỷ.
Sở Trung Thiên thật sự không chọc nổi. Ông ta tuy có người có thế, nhưng cũng chỉ giới hạn trong Hán Thành. Công ty đã niêm yết trải khắp cả nước như thế, Sở Trung Thiên thật sự có hơi không chống lại được.
Hầu Nguyên Dũng nhìn ra sự khó xử của Sở Trung Thiên, lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói, ông không dám.
Sở Trung Thiên vội đứng ở bên Lý Phàm, ghé vào thai cung kính nói, cậu Lý, tên Vinh Thường Uy này, chúng ta thật sự không động tới được.
Quả thật không đụng vào được.
Ba của anh ta Vinh Bân là cháu ruột của Vinh Sương Hòa chủ tịch tổng bộ tập đoàn Vinh Khang.
Vinh Sương Hòa, đó chính là chuyên gia danh dự được liệt vào trong mấy bảng cơ cấu y tế trong nước, vốn dĩ chính là bác sĩ, về sau là thương nhân.
Hơn nữa, anh ta còn nhận được rất nhiều danh hiệu, danh tiếng ở trong nước không thấp. Ai nếu như chọc giận tập đoàn Vinh Khang, vậy đó chính là tự tìm đường chết.
Sở Trung Thiên giải thích xong, mồ hôi lạnh trên trán đã toát ra.
Thần sắc của anh ta có hơi kiêng kỵ khi nhìn Vinh Thường Uy đang đứng sau lưng Hầu Nguyên Dũng, trong lòng có hơi hoảng.
Tuy nhiên,
một giây tiếp theo, một màn khiến mọi người phải hít khí lạnh đã xảy ra.
Lý Phàm ở trong đám người không chút hoảng hốt, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vinh Thường Uy đó, nói: "Vinh Thường Uy, tôi nhớ anh rồi, trên thế giới này không có ai mà Lý Phàm tôi không đụng vào được cả."
Nghe vậy, trong mắt Sở Trung Thiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Nhưng, tên Vinh Thường Uy đó lại tức quá hóa cười, mặt mày âm trầm, quắc: "Tốt tốt tốt. Thằng nhóc cậu thật là con mẹ nó được đây. Tôi không tin." Ở Hán Thành rách nát này còn có ai dám ra tay với bản thiếu?
Hầu Nguyên Dũng, bản thiếu bây giờ ra lệnh cho anh, bắt lấy toàn bộ đám người này.
Nhất là tên này, chặt tay phải đi cho tôi.
Người phụ nữ cậu ta ôm trong lòng, tôi muốn chơi đùa ở trước mặt cậu ta.
Vinh Thường Uy ánh mắt lộ sự hung ác, hoàn toàn không để Lý Phạm vào trong mắt.
Ba anh ta chính là Vinh Bân, ông nội lớn là Vinh Sương Hòa, giẫm chân một cái, đừng nói Hán Thành, cả nước đều phải rung theo.
Một tên ngu xuẩn, dám nói linh tinh với anh ta, thật sự là tìm chết mà.
Hầu Nguyên Dũng rất nhanh nhẹn, lấy bộ đàm ra. Tất cả vào đây hết cho ông, dọn dẹp.
Cục cục cục.
Trong nháy mắt, cửa phòng bao lần nữa xông vào mấy chục tên côn đồ, toàn bộ đều bặm trợn hung ác, trong tay cầm đồ nghề.
Lên,
bắt bọn họ lại cho tôi.
Hầu Nguyên Dũng phất bàn tay lớn, trong mắt nhiều thêm vài tia điên cuồng.
Sở Trung Thiên sửng sốt, anh ta đã đồng ý tiền lão, thế chết bảo vệ Lý Phàm.
Anh ta chỉ vào Hầu Nguyên Dũng, tức giận nói, họ Hầu kia, anh dám?
Cậu Lý, không phải là người anh có thể chọc nổi đâu.
Phút.
Nơi này còn có ai mà Vinh Thường Uy tôi không động được chứ?
Trên sofa, Tống Thường Vinh tức tối quăng cái khăn dính máu trong tay đi, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm đám người Lý Phạm, quắc, tất cả đều động thủ cho tôi.
Giết chết rồi, tính cho tôi.
Cậu Lý.
Sở Trung Thiên tức giận quát một tiếng, trong nháy mắt xông về mấy tên côn đồ đang cầm gậy bóng chạy định đánh Lý Phạm, lập tức lao vào đánh với bọn họ.
Sở Trung Thiên không hổ là vua thế giới ngầm, có vài phần thực lực, hai ba quyền đã đánh gục mấy người đó ra đất.
Sắc mặt bên phía Hầu Nguyên Dũng lạnh băng, mắt nheo lại, trực tiếp từ đằng thắt eo rút ra một con dao, kề vào cổ của Sở Trung Thiên, quắc, ông dám động một chút nữa thử xem.
Sở Trung Thiên còn chưa phản ứng kịp, Hầu Nguyên Dũng một cước đá vào đầu gối của ông ta, trực tiếp ép quỳ xuống. Sắc mặt của Hầu Nguyên Dũng điên cuồng, đưa tay xẹt qua mặt của Sở Trung Thiên, cười lớn nói, "Sở Trung Thiên, không ngờ ông cũng có ngày hôm nay, từ nay về sau, vị trí vua thế giới ngầm của Hán Thành này, để tôi ngồi." Sở Trung Thiên cắn chặt răng, tức giận mà quát, "Hầu Nguyên Dũng, động vào tôi có thể, tuyệt đối không thể động vào cậu Lý, nếu không, không chỉ có cậu, cả Hán Thành đều phải chôn cùng. Con mẹ nó hù dọa ông đây à?" Hầu Nguyên Dũng tức tối, một cước đá vào bả vai của Sở Trung Thiên. Lúc này, trong phong bao tràn ngập hàn ý. Người Sở Trung Thiên dẫn tới, toàn bộ đều bị đè xuống đất. Hình thế đã nghịch chuyển. Vinh Thường Uy lúc này đứng dậy, mặt mày âm hàn, đi đến trước mặt Lý Phạm, dương dương tự đắc nói, "Thằng nhóc, cậu vừa rồi không phải rất hống hách sao? Bây giờ sao không lên tiếng nữa rồi?" Sắc mặt của Lý Phạm bình tĩnh, trên mặt không có chút sợ hãi, nói, "Vinh Thường Uy, anh không nên chọc giận tôi." Nghe thấy lời nói này, Vinh Thường Uy ngây ra, quắc, "Hầu Nguyên Dũng, phế tay phải của tên này đi cho tôi, khiến cậu ta quỷ nói chuyện với tôi." Hầu Nguyên Dũng cất bước đi tới, trên tay cầm con dao nhọn, cười lạnh nói, "Thằng nhóc, đây chính là kết cục khi cậu đắc tội với cậu Vinh." Sở Trung Thiên nhìn thấy một màn này, gào rách cổ họng, "Hầu Nguyên Dũng, anh dừng tay. Cậu Lý, anh tuyệt đối không thể động vào một quặng lông của cậu ấy. Cậu ấy là tiểu thiếu chủ của Long Môn, là thân phận ngàn vàng." Hầu Nguyên Dũng chỉ cười khinh thường, con dao sắc trong tay muốn đâm vào cánh tay phải của Lý Phạm. Đột nhiên, một tiếng chuông không đúng lúc vang lên, khiến mọi người sửng sốt. Hầu Nguyên Dũng nhìn Vinh Thường Uy ở đằng sau, anh ta cười lạnh hai tiếng, nói, "Tiếp tục xem, vừa hay báo tang cho người nhà cậu ta luôn." Hầu Nguyên Dũng gật đầu, trực tiếp từ trong túi quần của Lý Phạm lấy điện thoại ra, sau đó mở loa ngoài, quắc, "Ai? Cậu Lý, xin chào, tôi là Vinh Bân, hợp tác cậu bảo tôi sắp xếp với Dược Phẩm Vân Sinh, tôi đã sắp xếp xong rồi, cậu ở đâu? Tôi đích thân đưa hợp đồng tới cho cậu." Đầu dây bên kia, ngữ khí của Vinh Bân rất cung kính, thái độ cũng rất khiêm nhường và chân thành. Chương 18, đây vẫn là tên vô dụng. Vinh Bân lúc này đi ra khỏi tòa cao ốc của tập đoàn Vinh Khang, trước cửa đỗ một chiếc Bentley màu đen, bên cạnh có mười mấy vệ sĩ mặc vest đen mặt mày nghiêm nghị. Nếu như bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất bàng hoàng. Chủ tịch Vinh Bân của tập đoàn Vinh Khang ra khỏi cửa rồi. Bao nhiêu người mong gặp mặt chủ tịch Vinh của tập đoàn Vinh Khanh ở Hán Thành đều bị từ chối. Bây giờ, ông ta vậy mà đích thân ra ngoài gặp. Ba. Vinh Thường Uy lúc này ngây người, nghe tiếng trong điện thoại, là ba của anh ta không sai. Chuyện gì thế này? Thường Uy, chuyện gì thế, con sao lại có điện thoại của cậu Lý? Đầu dây bên kia, Vinh Bân cũng sửng sốt, thanh điệu trở nên cao hơn. Thằng nhóc chết tiệt này cho con muốn giết chết cậu ta. Vinh Thường Uy ngước mắt, sắc mặt ác độc nhìn Lý Phạm sắc mặt thản nhiên đó, vẻ mặt tức tối. Chắc chắn là trùng hợp, ba của anh ta sao lại biết tên khốn này được? Hơn nữa, còn tôn kính như thế. Không thể nào. Hỗn láo. Ai cho phép con vô lễ với cậu Lý hả? Đưa điện thoại cho cậu Lý mau. Vinh Bân tức giận quát tháo, trong lòng vô cùng bàng hoàng, lẽ nào thằng con trời đánh chọc phải cậu Lý rồi? Vinh Bân biết rất rõ bản chất của con trai mình, không ham học hỏi, chơi bời lêu lỏng, đã gây cho ông ta không ít phiền phức. Nếu như chọc giận cậu Lý, vậy nhà họ Vinh xong đời rồi. Ba Vinh Thường Uy rất không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ném điện thoại cho Lý Phạm, lạnh lùng nói, cậu được đấy, vậy mà có số điện thoại của bà tôi, nhưng điều đó cũng không thay đổi được cái gì cả. Lý Phạm không có nói chuyện, nhẹ nhàng đặt Cố Họa Y sang một bên, sau đó cầm điện thoại, ánh mắt lạnh nhạt nói, Vinh Bân, tôi không có thời gian nói nhảm với ông, con trai của ông không cho tôi đi, chỉ cho ông một cơ hội. Ngữ khí lạnh băng, mang theo sát ý. Vinh Bân không phải đồ ngốc, tự nhiên nghe ra được, vội túi người nói, vâng vâng vâng, cậu Lý, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, cậu đưa điện thoại lại cho Nghiệt Tử đó, tôi nói chuyện với nó. Lý Phạm gật đầu, ném điện thoại cho Vinh Thường Uy. Vinh Thường Uy lúc này vô cùng tức tối, đống vô bàn gào lên, con mẹ mày hù dọa tôi hả? Còn chỉ có một cơ hội, tôi thấy cậu còn cái mạng chó này không, Hầu Minh Dũng, động thủ của bản thiếu. Vinh Thường Uy trong nháy mắt gào lên, từ trong chiếc điện thoại ném ở sofa truyền đến một giọng nói giận dữ mang đầy sự trách mắng, Vinh Thường Uy, con hỗn láo, ba bây giờ có phải không quản được con nữa rồi không hả? Ba tức giận rồi. Mắt của Vinh Thường Uy nheo lại, cả thân dọa run như cầy sấy, trán toát mồ hôi lạnh, cầm điện thoại lên, ba, sao thế? Vinh Thường Uy còn chưa từng thấy ba của anh ta nổi giận lôi đình như thế, anh ta cũng có hơi hoảng rồi, từng trận hàn khí tỏa ra từ xương. Còn sao thế? Con có biết con đã chọc giận ai không? Bây giờ, lập tức xin lỗi cậu Lý mau. Không nhận được sự tha thứ của cậu Lý, ba rút gân con. Vinh Bân ở đầu dây bên kia tức điên cắt ngang lời của Vinh Thường Uy, cơn giận bay lên 9 tầng mây. Khẩu khí lạnh lùng, mang theo giọng nói ra lệnh, không cho phép Vinh Thường Uy phản bác. Ba thật sự tức giận rồi. Ba, cậu ta chỉ là một tên trai bao vô dụng, còn ra vai với con, ba kêu con đi xin lỗi loại rác rưởi này sao? Trong lòng Vinh Thường Uy rất không phục, ba rốt cuộc bị làm sao thế? Hừ. Một tiếng hừ lạnh, Vinh Bân trực tiếp chui vào trong chiếc xe Bentley, quắc, con còn dám vô lễ. Cậu Lý nếu như là rác rưởi như lời con nói, vậy nhà họ Vinh chúng ta, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Bây giờ, con quỳ lạy van xin sự tha thứ của cậu Vinh, nếu không ba không có đứa con trai như con nữa. Vinh Thường Uy hoàn toàn sốc rồi, cơn giận không dám phát ra, con người khẽ đảo liếc nhìn Lý Phạm đang bình thản đứng đó. Ba đây là làm thật sao? Sao lại như thế chứ? Thằng nhóc thối này, rốt cuộc là ai? Vậy mà chọc ba nói ra loại lời này. Vinh Thường Uy ngẩng đầu,
mồ hôi lạnh ở góc trán rơi xuống, thấm vào vết thương trên đầu anh ta, khiến anh ta bỗng vô cùng tỉnh táo. Trong lòng anh ta hoảng rồi, vội chạy đến trước mặt Lý Phàm, túi người xin lỗi cậu Lý, là tôi sai rồi, cầu xin cậu tha thứ cho tôi vì sự lỗi mãng vừa rồi, xin lỗi anh. Vinh Thường Uy vừa rồi còn đòi đánh đòi giết, lúc này vậy mà khiêm nhường túi người xin lỗi Lý Phàm như thế, khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến trợn mắt líu lưỡi. Anh ta là cậu chủ của tập đoàn Bình Khanh ở Hán Thành, thân phận đặc biệt, gia thế giàu có, sao lại xin lỗi Lý Phàm một tên bình thường như này? Hầu Nguyên Dũng ngốc rồi, Bạch Tuyết Nhi cũng sốc rồi. Hơn nữa, nghe cuộc điện vừa rồi, vậy mà là chủ tịch Vinh Vân của tập đoàn Bình Khang đích thân gọi tới. Ngữ khí cung kính với Lý Phàm như thế, thật sự là khó tin. Trời ạ, tên Lý Phàm này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể khiến nhân vật hai mắt khắp nơi sản nghiệp vô số như Vinh Vân nói chuyện như một tên đàn em. Lúc này Hầu Nguyên Dũng, trong lòng thế giới đã sụp đổ, cậu Vinh mà anh ta dựa vào, lúc này thế mà thành khẩn sợ hãi xin lỗi người thanh niên đó. Trong lòng anh ta sao không sợ hãi chứ? Sao không hoảng chứ? Hầu Nguyên Dũng dùng mình, sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Thôi rồi, anh ta biết rồi, bản thân đã trêu chọc sự tồn tại hoàn toàn không thể tưởng tượng tới. Sở Trung Thiên và Tần Thiên Thiên, lúc này sớm đã dậy thoát khỏi sự trói buộc, cung kính đứng ở hai bên Lý Phàm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hầu Nguyên Dũng. Hầu Nguyên Dũng, tôi sớm đã nói với cậu rồi, cậu Lý cậu không chọc nổi đâu. Bụp. Không có bất cứ do dự nào, Hầu Nguyên Dũng trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lý Phàm. Đây chính là một trong bốn đại ca ngầm của Hán Thành, cũng là một nhân vật bá chủ một khu. Lúc này, cứ như thế quỳ ở trước mặt Lý Phàm, dập đầu nói, cậu Lý, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, cầu xin cậu tha cho tôi. Tôi khốn nạn, cầu xin cậu Lý giơ cao đánh khẽ. Lý Phàm lạnh lùng nhìn, nói với Tần Tư Hạ, đưa vợ tôi đến bệnh viện trước đã. Vâng. Tần Tư Hạ đáp, xoay người dẫn người rời khỏi. Cùng lúc này, Sở Trung Thiên đã gọi một cú điện thoại, không lâu sau, 40 tên côn đồ mặc vest đen xông vào câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, bao vây trong ngoài của câu lạc bộ. Từ bên ngoài nhìn vào, mấy chục chiếc Mercedes-Benz đỗ ở cửa câu lạc bộ Bách Lệ Nhân, mỗi cửa ra vào cũng có côn đồ mặc vest đen mặt mày lạnh lùng đứng. Mà trong phòng bao, thủ hạ của Hầu Nguyên Dũng, lúc này đều ôm đầu ngồi xổm xuống.